Chương 131, bí kỹ. Huyết ma cùng hóa. Ba lần tăng phúc, chương 131, bí kỹ. Huyết ma cùng hóa. Ba lần tăng phúc. Con kia cao 10 mét huyết sắc cự hùng, tinh hồng đôi mắt bên trong, sắc ý hơi liễm. Nó kia đủ để xé rách sông núi lợi trảo, không tiếp tục hóa thành chí mạng đánh ra, mà là mở ra, hóa thành một trương to lớn, muốn đem Tần Phong cả người bao phủ đi vào. Huyết sắc lồng giam, phong tỏa, giam cầm. Đây chính là bạo hùng giờ phút này ý niệm duy nhất. Trong mắt của hắn tham lam, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, đem Tần Phong cả người thôn phệ. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến tự trảo, Tần Phong trên mặt không có chút nào bối rối. Ngay tại kia huyết sắc cự trảo sắp khép lại một phần ngàn giây, Tần Phong thân ảnh lại một lần nữa, không có dấu hiệu nào, biến mất. Bá, không gian phản phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng xóa đi một khối. Bạo hùng kia nhất định phải được một trảo, lại một lần nữa bắt hụt. Cùng bạo kinh phong đem trên mặt đất còn sót lại đá vụn thổi đến tứ tán vẩy ra. Hỗn đản! Bạo hùng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hắn không thể nào hiểu được, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, loại này xuất quỷ nhập thần năng lực tại sao lại xuất hiện ở một cái thủ hộ chức nghiệp giả trên thân. Càng quan trọng chính là kỹ năng này cơ hồ thuần phát, mà lại tựa như là không có thời gian cùn đồ một dạng. Tiếp tục truy, hắn sẽ không tin giá hỏa này có thể một mực thuần phát kỹ năng, có thể một mực không có làm lạnh. Trên thế giới nào có như vậy nghịch thiên kỹ năng? Một cái nho nhỏ 50 cấp chức nghiệp giả, thật coi mình là 300 cấp siêu phàm đâu? Có bản lĩnh, người vẫn không gian xuyên toa. Ngay tại hắn bởi vì Tần Phong biến mất mà xuất hiện một nháy mắt cứng ngắt lúc, ba đạo chí mạng sắc cơ từ ba cái hoàn toàn phương hướng khác nhau đột nhiên bộc phát. Lãnh Tuyết Vũ thanh âm băng lãnh như xương, nàng cặp kia màu băng lam mắt vượng bên trong sắc ý nghiêm nghị. Cấp SS kỹ năng băng lòng chi thương. Ngang, một tiếng cao vút long ngầm vang vọng chân trời. Một thanh hoàn toàn do cực hàn băng tinh cấu thành, dài đến 10 mét giữ tận lòng thương, tại trước người nàng nháy mắt ngưng tụ. Trên thân thương che kín sắc bén như lao băng lăng, tản ra đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn khí. Đi, không chút do dự, long thương hóa thành một đạo màu lam lưu quang, xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét, đâm thẳng bạo hùng hậu tâm. Cùng lúc đó, một đạo như quỷ mị tàn ảnh tại bạo hùng thân thể khổng lồ bóng tối hạ chợt lóe lên. Là Bạch Linh Nhi, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giờ phút này phảng phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Truy thủ trong tay của nàng, trôi này tên là đêm tối chi nha sử thi cấp vũ khí, tại thời khắc này bị một tầng càng thâm thúy hơn, càng thêm chí mạng u quang bao vây. Tuyệt ảnh xương mu bàn chân, đây là Tần Phong chữa trị nàng vết thương cũ về sau, nàng huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh, hoàn toàn mới ám sát thần kỹ. Một kích trúng đích, tổn thương sẽ như là như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn mục tiêu sinh mệnh lực cùng phòng ngự. Mục tiêu của nàng không phải hậu tâm, mà là bạo hùng kia trắng kiện, như là cột đá như vậy, gân chân, mà đổi thành một bên, xinh đẹp nhất, cũng nhất là đòn công kích chí mạng đã giáng lâm. Lãnh Yên Mị trong đôi mắt đẹp tràn đầy sắc ý. Cấp SS kỹ năng, Mị Ma Luyện Ngục. Vậy anh, một đoàn màu tím đen, tràn ngập mị hoặc cùng khí tức hủy diệt hỏa diễm, như là trong địa ngục nở rộ yêu dị hoa sen, ở bạo hùng đỉnh đầu, ầm vang nổ tung. Đây không phải là thuần túy hỏa diễm, kia là sen lẫn tinh thần xung kích, linh hồn chi hỏa, đủ để cho bất luận cái gì ý chí không kiên chức nghiệp giả, nháy mắt lâm vào huyễn cảnh, bị đốt sống chết tươi. Vang, ảnh, lửa, ba vị công hội hoa hồng thiên tài, trong nháy mắt này, cho thấy các nàng thân là thiên chi tiểu nữ, thực lực chân chính. Phối hợp của các nàng, thiên ý vô phùng. Thời cơ càng là tóm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Phốc phốc, băng long chi thương vô cùng tinh chuẩn đâm trúng bạo hùng hậu tâm, kia đủ để ngăn chặn đạn pháo oanh kích, có thể so với hợp kim cơ bắp, tại cực hạn hàn khí trước mặt nháy mắt trở nên yếu ớt không chịu nổi. Mũi thương cắm vào nửa thước, giang giác, bạo hùng thân thể khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ, một tầng màu băng lam sương lạnh lấy vết thương làm trung tâm hướng phía toàn thân của hắn điên cuồng lan tràn. Động tác của hắn mắt trần có thể thấy trở nên trì trệ, giống kịch liệt đau nhức cùng băng phong cảm giác để hắn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Xoẹt, một đạo nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng cắt âm thanh từ mắt cá chân hắn chỗ truyền đến. Bạch Linh Nhi thân ảnh một kích thành công, nháy mắt hóa thành tàn ảnh trốn xa. Mà ở bạo hùng gần chân chỗ, một đạo vết thương sâu tới xương thình lình xuất hiện. Một cỗ màu đen mang theo ăn mòn khí tức năng lượng chính thuận vết thương điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. A, song trọng kịch liệt đau nhức để bạo hùng cơ hồ điên cuồng. Nhưng mà chân chính sát chiêu đến từ linh hồn của hắn. Kia đóa ngọn lửa màu tím đen hoa sen không nhìn hắn phòng ngự vật lý, trực tiếp tại thế giới tinh thần của hắn bên trong cháy hừng hực. Vô số yêu nhiêu quyến rũ huyễn tượng tại trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi, xé rách lấy ý chí của hắn. Lan đi, đều cút ngay cho ta! Bạo hùng ôm đầu, phát ra thống khổ đến cực hạn gào thét. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được, trước mắt cái này ba cái tại trong miệng hắn, như là bé con một dạng nữ hải, đến tột cùng có được kinh khủng bực nào lực sát thương. Hắn cao tới 74 cấp đẳng cấp áp chế, hắn một thân viễn siêu cùng thế hệ, có thể xưng biến thái lực phòng ngự. Tại ba vị thiên tài đứng đầu liên thủ vây công hạ, đúng là như thế, không chịu nổi một kích. Trên người hắn huyết sát chiến thể mặc dù phản chấn ra một bộ phận tổn thương, nhưng đối với có được các loại thủ đoạn bảo mệnh tam nữ đến nói, căn bản không đáng kể gì. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông, 74 cấp nhất chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả, tại vừa mới kia một vòng tập kích phía dưới, đã chết rồi. Thi thể đều lạnh tấu. Đau. Tốt. Đau a. Bạo hùng cặp kia trung đồng lớn con mắt, nháy mắt bị vô tận tơ máu chỗ tràn ngập. Kia cỗ toàn tâm thấu xương đau đớn, kia cỗ xâm nhập linh hồn tiêu đốt cảm giác, triệt để nhóm lửa hắn cái kia vốn là không nhiều lý trí. Xì đục. Đây là trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hắn, 74 cấp nhất chuyển đỉnh phong. thực bên tà giáo tinh anh, khoảng cách nhị chuyển siêu phàm cũng chỉ kém kia một chân bước vào cửa cường giả. Vậy mà lại bị ba cái hơn 50 cấp tiểu nha đầu bị đả thương, đánh cho chật vật như thế, thê thảm như thế, bắt sống Tần Phong, hiến cho đội trưởng, đi mẹ nhà hắn công lao, đi mẹ nhà hắn hy hữu hàng mẫu. Hiện tại hắn chỉ muốn giết sạch bọn hắn, đem trước mắt cái này muốn để hắn bị to lớn sỉ nhục ra hỏa, toàn bộ đều sẽ thành mảnh nhỏ. Là các ngươi bước ta. Bạo Hùng đống nhiên ngẩng đầu, tấm kia sẹo đao giữ tận mặt, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng thống khổ đã hoàn toàn vặn mẹo, không giống hình người. Cổ họng của hắn chỗ sâu phát ra như da thú, kiềm chế gầm nhẹ. Bí kỹ trên người hắn cơ bắp bắt đầu lấy một loại làm trái định luật vật lý phương thức điên cuồng bành trướng, nhúc đích từng đạo thô to màu tím đen mạch máu như là giữ tợn ác lòng tại dưới làn da của hắn điên cuồng nô lên, cơ hồ muốn nứt vỡ làn da. Một cỗ so trước đó cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần huyết sắc khí diễm từ trong cơ thể của hắn ầm vang bộc phát, huyết ma cuồng hóa. Ầm ầm, một cỗ hủy diệt tính năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành như thực chất sóng xung kích, lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét. Lãnh Tuyết Vũ ba người sắc mặt kỳ biến, nháy mắt bị cỗ này khí lãng hất bay ra ngoài. Trong lúc các nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, lần nữa nhìn về phía giữa sân lúc, con của các nàng đông nhiên co vào đến cực hạn. Chỉ thấy nguyên địa Bạo Hùng đã triệt để thay đổi bộ dáng, chiều cao của hắn từ tiếp cận 3 mét tăng vọt đến gần 4 mét, bộ da toàn thân bày biện ra một loại bất tường màu đỏ sậm, phản phất chạy xuôi nóng hởi nham tương. Trên người hắn tất cả vết thương, vô luận là băng thương xuyên qua tổn thương, vẫn là chủy thủ cắt tổn thương, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà đời đời chi là càng thêm cứng rắn, càng thêm nặng nề, chất sừng hóa làn da. Hắn cặp mắt kia đã triệt để mất đi bất kỳ lý trí gì sát thái, chỉ còn lại thuần túy nguyên thủy điên cuồng giết chóc dục vọng. Hắn biến thành một đầu chỉ biết giết chóc quái vật. Giống Bạo Hùng trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ gào thét, hắn không cảm giác được đau đớn. Hắn lực lượng phòng ngự của hắn tại thời khắc này tăng vọt dòng dã 3 lần. Hắn chậm rãi chuyển động viên kia giữ tợn đầu lâu, ánh mắt của hắn đảo qua Lãnh Tuyết Vũ, đảo qua Bạch Linh Nhi, đảo qua Lãnh Yên Mị, cuối cùng dừng lại tại con kia đồng dạng từ huyết sát chi khí cấu thành, cao 10 mét huyết sát cự hùng trên thân. Tại mất lý trí Bạo Hùng trong mắt, bất luận cái gì sẽ động đồ vật đều là địch nhân. Giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét, sau khi cuồng hóa Bạo Hùng đống nhiên đạp lên mặt đất. Và anh đất xi măng nháy mắt nổ tung một cái hố to, hắn kia thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, lấy một loại hoàn toàn không phù hợp hắn hình thể tốc độ kinh khủng hướng phía con kia huyết sắc cự hùng điên cuồng vào tới. Đúng lúc này, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại cuồng bạo hóa Bạo Hùng cùng con kia huyết sắc cự hùng ở giữa, là Tân Phong. Hắn nhìn xem đầu kia triệt để mất lý trí, chỉ còn lại giết chóc bản năng quái vật, trên mặt bình tĩnh như trước như nước, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắn chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái, sau đó không gian phiêu dược bá thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất. Mà sau khi cuồng hóa Bạo Hùng kia đủ để khai sơn phá thạch thiết quyền đã lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí thế ầm vang rơi xuống, mục tiêu của hắn là Tần Phong. Nhưng Tần Phong biến mất, hắn kia cuồng bạo một quyền liền rắn rắn chắc chắc đánh vào chính hắn triệu hồi ra con kia huyết sắc cự hùng trên ngực. Vành một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, con kia cao 10 mét huyết sắc cự hùng bị mình chủ nhân một kích toàn lực đánh cho đông nhiên một cái lảo đảo. Nó kia từ huyết sắc chi khí cấu thành lồng ngực đúng là mắt trần có thể thấy vết lom xuống dưới một khối lớn, tạo thành thân thể nó năng lượng kịch liệt cuồn cuộn trở nên cực không ổn định. Giống huyết sắc cự hùng tựa hồ cũng sửng sốt một chút, nhưng chỉ thị của nó là công kích Tần Phong, mà sau khi cuồng hóa Bạo Hùng bản năng là sẽ nát hết thể trước mắt. Một giây sau, Tần Phong thân ảnh lại xuất hiện tại cuồng hóa Bạo Hùng sau lưng. Con kia trung thực thi hành mệnh lệnh huyết sắc cự hùng lập tức thay đổi phương hướng, to lớn tay gấu hướng phía Tần Phong vị trí hung hăng chụp được. Bá Tần Phong lại biến mất. Thế là vâng huyết sắc cự hùng kia to lớn tay gấu rán rán chắc chắc đập vào cuồng hóa Bạo Hùng trên lưng, tự mình đánh mình, toàn bộ vứt bỏ nhà máy, trình diễn cái này vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng chí mạng một màn. Tần Phong thân ảnh như là một cái u linh không ngừng mà tại hai đầu quái vật to lớn ở giữa xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần không gian khiêu dược đều tinh chuẩn dẫn dụ trong đó một phương, đem cuồng bạo nhất công kích chút xuống đến một phương khác trên hơn. Hắn tại giắt chó không là tại lưu hai đầu gấu. Lãnh Tuyết Vũ tam nữ đã hoàn toàn ngơ ngác nhìn, các nàng mở ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu nguyên lai còn có thể dạng này đánh, đây cũng không phải là chiến đấu, đây là nghệ thuật, là đem không gian pháp tắc đùa bỡn tại bàn tay phía trên đã kích giảm chiều không gian. Đúng lúc này các nàng xem đến cái kia tại hai đầu cự hùng ở giữa đi bộ nhàn nhã ung dung không vội thân ảnh chậm rãi nâng lên tay phải của hắn vươn hướng nhà máy kia rách nát trần nhà, phản phất muốn đem thiên cung giữ lòng bàn tay. Không đủ, Thần Phong trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, còn chưa đủ. Hắn biết cho dù để cái này hai đầu quái vật tự giết lẫn nhau cũng cần thật lâu mới có thể chân chính mài chết đầu này tiến vào huyết ma cuồng hóa trạng thái nhất chuyển định phong chức nghiệp giả, mà hắn không có nhiều thời gian như vậy, cho nên cần một điểm chân chính sức mạnh mang tính hủy diệt. Tư ẩm một tia nhỏ bé không thể nhận ra kim sắc hồ quang điện bắt đầu ở đầu ngón tay của hắn lặng yên nhảy lên, không khí phản phất tại thời khắc này ngưng kết, một cố khó nói lên lời làm người sợ hãi huy áp bắt đầu chậm rãi giáng lâm, nhà máy phía trên không khí bắt đầu vặn mèo, Nguyên bản u ám tia sáng, tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình thôn phệ. Một mảnh nhỏ, hoàn toàn do lôi đình nguyên tố cấu thành, đen như mực mây đen, chống giống ngưng tụ. Trong tầng mây, có kim sắc lôi long, tại ẩn ẩn lan lộn, gào thét. Đây là Lãnh Tuyết Vũ con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Nàng cảm nhận được, kia cỗ thuần túy đến cực hạn, cuồng bạo đến cực hạn, đủ để thẩm phán vạn vật. Lôi đình chi lực. Nàng cùng Bạch Linh Nhi, Lãnh Yên Mị liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng rung động. Các nàng nháy mắt rõ ràng rồi Tần Phong ý đồ, muốn nhất kích tất sát, muốn triệt để vanh sát đầu này đã hóa thân quái vật 74 cấp nhất chuyển cường giả tối đỉnh, chỉ có ngưng tụ lại viễn siêu thông thường, hủy thiên diệt địa một kích, dùng thuần túy nhất nguyên tố chi lực đem từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Đạo lý này các nàng đều hiểu, thế nhưng là tam nữ trong lòng đồng thời dâng lên một cái để chính các nàng đều cảm thấy hoang đường nghi vấn. Hán chỉ là một cái vừa mới hoàn thành nhất chuyển 50 cấp chức nghiệp giả, hán chỗ ngưng tụ cố lực lượng này thật sự có thể giết chết một đầu, mở ra trung cực các chủ bài, phòng ngự cùng lực lượng tăng vọt 3 lần, nhất chuyển đỉnh phong. Cuồng huyết chiến ma sao, chương 132, tà thần chi huyết tẩy lễ. Chân thần chuyển thế giáng lâm, chương 132, tà thần chi huyết tẩy lễ. Chân thần chuyển thế giáng lâm. Ý nghĩ này, như là liệu nguyên giã hỏa, tại tam nữ trong lòng, điên cuồng thiêu đốt. Các nàng nhìn chằm chằm nhà máy trung ương, cái kia bị hai đầu cuồng bạo cự thú kẹp ở giữa, nhưng như cũ ung dung không đội thân ảnh. Hô hấp của các nàng, cơ hồ đình trệ. Trái tim, tại trong lồng ngực nổi trống cuồng loạn. Nhưng mà, trên chiến trường sau đó phát sinh một màn, lại làm cho các nàng rung động, nháy mắt bị một loại cực hạn hoang đường thay thế. Giống tiến vào huyết ma cuồng hóa trạng thái bạo hùng, đã triệt để biến thành giết chóc dã thú. Nó logic đơn giản thô bạo tới cực điểm, giết sạch trước mắt hết thể sẽ động đồ vật. Mà con kia từ hắn tự tay sáng tạo cao 10 mét huyết sắc cự hùng, nhưng như cũ tại trung thực thi hành hắn cuồng hóa trước hạ đạt cuối cùng chỉ lệ, bắt sống Tần Phong. Thế là một bộ đủ để ghi vào Nam Dương thành hàng năm mê hoặc hành vi đại thưởng quỷ dị hình tượng như vậy trình diễn. Giống cuồng hóa bạo hùng bốn chân chạm đất, giống một cô mất khống chế xe tăng hạng nặng hướng phía huyết sắc cự hùng điên cuồng va chạm. Giống huyết sắc cự hùng phát ra một tiếng rõ ràng mang theo hoang mang gào thét, thân thể cao lớn lấy một loại kinh người linh xảo đông nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Chỉ thị của nó là sống bắt Tần Phong, không phải cùng mình nổi điên chủ nhân tự giết lẫn nhau. Ầm ầm, cuồng hóa bạo hùng kia thế không thể cản một cái húc đầu, rắn rắn chắc chắc đâm vào nhà máy thừa trọng to lớn xi măng trụ bên trên. Giang giác xi măng cốt thép trụ lớn nháy mắt che kín giống mạng nhện với dạng đá vụn bắn bay, toàn bộ vứt bỏ nhà máy cũng vì đó kịch liệt chấn động. Huyết sắc cự hùng tinh hồng đôi mắt bên trong tựa hồ hiện lên một tia nhân tính hóa may mắn. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, lần nữa khóa chặt cái kia đạo để nó vô cùng biệt khuất thân ảnh. Tần Phong. Sau đó, nó bước nhanh chân, mở ra cự trảo, hướng phía Tần Phong vị trí, bổ nhào qua. Nhưng vào lúc này, giống cuồng hóa bạo hùng lại một lần theo nó sau lưng, giống là chó điên đuổi theo. Lần này, huyết sắc cự hùng triệt để đã tê dần. Đánh, không thể đánh, đây là chủ nhân bản thể. Không đánh, nó lại đuổi theo mình không thả. Mà mình mục tiêu chân chính, cái kia đang ghét nhân loại tiểu tử, ngay tại cách đó không xa xem kịch. Kết quả là, người chạy, ta truy. Cuồng hóa bạo hùng ở phía sau, dùng nó kia tăng vọt 3 lần lực lượng cùng phòng ngự, điên cuồng đuổi giết phía trước con kia huyết sắc cự hùng. Mà huyết sắc cự hùng, nương tựa theo được triệu hoán lúc giao phó, viễn siêu bản thể tốc độ, tại to lớn trong nhà xưởng, trên nhảy dưới tránh, điên cuồng chạy trốn. Thỉnh thoảng còn muốn vòng qua cuồng hóa bạo hùng, đi bắt Tần Phong. Kết quả chính là, bị cuồng hóa bạo hùng một bàn tay đập trở về, tiếp tục bắt đầu một vòng mới phụ tử truy đuổi chiến. Toàn bộ trang diện, lâm vào một loại quỷ dị. Hài hòa bên trong, hai đầu vốn nên hủy thiên diệt địa cự thú, giống như là đang trình diễn mới ra buồn cười náo kịch. Cái này, đây coi là cái gì? Lãnh Yên Mị cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa đều tròn tròn, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra, nửa ngày không thể khép lại. Tự mình đánh mình, còn có thể chơi như vậy. Bạch Linh Nhi cũng là một mặt không thể tưởng tượng, nàng kia xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập viết kép ngọc chữ. Chỉ có Lãnh Tuyết Vũ, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đem ánh mắt một lần nữa gắt gao khóa chặt tại Tần Phong trên thân. Bởi vì nàng cảm nhận được, kia cố để linh hồn nàng đều đang run sợ khủng bố uy áp, đầu nguồn chính là Tần Phong. Nhà máy phía trên, kia phiến từ lôi đình nguyên tố ngưng tụ thành mây đen, đã từ ban sơ một mảnh nhỏ khuyết trương đến bao phủ toàn bộ nhà máy mái vòm khủng bố quy mô, đen như mực tầng mây chấm thấp đè xuống. Trong mây không còn là ẩn ẩn lăn lộn kim sắc lôi long, mà là một mảnh kim sắc cuồng bạo hủy diệt lôi đình hải dương. Tư ẩm, vô số đạo to như tay em bé kim sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong điên cuồng xuyên qua va chạm, phát ra rợn người tê minh. Không khí sớm đã ngưng kết như thực chất, một cỗ tận thế quân lâm như vậy ngạt thở cảm giác bao phủ ở đây mỗi người. Liên cả kia hai đầu ngay tại trình diễn truy đuổi chiến cự thú, động tác đều trở nên trễ chậm lại, phảng phất lâm vào vô hình vũng bùn. Bọn chúng không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến hủy diệt tính lôi vân, kia cận tồn thú tính bản năng, để bọn chúng cảm nhận được sợ hãi. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất, đối thiên uy, tuyệt đối sợ hãi. Mà mảnh này thiên uy trung tâm, cái kia chậm rãi nhấc lên tay phải thiếu niên, giờ phút này cũng phát sinh biến hóa kinh người. Ông, từng đạo thuần bạch sắc, phản phất từ tinh quang cấu thành lôi đỉnh chi hoa, tại thân thể của hắn mặt ngoài lặng yên nở rộ, lấp lóe, lôi bạo tinh tuyển, toàn lực thôi động. Một đầu đen nhánh tóc ngắn, không gió mà bay, lọn tóc phía trên đều nhảy lên kim sắc hồ quang điện. Hai con mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã hóa thành một mảnh thuần túy uy nghiêm, phóng ánh kim sắc, tựa như chấp trưởng thẩm phán thần minh, lạnh lùng quan sát dưới chân hết thảy. Trên mặt đất, Lãnh Tuyết Vũ tam nữ đã sớm bị cỗ này khủng bố uy áp ép tới gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không thể không toàn lực vận chuyển năng lượng trong cơ thể mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nội tâm của các nàng sớm đã dấy lên thao thiên cự lãng. Cái này, Lãnh Yên Mị thanh âm mang theo một tia không dễ xem xét khí run rẩy, nàng nhìn bóng lưng của Tần Phong trong đôi mắt đẹp tràn ngập cực kỳ phức tạp cảm xúc. Rung động, mê ly, còn có một tia sùng bái. Xuất thần nhập hóa xoa bóp, nháy mắt tiêu trừ mặt trái hiệu quả hậu thuẫn. Thậm chí, còn nắm giữ lấy không gian khiêu dược loại này thần kỹ. Hiện tại lại làm ra khủng bố như vậy lôi đình sát chiêu. Nói xong lời cuối cùng, nàng kia vũ mị tận xương thanh âm bên trong đã mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Cái này còn có để hay không cho người khác sống? Cái này, thật là nhân loại a. Bạch Linh Nhi tự lẩm bẩm, nàng cặp kia nhìn qua Tần Phong đôi mắt bên trong, sớm đã là dị sắc liên tục, cơ hồ muốn hóa thành tính thực chất tinh quang. Tam nữ biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Nhìn xem kia không trung phảng phất lôi thần hàng thế một dạng thiếu niên, trợn mắt hốt mồm. Hồi tưởng vừa rồi Tần Phong thể hiện ra, một dạng lại một dạng, hoàn toàn không phù hợp nghề nghiệp logic, thậm chí không phù hợp thế giới quy tắc, nghịch thiên năng lực. Tam nữ cảm giác trong lòng quỷ dị đến cực hạn. Chẳng lẽ nói, hắn cũng đầu nhập dị tộc, tiếp nhận kia cái gọi là tà thần chi huyết tẩy lễ. Nếu không, sao có thể trưởng khống nhiều như vậy nghề nghiệp siêu phàm kỹ năng? Một cái vừa mới hoàn thành nhất chuyển, 50 cấp chức nghiệp giả. Tại không đến 10 phút bên trong, hắn cho thấy thủ hộ hệ bản thạch hộ thuẫn, cho thấy có thể so với cao cấp nhất hệ phụ trợ, thần cấp trị liệu năng lực, cho thấy không gian hệ, không làm lạnh thuẫn gì. Hiện tại, càng là muốn dùng ra cái này hủy thiên diệt địa, đủ để so sánh mạnh nhất hệ chiến đấu pháp sư trung cực áo nghĩa. Lôi đình thẩm phán, thủ hộ hệ, hệ phụ trợ, không gian hệ chiến đấu. Đây cơ hồ hàm cái chức nghiệp giả thế giới, tất cả chủ lưu nghề nghiệp hệ thống. Cái này đã hoàn toàn nghiền nát các nàng với cái thế giới này tất cả nhận biết. Một cái người thân thể bên trong, làm sao có thể đồng thời dung nạp nhiều như thế, thậm chí xung đột lẫn nhau lực lượng? Trừ phi hắn, căn bản cũng không phải là người. Lãnh Tuyết Vũ, Lãnh Yên Mị, Bạch Linh Nhi, ba vị thiên chi tiêu nữ, tại thời khắc này, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái, hoang đường đến cực hạn, nhưng lại phảng phất là duy nhất giải thích đáp án. Gia hỏa này, chẳng lẽ là chân thần chuyển thế a? Chương 133, Lôi Bạo Tinh Tuyển. Thuấn sát nhất chuyển đỉnh phong, chương 133, Lôi Bạo Tinh Tuyển. Thuấn sát nhất chuyển đỉnh phong. Vâng. Kia có nguồn gốc từ mái vòm phía trên hủy diệt uy áp, tại lúc này, đột nhiên tăng vọt gấp 10. Không khí không còn là ngưng kết, mà là hóa thành một khối vô hình, ước vạn tấn nặng sắt thép, từ bốn phương tám hướng, hướng phía trung tâm hung hăng đè ép. Két. Giang giác. Kia là xương cốt đang rên rỉ, tại tiêu rên. Lãnh Tuyết Vũ tam nữ gương mặt xinh đẹp, nháy mắt huyết sắc mất hết, hóa thành hoàn toàn trắng bệnh. Các nàng năng lượng trong cơ thể hộ thuẫn, tại đây cỗ thuần túy thế trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, sáng tối chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Hô hấp sớm đã đình chỉ. Trái tim phản phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, liên tục vượt động đều thành một loại hy vọng xa vời. Linh hồn tại run rẩy. Đây là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, là sâu kiến ngưỡng vọng thần minh lúc bản năng nhất. Sợ hãi. Tỷ. Lãnh Yên Mị khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng hết khí lực toàn thân mới từ trong cổ họng gạt ra cái này khàn giọng đơn âm. Nàng cặp kia điên đảo chúng sinh cặp mắt đào hoa, giờ phút này bị kinh hãi cùng sợ hãi triệt để lấp đầy. Nàng xem lấy tỷ tỷ của mình, cái kia vĩnh viễn tỉnh táo, vĩnh viễn là trong lòng nàng mạnh nhất chỗ dựa Lãnh Tuyết Vũ. Môi của nàng run rẩy, hỏi ra một cái để Bạch Linh Nhi cũng nháy mắt vểnh thai vấn đề. Một chiêu này, nếu như là ngươi, có thể đỡ đến a? Lãnh Tuyết Vũ không có trả lời ngay. Nàng cặp kia băng con mắt màu xanh lam, nhìn chằm chằm trên không. Kia phiến kim sắc lôi đỉnh hải dương, tại nàng con ngươi bóng ngược bên trong, phản phất diễn hóa thành thế giới trung yên. Thật lâu, nàng chậm rãi, nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác này rất nhẹ, lại giống một thanh trọng truy hung hăng nện ở Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi trong lòng. Không. Lãnh Tuyết Vũ rốt cục mở miệng. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác. Khô khốc. Ta ngăn không được. Nàng dừng một chút, tựa hồ là đang tìm kiếm một cái càng tinh sắc từ ngữ để hình dung. Sau đó, nàng dùng một loại trần thuật sự thật, không mang bất cứ tia cảm tình nào sắc thái ngữ khí, phun ra bốn chữ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Bốn chữ này, tại Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi trong đầu, không thua gì lại một trận lôi bạo. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ cấp SS băng hệ thiên tài, Nam Dương thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất, Lãnh Tuyết Vũ trong miệng, nói ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là cỡ nào nặng nề đánh giá? Làm sao? Khả năng. Bạch Linh Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lung lay, cơ hồ đứng không vững. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, so vừa rồi càng thêm trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Tuyết Vũ tỷ ngươi thế nhưng là 55 cấp, khoảng cách nhị chuyển cũng chỉ kém 20 cấp mà thôi. Ngươi băng long chi thương ngay cả đầu kia cao 10 mét huyết sắc cự thú đều có thể xuyên qua băng phong. Nhưng bây giờ, ngươi vậy mà nói, ngươi liên tục ngăn chặn một chút đều làm không được. Là. Lãnh Tuyết Vũ trả lời, đơn giản, dứt khoát, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Cái này không phải đẳng cấp vấn đề. Ánh mắt của nàng lần nữa chuyển hướng cái kia tắm rửa ở trong ánh chớp thân ảnh, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Đây là chất chiến lệnh, là sinh mệnh cùng thiên uy chiến lệnh. Lãnh Yên Mị cũng từ to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhìn bóng lưng của Tần Phong trong đôi mắt đẹp tràn đầy đắng chát cùng hoang đường. Một cái 5-10 cấp gia hỏa, tiện tay một kích liền có thể miểu sát một cái 5 cấp 15 cấp SS thiên tài. Đây cũng không phải là thiên tài hoặc là yêu nghiệt có thể hình dung. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ muốn để kia nóng rực không khí bình phục mình cuồng loạn tâm. Ta thậm chí hoài nghi, liền xem như chân chính nhị chuyển cường giả, những cái kia đạt tới 75 cấp, nắm giữ lĩnh vực chi lực siêu phàm tồn tại, tại đây một chiêu trước mặt, chỉ sợ cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lời vừa nói ra, Lãnh Tuyết Vũ cùng Bạch Linh Nhi tất cả đều trầm mặc, các nàng không cách nào phản bác, bởi vì cái này rất khả năng chính là sự thật. Trong lòng các nàng đối với Tần Phong nhận biết lại một lần nữa bị đổi mới, thực lực của người này căn bản không thể dùng đẳng cấp cái này phàm tục thước đo đi cân nhắc, hắn là một cái từ đầu đến đuôi áp đảo quy tắc phía trên quái vật. Ngay tại ba người tâm thần bị chấn, suy nghĩ ngàn vạn lúc, dị biến nảy sinh. Ông nhà máy mái vòm phía trên kia phiến quần quần hồi lâu kim sắc lôi đỉnh hải dương, tại thời khắc này đống nhiên co vào, tất cả ánh sáng, tất cả điện, tất cả khí tức hủy diệt đều hướng phía một cái điểm trung tâm điên cuồng ngưng tụ. Cuối cùng một đầu toàn thân thuần trắng, phản phất từ ước vạn ngôi sao mảnh vỡ cùng thuần túy nhất lôi đỉnh pháp tắc sen lẫn mà thành thần long, tại chỗ này thành hình. Nó không có thực thể, lại so thế gian bất luận cái gì vật chất đều càng thêm chân thực. Nó không có con mắt, lại phản phất có ước vạn đạo ánh mắt, đồng thời khóa chặt phía dưới kia hai đầu ô hế cự thú, kia là đến từ trên cựu thiên thần chi thẩm phán. Ngâm một đạo không giống thế gian có thể long ngâm vang vọng chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu kia thuần bạch sắc tinh khung lôi long kéo lấy dài đến 100 mét sáng chói ánh sáng đuôi, như một đạo nối liền trời đất thần phạt chi mâu hướng phía dưới gào thét mà đến. Quá nhanh, nhanh đến xe rách không ở giữa, nhanh đến ma diệt thời gian. Tại tam nữ trong mắt, kia lôi long phảng phất vừa mới thành hình liền đã giáng lâm đến hai đầu cự thú đỉnh đầu. Giống đầu kia từ bạo hùng triệu hồi ra cao 10 mét huyết sắc cự hùng, đầu tiên cảm nhận được cỗ này đủ để đưa nó bốc hơi ngàn tỷ lần tử vong uy hiếp. Nó kia tinh hồng con ngươi thú bên trong lần thứ nhất hiện ra sinh vật có trí khôn mới có cực hạn sợ hãi. Nó muốn chạy, nó muốn tránh, nó thân thể cao lớn buộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, muốn hướng một bên cạnh né tránh. Nhưng mà chậm, giống nó chủ nhân đã triệt để lâm vào điên cuồng bạo hùng bản thể, căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Nó lo dịp bên trong chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ, xé nát trước mắt cái này có can đảm trốn tránh phản đồ. Với anh cùng hóa bạo hùng kia gần cao 4 mét thân hình khổng lồ, như là một tòa di động núi lửa, hung hăng đâm vào huyết sắc cự hùng trên đùi. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, dùng kia đủ để cắn nát hợp kim răng nanh, gắt gao cắn huyết sắc cự hùng mắt cá chân. Nó dùng thân thể của mình, sinh mệnh của mình, vì huyết sắc cự hùng dâng lên trung thành nhất, cũng là chí mạng nhất. Một lần giam cầm, giống huyết sắc cự hùng phát ra cuối cùng một tiếng, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng dễ gì. Nó ngẩng đầu, ánh vào nó con ngươi là một mảnh vô tận, thuần túy, hủy diệt tính, trắng. Với anh không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Tại bạch quang sáng lên trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả thanh âm đều bị kia cực hạn năng lượng thôn phệ, xóa đi. Toàn bộ vứt bỏ nhà máy, tính cả phương viên ngàn mét bên trong hết thảy đều bị mảnh này thuần trắng quang mang bao phủ hoàn toàn. Lãnh Tuyết Vũ tam nữ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, đại não nháy mắt đứng máy, mất đi tất cả năng lực suy tính. Thời gian tại thời khắc này phảng phất mất đi ý nghĩa, không biết qua một giây vẫn là một thế kỷ. Khi tia chói mắt bạch quang rốt cục chậm rãi rút đi, tam nữ mới run rẩy chậm rãi mở mắt. Sau đó các nàng xem đến đời này đều khó mà quên một màn, trước mắt vứt bỏ nhà máy đã biến mất, không phải nói là nhà máy trung ương vị trí xuất hiện một cái đường kính vượt qua 50 mét sâu không thấy đáy lưu ly hóa hố to, hố to biên giới bóng loáng như gương, lóe ra như thủy tinh quang trạch, mà toàn bộ nhà máy hải cốt nội bộ tư ẩm vô số đạo thuần bạch sắc nhỏ bé tia lửa điện chính trong không khí vui sướng nhảy lên lóe ra, bọn chúng giống như là từng cái có được sinh mệnh màu trắng tiểu tinh linh ở trên vách tường, trên mặt đất đang vặn vẹo cốt thép bên trên truy đuổi chơi đùa. Toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ nồng đậm, mang theo một tia ngọt mùi tanh. Ô dỗ hiện khí tức lộng lẫy, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm chí mạng. Mà kia hai đầu vừa mới còn không ai bị nổi, đưa các nàng đẩy vào tuyệt cảnh khủng bố cự thú. Kia 74 cấp nhất chuyển định phong cuồng huyết chiến ma, cái kia mở ra huyết ma cuồng hóa lực lượng cùng phòng ngự tăng vọt 3 lần quái vật biến mất, triệt triệt để biến mất. Đừng nói thi thể, đừng nói huyết đủ, thậm chí ngay cả một hạt đại biểu bọn chúng đã từng tồn tại qua, cho tàn đều không có để lại. Phản phất bọn chúng chưa hề xuất hiện trên thế giới này, bị triệt để từ vật lý phương diện, từ pháp tắc phương diện xóa đi. Lãnh Yên Mị mở ra nàng kia gợi cả môi đỏ, lại không phát ra thanh âm nào. Bạch Linh Nhi cặp kia linh động mắt to, giờ phút này chỉ còn lại lỗ trống cùng ngốc trệ. Chỉ có Lãnh Tuyết Vũ nhìn xem cái kia chậm rãi rơi xuống từ trên không, quanh thân hồ quang điện dần dần thu lại thiếu niên bóng lưng. Nàng dùng một loại như nói mê, mang theo vô tận run rẩy thanh âm, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Tốt, khủng bố, sát chiêu." Chương 134, huyết hồn hiến tế trận. Kịch độc bộc phát, chương 134, huyết hồn hiến tế trận. Kịch độc bộc phát. Lãnh Tuyết Vũ thanh âm tại tĩnh mịch phế tích bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng, mỗi một chữ đều giống như lôi cuốn lấy băng tinh nện ở Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi đáy lòng bên trên. Tốt, khủng bố, sát chiêu. Đúng vậy a, nào chỉ là khủng bố, đây quả thực là thân phạt, là phàm nhân cuối cùng tưởng tượng cũng vô pháp chạm đến lĩnh vực. Đúng lúc này, cái kia một tay sáng lập mảnh này thần phạt chi địa kẻ đầu tiêu Tần Phong chậm rãi từ không trung bay xuống, quanh người hắn quanh quẩn cuối cùng một tia thuần trắng hồ quang điện, như là dịu dàng ngoan ngoãn sùng vật, ầm một tiếng cắm vào đầu ngón tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa, rơi xuống đất im ắng, phảng phất một mảnh lông vũ, cùng vừa rồi kia hủy thiên diệt địa tư thái, hình thành cực hạn tương phản. Tam nữ trái tim cùng nhau co rụt lại, các nàng vô ý thức lui lại nửa bước, liền hô hấp đều ngừng lại. Kính sợ, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, thuần túy nhất kính sợ. Giờ phút này Tần Phong, tại các nàng trong mắt, đã không còn là cái kia cùng tuổi, đến từ nhất trung thí sinh. Hắn là một cái hất lên thiếu niên áo ngoài, cổ thần. Nhưng mà, trong dự đoán bệ nghệ hoặc hở hững, vẫn chưa xuất hiện trên mặt Tần Phong. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều mình tạo thành mảnh này lưu ly hồ sâu. Phản phất chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Hắn kia thâm thúy con người, tại rơi xuống đất mấy mắt, liền có chút ngưng lại, nhìn về phía nhà máy phế tích một phương hướng khác. Lông mày, chăm chú nhăn lại. Ừm. Tam nữ bén nhạy bắt được hắn thần sắc biến hóa. Làm sao? Chẳng lẽ còn có địch nhân? Tại bực này thần uy phía dưới, còn có thể sống sót tà giáo đồ. Thiên sinh tần. Bạch Linh Nhi lấy dũng khí, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Là, còn có Dương Nguyệt không có dọn dẹp sạch sẽ sao? Thần Phong lắc đầu, không quay đầu lại. Học tỷ tình huống không phải tốt lắm, ta trước. Lời con chưa dứt. Ông. Không gian ở trước mặt hắn như là sóng nước nhộn nhạo lên. Tần Phong thân ảnh đã bước vào kia phiến gọn sóng, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại một câu, phản phất từ một cái khác chiều không gian truyền đến dư âm. Đi cứu người. Không gian tiêu dược. Không tiêu hao, không làm lạnh, tâm niệm trổ đến, chớp mắt tức đà. Tần Phong tầm mắt, tại kinh lịch một nháy mắt vặn vẹo cùng chồng chất sau, nháy mắt rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt đã từ trống trải vứt bỏ nhà máy, biến thành một gian rất nát, nhỏ hẹp nhà gỗ trước đó. Hắn chi như vậy lo lắng, là bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thông qua mình lưu trên người sở hữu vi bàn thạch hộ thuẫn cảm thấy được tình trạng của nàng. Bàn thạch hộ thuẫn liên hệ, tựa như một đầu vô hình mạch sống. Mà giờ khắc này, đường dây này bên trên phản hồi về đến tin tức là Lâm Uy, tính mạng của nàng giá trị tại hộ thuẫn tiếp tục khôi phục cùng loại nào đó quỷ dị lực lượng tiếp tục ăn mòn hạng, đặt thành một loại tràn ngập nguy hiểm cân bằng. Một cái từ đầu đến cuối duy trì tại 5% phản phất đến tàn trong gió như vậy cân bằng ổn định, nhưng cũng chí mạng. Chỉ cần hộ thuẫn hiệu quả có bất kỳ một tia yếu bớt, hoặc là kia cố ăn mòn lực lượng có bất kỳ một tia tăng cường, sở hữu vi cũng sẽ ở nháy mắt. Thương Tiêu Ngọc vẫn. Oanh. Tần Phong một cước đá văng kia phiến lung lay sắp đổ cửa gỗ, thân hình như điện, vọt vào. Vừa mới vào cửa, một cố khó nói lên lời, khiến người buồn nôn ố hế khí tức, liền nào tới trước mặt. Đây không phải vật lý phương diện hôi thối, mà là một loại thẳng đến linh hồn chỗ sâu, tinh thần ô nhiễm. Phản phất có vô số đạo tràn ngập ác ý, hoán độc, điên cuồng nói mớ, tại trong đầu của hắn rít lên. Lại giống là có một vạn con dinh dính chân nhắn xúc tu, ý đồ tiến vào hắn thất khiếu, gặm nuốt lý trí của hắn. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra, nháy mắt tại quanh thân hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem kia cỗ tinh thần ô nhiễm triệt để ngăn cách bên ngoài. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này không đủ 10 mét vuông trong phòng nhỏ hướng, thình lình khắc rõ một cái to lớn, từ máu tươi vẽ thành, lóe ra bất tường hồng quang quỷ dị phát trận. Vô số vạn vẹo phù văn, như cùng sống vật trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích, tản ra trận trận làm người sợ hãi tà ác ba động. Mà tại pháp trận trung tâm, cái kia hắn trước đây không lâu mới thấy qua, thuần khiết đáng yêu thiếu nữ, Sở Âu Vi, chính hai mắt nhắm nghiền, không một tiếng động nằm ở nơi đó. Nàng gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Bờ môi phát tím, trên trán, trên cổ, thậm chí trần trụi trên cánh tay, đều hiện lên ra từng đạo giống mạng nhện, giữ tận màu đen đường vân. Nàng tựa như một đóa sắc bị nọc độc triệt để xâm nhiễm, thuần trắng đóa hoa. Yếu ớt mà bất lực. Tính danh: Sở Âu Vi. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật tình huống: cực kỳ nguy hiểm. Trạng thái tường tình: thân là thuần âm chi thể bị tà giáo thực quen thiết hạ huyết hồn hiến tế trận tiến hành cơ thể sống hiến tế. Hiến tế chi lực: dẫn bạo thể nội mãnh liệt nhất độc tố thi hồn chi độc. Trước mắt, độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, sinh mệnh lực đang bị pháp trận cùng kịch độc song trọng hấp thu, sắp gặp tử vong. Biện pháp giải quyết: quyền ưu tiên từ cao tới thấp. Một, nhất định phải lập tức gián đoạn huyết hồn hiến tế trận vận chuyển. Cảnh cáo: pháp trận này cùng người hiến tế linh hồn ràng buộc, cưỡng ép phá hư, người hiến tế đem gặp to lớn phản vệ, có chín thành xác suất nháy mắt hồn phi phách tán. Hai, khu trục thi hồn chi độc. Phương pháp: lấy chí dương chí cương chi lực, như thuần dương lôi kình, phong tỏa nó thiên tâm địa hồn mệnh môn tam đại chủ mạch, lại lấy thất tinh lịch chuyển xoa bóp thuật phụ chi, đem độc tố từ trong ra ngoài bức ra. Quá trình này cần tốn thời gian chí ít 10 phút đồng hồ, lại đối với thi thuật giả năng lượng trưởng không yêu cầu cực cao. Thật là ác độc thủ đoạn. Trước dùng hiến tế pháp trận, dẫn bạo tiềm ẩn kịch độc, lại dùng pháp trận phản vệ cơ chế, đến hạn chế cứu viện. Đây quả thực là một cái tử cục. Muốn cứu người, liền trước hết phá trận. Chỉ khi nào phá trận, Sở Âu Vi liền sẽ bị phản vệ chi lực nháy mắt miểu sát. Đám này đáng chết tà giáo đồ. Nhưng mà, Tần Phong trong từ điển chưa từng có từ bỏ hai chữ. Không thể cưỡng ép phá trận. Kia liền trước ổn định mệnh của nàng, lại nghĩ biện pháp. Xoa bóp có thể xử lý độc tố, nhưng dưới mắt, trước hết áp chế pháp trận hấp thu. Tần Phong trực tiếp động thủ, đi đầu lấy tự thân năng lượng rót vào Sở Âu Vi thể nội, cưỡng ép tụ mệnh. Sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra châm cứu, nhanh chóng tiến hành thao tác, ổn định Sở Âu Vi trạng thái. Cả trong cả quá trình, bàn thạch hộ thuẫn không có dừng lại qua, không ngừng giải trừ mặt trái hiệu quả, gia tăng HP tốc độ khôi phục. Rốt cục, Sở Âu Vi HP dâng lên đến 6%, mà lại vẫn còn tiếp tục dâng lên ở trong. Hô. Tần Phong chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục buông xuống tâm. Mà vào thời khắc này, hưu, 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 ba đạo tịnh lệ thân ảnh, cơ hồ không phân trước sau, xuất hiện tại phòng nhỏ cổng. Chính là truy tìm lấy không gian ba động mà đến Lãnh Tuyết Vũ tam nữ. Trời ạ, đây là thật tà ác pháp trận. Tam nữ vừa vào cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nhất là trong lúc các nàng thấy rõ pháp trận trong gương, cái kia khí tức yếu ớt thiếu nữ lúc, càng là hoa dung thất sắc. Lãnh Yên mị gương mặt xinh đẹp, cũng tràn ngập nghiêm trọng. Cái này pháp trận, tại hút mệnh của nàng. Chỉ có Lãnh Tuyết Vũ, tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, cấp tốc bình tĩnh lại. Nàng cặp kia băng con mắt màu xanh lam, nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia nhúc nhích huyết sắc phù văn, tựa hồ tại phân tích cái gì. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Pháp trận này không thể cưỡng ép phá hư. Nếu không, tất cả lực phá hoại đều sẽ thông qua linh hồn kết nối, mấy lần trả về cho làm trận nhãn tế phẩm. Cô bé này hiện tại trạng thái, đừng nói mấy lần, dù chỉ là một tia phản vệ, đều đủ để nàng bị mất mạng tại chỗ. Lời vừa nói ra, Bạch Linh Nhi cùng Lãnh Yên Mị sắc mặt, nháy mắt một mảnh trắng bệch. Kia, vậy làm sao bây giờ? Cái này chẳng phải hết cứu sao? Xong rồi, đây là một cái vô giải tử cục. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, Lãnh Tuyết Vũ lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được cử động. Nàng chậm rãi, từng bước đi đến pháp trận biên giới. Nàng không có đi nhìn Sở Âu Vi, cũng không tiếp tục nhìn kia tà ác pháp trận. Ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối, đều vững vàng khóa chặt ở trên người của Tần Phong. Cặp kia con người băng lãnh bên trong, giờ phút này, lại thiêu đốt lên một đoàn, tên là tín nhiệm hỏa diễm. Đó là một loại gần như mù quáng, không giữ lại chút nào, đem mình hết thảy đều phó thác ra ngoài tuyệt đối tín nhiệm. Nàng xem lấy Tần Phong, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng nói, cưỡng ép phá hư pháp trận, sẽ để cho nàng bị phản vệ. Nhưng là, chỉ cần có người có thể tại ta phá trận mấy mắt, đem ta cùng với pháp trận phản vệ chi lực ngăn cách, hoặc là tại ta tiếp nhận phản vệ về sau, đem ta từ trên con đường tử vong kéo trở về, liền có thể. Nói đến đây, nàng thật sâu nhìn Tần Phong một cái. Ánh mắt kia hàm nghĩa, không cần nói cũng biết, người khác có lẽ làm không được, nhưng ngươi, nhất định có thể. Một cái có thể tiện tay bóp ra bản thạch hộ thuẫn loại này cấp S phòng ngự thần kỹ, chữa trị băng hỏa ngược dòng loại này sáng thế cấp bệnh nan y, thậm chí một chiêu san bằng một tòa nhà máy nam nhân. Chỉ là pháp trận phản vệ, lại có thể đáng là gì? Bao lớn tổn thương, ngươi trị không tốt, đa trùng sắp chết, ngươi không cứu lại được. Tần Phong, hắn chính là nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Cho nên, Lãnh Tuyết Vũ quanh thân, lạnh thấu xương hàn khí, bắt đầu điên cuồng phun trào. Vô số màu băng lam phủ văn, tại trước người nàng phi tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Băng Long Chi Thương, Thiên Sinh Thần. Nàng đột nhiên quay đầu, cặp kia băng mắt sáng đến kinh người. Ta đến phá trận. Ngài, chuẩn bị kỹ càng, cứu ta. Chương 135, nửa giây một cái thần cấp thuẫn. Anh em ngươi mở đi, chương 135, nửa giây một cái thần cấp thuẫn. Anh em ngươi mở đi, chuẩn bị kỹ càng, cứu ta. Lãnh Tuyết Vũ hai chữ cuối cùng như băng chủy chỉ địa, âm vang hữu lực. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, nàng thậm chí không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Nàng động, ông không khí kịch liệt chấn động. Nàng quanh thân cái kia vốn đã mãnh liệt hàn khí, tại thời khắc này phản phất bị đầu nhập vào nhiên liệu liệt diễm, âm vang tăng vọt. Lạnh thấu xương hàn phòng lấy nàng làm trung tâm, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng phong bạo, càn quét toàn bộ nhà gỗ, sàn nhà, vách tường, nóc nhà, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị phục bên trên một tầng dày đặc, phóng ánh băng xương. Nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng phía dưới. Mà trôi này lơ lửng tại trước người nàng băng long chi thương càng là quang mang đại tác. Trên thân hương, phức tạp màu băng lam phù văn, như là bị tỉnh lại viễn cổ tinh linh, một cái tiếp một cái sáng lên. To rõ long âm, từ thương thể chỗ sâu truyền ra, chấn người màng nhĩ đau nhức, linh hồn run rẩy. Đó đã không phải là một thanh vũ khí, kia là một đầu sắp tránh thoát trói buộc, bay lượn cửu thiên. Thái cổ băng long. Phá. Lãnh Tuyết Vũ môi son khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh chữ. Hưu. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, thậm chí không có một tơ một hào năng lượng ngoại tiết. Chôi này ngưng tụ nàng toàn bộ lực lượng băng long chi thương hóa thành một đạo cực hạn màu lam lưu quang, lấy một loại siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn tốc độ, vô cùng tinh chuẩn, đâm về mặt đất huyết sắc pháp trận nào đó một chỗ tiết điểm. Không phải trung tâm, không phải trận nhãn, mà là một cái, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng lại vô cùng mấu chốt, mạch năng lượng giao hội chỗ. Nàng, đúng là tại đây trong thời gian thật ngắn, liền phân tích cái này thượng cổ tà trận điểm yếu. Phần này nhãn lực, phần này lực khống chế, không hổ là cấp SS thiên tài. Giang giác, một tiếng thanh thúy, phản phất tiếng thủy tinh bể, tại tĩnh mịch trong nhà gỗ, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy kia ngọc ngoại tản ra bất tường hồng quang huyết sắc pháp trận đống nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, lấy băng long chi thương điểm rơi làm trung tâm, từng đạo giống mạng nện vết rách nhanh chóng lan tràn ra, cấu thành pháp trận những cái kia vặn mèo phù văn phát ra im ắng kêu rên quang mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đậm đi thành trận pháp phá. Bạch Linh Nhi cùng Lãnh Yên Mị trong mắt vừa mới hiện lên một tia cùng hỉ, nhưng một giây sau cái này tia cùng hỉ liền bị vô tận sợ hãi triệt để thôn phệ. Vâng. Ngay tại pháp trận hoàn toàn tan vỡ ngay mắt, một cỗ so trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, thuần túy tư ác ý, hoán độc, nguyên rủa cùng ô uế ngưng tụ thành năng lượng dòng lũ, từ pháp trận phế tích bên trong phóng lên tận trời. Kia là một cỗ đủ để ô nhiễm thần hồn, ăn mòn văn vật, nhất cực hạn tà ác. Màu sắc của nó là khiến người buồn nôn, hôn tạp đen cùng hồng sền sệt chi sắc. Khí tức của nó để Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác tinh thần lực của mình đều muốn bị kỳ đồng hóa, lâm vào vĩnh hằng điên cuồng. Cỗ này phản vệ chi lực tại xuất hiện sát na, bản năng khóa chặt nguyên bản thể phẩm, nằm trên mặt đất Sở Âu Vi. Nhưng mà nó vẹn vẹn là dừng một phần vạn giây, liên phảng phất một đầu bị chọc giận, người được mới mẻ huyết nhục cá mập đông nhiên thay đổi phương hướng. Mục tiêu của nó nháy mắt từ Sở Âu Vi trên thân chuyển rời đến cái kia chặt đứt nó ăn kẻ cầm đầu. Lãnh Tuyết Vũ, không tốt. Tỷ, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Kia cỗ tà ác đến cực hạn năng lượng dòng lũ đã hóa thành một con dữ tợn to lớn, từ đỏ thấm máu đen tạo thành ma chảo, mang theo đủ để xé rách không gian đáng sợ như thế, hướng phía Lãnh Tuyết Vũ đỉnh đầu vào đầu vồ xuống. Quá nhanh, nhanh đến làm cho người ta tuyệt vọng, nhanh đến ngay cả tư duy đều theo không kịp tốc độ của nó. Xong rồi, Bạch Linh Nhi cùng Lãnh Yên Mị Tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tại kinh khủng như vậy phản vệ phía dưới, liền xem như 60 cấp thủ hộ hệ chức nghiệp giả, chỉ sợ cũng phải bị nháy mắt ăn mòn thành một bãi nước mủ. Lãnh Tuyết Vũ nàng, nhưng mà, ngay tại kia máu đen ma chảo sắp chạm đến Lãnh Tuyết Vũ lọn tóc nháy mắt, ông, một đạo ánh thần thánh phản phất từ mặt trời hạch tâm ngưng tụ thành màn ánh sáng màu vàng, đột nhiên ở Lãnh Tuyết Vũ quanh thân chống rông sáng lên. Màn sáng phía trên nặng nề như núi đá phù văn, chậm rãi lưu chuyển. Bàn thạch hộ thuẫn là Tần Phong đã sớm ra chỉ ở trên người nàng cái kia hộ thuẫn. Xuy, một tiếng cực kỳ chói tai, phản phất đem nung đỏ bàn ủi, đột nhiên theo nhập trong nước đá thanh âm, đột nhiên nổ vang. Máu đen ma chảo cùng màn ánh sáng màu vàng ầm vang chạm vào nhau. Trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc vẫn chưa phát sinh, thay vào đó là ăn mòn, điên cuồng ăn mòn. Chỉ thấy kia thần thánh màn ánh sáng màu vàng tại tiếp xúc đến máu đen mấy mắt, liền bắt đầu kịch liệt tan rã. Kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trở nên ảm đạm. Hộ thuẫn mặt ngoài càng là bước lên trận trận khiến người buồn nôn khói đen. Vẹn vẹn một giây, một cái có thể ngạnh kháng 74 cấp cuồng huyết chiến ma toàn lực công kích cấp S thần thuẫn cũng đã lung lay sắp đổ, sắp phá nát. Nguy rồi. Bạch Linh Nhi Tâm nhắc tới cổ họng, một cái thuẫn căn bản không đủ, cái này phản vệ chi lực quá khủng bố. Nhưng mà ngay tại nàng ý nghĩ này vừa mới dâng lên mấy mắt, ngay tại cái thứ nhất bản thạch hộ thuẫn sắp bị triệt để ăn mòn hầu như không còn mấy mắt, ông lại là một đạo giống nhau như lúc, thậm chí quang mang càng thêm óng ánh màn ánh sáng màu vàng tại vỡ vụn hộ thuẫn bên trong lại một lần nữa chống rông hiện hiện, không có khe hở dính liền, hoàn mỹ thay thế. Suy suy suy, kia máu đen ma chảo phản phất một đầu không biết mệnh mỏi dã thú, tiếp tục điên cuồng hủ thực đạo thứ hai hộ thuẫn, mà kết quả vẫn là một dạng tan rã, ảm đạm, sắp phá nát. Sau đó ông đạo thứ ba, ông đạo thứ tư, ông đạo thứ năm, tại Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi kia đã triệt để ngốc trệ như là gặp ma trong ánh mắt, một đạo lại một đạo kim quang long ánh thần thánh nặng nề bản thạch hộ thuẫn như là không cần tiền rau cải trắng một dạng ở Lãnh Tuyết Vũ quanh thân liên tiếp không ngừng sáng lên. Một cái vỡ vụn, một cái khác liền nháy mắt tạo ra, ở giữa khoảng cách thậm chí không đủ 0.01 giây. Thuần phát, tất cả đều là thuần phát. Đây chính là cấp S phòng ngự thần kỹ, là vô số thủ hộ hệ chức nghiệp giả tha thiết ước mơ, cả đời đều có thể không cách nào nắm giữ trung cực áo nghĩa. Ở Tần Phong nơi này vậy mà có thể giống hô hấp một dạng tùy ý phong thích, mà lại nhìn hắn kia vân đạm phong khinh, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa nháy một chút bộ dáng. Kỹ năng này phản phất đã không có thời gian cùn đồ, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần lực tiêu hao. Cái này sao có thể? Cái này đã hoàn toàn phá vỡ các nàng 18 năm qua với cái thế giới này đối với chức nghiệp giả cái này hệ thống tất cả nhận biết. Thời gian tại thời khắc này phản phất mất đi ý nghĩa. Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi đã triệt để gần rồi, đầu óc của các nàng trống rỗng, chỉ là bản năng ngơ ngác nhìn xem kia một trận, có thể nói là xa xỉ tới cực điểm thần tích. Máu đen ma chảo đang điên cuồng gào thét, kim sắc hộ thuẫn đang trầm mặc thủ hộ, một cái tiếp theo một cái, một cái tiếp theo một cái, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là 10 phút đồng hồ, khi cái kia đại biểu một nén hương đốt hết cuối cùng một sợi khói xanh từ hai người hoảng hốt trong tưởng tượng phiêu tán, kia cỗ tà ác đến cực hạn phản vệ năng lượng rốt cục tại hao hết cuối cùng một tia lực lượng sau phát ra không cam lòng tiêu rên, triệt để tiêu tán tại trong không khí. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Bên trong nhà gỗ khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ còn lại ba vị thiếu nữ kia nặng nhẹ không đồng nhất, tiếng thở hào hẹn. Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi si ngốc nhìn xem lông tóc không thương Lãnh Tuyết Vũ, lại si ngốc nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó thiếu niên, mà xem như người trong cuộc Lãnh Tuyết Vũ giờ phút này rung động so với các nàng hai người còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Nàng liền đứng tại kia phong bạo trung tâm, nàng có thể nhất cảm nhận được rõ ràng kia phản phệ chi lực là kinh khủng cỡ nào, nàng cũng đồng dạng có thể nhất cảm nhận được rõ ràng kia một tầng lại một tầng đưa nàng hoàn mỹ thủ hộ ở bên trong màn ánh sáng màu vàng là bực nào ấm áp cùng làm người an tâm. Nàng nguyên bản đã làm tốt tiếp nhận kịch liệt đau nhức, linh hồn sẽ rách, thậm chí thử vong chuẩn bị, nhưng kết quả nàng cái gì cũng không có cảm giác được, không có thương khổ, không có thương tổn, thậm chí ngay cả một tơ một hào bị khí tức tà ác ăn mòn cảm giác khó chịu cũng chưa có. Từ đầu tới đôi nàng tựa như một cái được bảo hộ đến tốt nhất người ngoài cuộc. Nàng chậm rãi xoay người, cặp kia băng con mắt màu xanh lam vô cùng phức tạp nhìn xem Tần Phong, rung động, không hiểu, cảm kích, cùng một loại chính nàng đều nói không rõ, không nói rõ, cấp độ càng sâu tình cảm. Giờ khắc này, không chỉ là nàng, bao quát Lãnh Yên Mị cùng Bạch Linh Nhi ở bên trong, tam nữ trong lòng đồng thời không bị khống chế, toát ra một cái vô cùng hoang đường, lại tựa hồ là duy nhất giải thích suy nghĩ. Thế giới này là trò chơi xâm lấn hiện thực. Tất cả nghề nghiệp, tất cả kỹ năng đều tuần hoàn theo trò chơi bộ kia, cơ sở nhất lo dịp cùng quy tắc. Có tiêu hao, có làm lạnh, có đẳng cấp hạn chế. Đây là thưởng thức, là thế giới này không thể bàn cái chân lý. Nhưng là Thần Phong đâu? Hắn triển hiện ra lực lượng, vô luận là có thể nháy mắt san bằng một tòa nhà máy lôi bạo tinh tuyển, vẫn là có thể chữa trị sáng thế cấp bệnh nan y thủ đoạn thần bí, hoặc là trước mắt cái này có thể vô hạn thuần phát cấp S thần thuẫn, đây hết thảy tựa hồ đều tại trên bản chất cùng các nàng chỗ lý giải kỹ năng có cách biệt một trời. Thật giống như thật giống như các nàng chơi, là quan phương tuyên bố chính thức phục. Mà Tân Phong hắn trưởng khống, tựa như là phiên bản bẻ khóa trò chơi. Cái này mở nó, thật đúng không? Anh em, ngươi mở đi. Chương 136, tỉnh lại, chương 136, tỉnh lại. Tĩnh mịch, như là thủy triều thối lui sau, mắc cạn tại trên bờ cắt thế giới, chỉ còn lại dinh dính mà băng lãnh tĩnh mịch. Kia cố đủ để ô nhiễm thần hồn phản vệ năng lượng triệt để tiêu tán sau, căn này cũ nát nhà gỗ, liền lâm vào dạng này một loại quỷ dị không khí. Lãnh Yên mị há to miệng, cặp kia điên đảo chúng sinh hoa đảo trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại mở mịt cùng ngốc trệ. Nàng muốn nói gì? Nghĩ kinh hô, nghĩ thét lên, nghĩ chất vấn, muốn dùng hết tất cả từ ngữ để hình dung mình giờ phút này kia rời sông lấp biển tâm tình. Nhưng lời đến khoe miệng, lại hóa thành một trận không có ý nghĩa, khô khốc cấm tiết. Cái này, hắn, đầu óc của nàng, viên kia có được cấp SS tinh thần lực, đủ để trong nháy mắt tạo dựng phức tạp huyễn cảnh siêu cấp đại não, giờ phút này triệt để treo máy rồi. Logic, thưởng thức, quy tắc, tất cả nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhận biết, đều tại vừa mới trận kia vô hạn hộ thuẫn thần tích phía dưới, bị nghiền vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn. Bạch Linh Nhi trạng thái, so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Vị này cấp A thiên tài thích khách, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại không thể nào hiểu được, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy. Nàng nhìn bóng lưng của Tần Phong, bóng lưng kia rõ ràng không rất cao lớn, giờ phút này tại con ngươi của nàng bên trong, lại phảng phất che đậy toàn bộ thế giới. Cái gì cấp SS thiên tài, cái gì vượt cấp khiêu chiến. Tại nam nhân trước mắt này chỗ thể hiện ra, gần như quy tắc bên ngoài lực lượng trước mặt, đều lộ ra buồn cười như vậy tái nhợt vô lực. Thật giống như một đám tại Tân Thủ thôn vì tranh đoạt một thanh tinh lương phẩm chất lục trang mà đánh cho đầu rơi máu chảy người chơi, lại đột nhiên phát hiện trong đội ngũ có một người, hắn mẹ nhà hắn mở ra GM quyền hạn. Cái này còn thế nào chơi? Chỉ có Lãnh Tuyết Vũ, vị này băng hệ cấp SS thiên tài, tại kinh lịch ban sơ cực hạn rung động sau, lại là cái thứ nhất miễn cưỡng tìm về mình một tia thần trí người. Nàng xem lấy Tần Phong, cặp tia băng con mắt màu xanh lam bên trong phong bạo vẫn như cũ, nhưng phong bạo trung tâm lại nhiều một vòng, ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. Dị sắc, ấm áp, an tâm, hai cái này cùng nàng băng tuyết nữ thần thiết lập nhân vật không hợp nhau từ ngữ, không bị khống chế, hết lần này tới lần khác cọ rửa trái tim của nàng. Nàng muốn mở miệng, muốn hỏi hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà Tần Phong lại căn bản không có cho các nàng tiêu hóa phần này rung động thời gian. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn các nàng một chút, phản phất vừa mới trận kia kinh thế hai tục vô hạn thần thuẫn tu đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay bắn tới một điểm cho bụi, không có ý nghĩa. Hắn xoay người bước chân đi thẳng tới tấm kia cũ nát giường gỗ bên cạnh. Trên giường, cái kia tên là Sở Ấu Vi thiếu nữ vẫn như cũ lặng lặng nằm. Trận pháp đã phá, trên mặt nàng kia bất tường tử khí đã rút đi, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Tần Phong duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Sở Ấu Vi trên cổ tay trắng. Một lát sau, hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Tình huống so trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút. Huyết hồn hiến tế trận mặc dù phá, nhưng này thi hồn chi độc lại như là như giỏi trong xương, sớm đã cùng nàng ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí thần hồn đều chiều sâu khóa lại. Vừa mới hiến tế, càng là kích hoạt loại kịch độc này hung tính. Giờ phút này, nó tựa như một đầu bị bừng tỉnh hung thú, mặc dù tạm thời bị áp chế, lại lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Nhất định phải mau chóng tiến hành xử lý. Đi. Thần Phong phun ra hai chữ, lời ít mà ý nhiều. Một giây sau, hắn túi người, không nhìn sau lưng tam nữ kia càng thêm ánh mắt kinh ngạc, mười phần tự nhiên duỗi ra hai tay, một cái tay xuyên qua Sở Ấu Vi phần lưng, một cái tay khác vòng qua chân của nàng cong. Một cái tiêu chuẩn, cũng là ổn thỏa nhất ôm công chúa. Thiếu nữ thân thể, nhẹ giống một mảnh lông vũ, ôm vào trong ngực, lại làm cho Tần Phong tâm có chút trầm xuống. Uy, ngươi. Lãnh Yên Mị vô ý thức mở miệng, mang trên mặt một tia chính nàng cũng chưa hiểu rõ, không hiểu chua xót cảm xúc. Nhưng nàng chỉ nói phân nửa. Ông, quen thuộc, rất nhỏ không gian ba động, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Phong cùng trong ngực hắn Sở Âu Vi, cứ như vậy tại tam nữ dưới mí mắt, trống rỗng, biến mất. Chỉ để lại một câu, nhàn nhạt, phản phất từ một cái khác thứ nguyên truyền đến lời nói. Nơi này giao cho các ngươi xử lý, Ngự Thiên Vệ rất nhanh liền đến. Bên trong nhà gỗ, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lãnh Yên Mị, Lãnh Tuyết Vũ, Bạch Linh Nhi, ba vị tại Nam Dương đủ để khuấy động phong vân thiên chi tiểu nữ, hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Bạch Linh Nhi mới dùng một loại như nói mê, không xác định ngữ khí, nhỏ giọng hỏi: "Cho nên, chúng ta bây giờ là phụ trách quét dọn chiến trường?" Đau nhức, đau quá, đầu giống như là muốn vỡ ra một dạng. Đây là Sở Ấu Vi khôi phục ý thức sau, cái thứ nhất, cũng là duy nhất cảm giác. Nàng cảm giác mình phảng phất rơi vào một cái kỳ quái ác mộng. Vô số vỡ vụn, hỗn loạn, tràn ngập sợ hãi hình tượng, giống như nước thủy triều, điên cuồng mà tràn vào nàng kia không chịu nổi gánh nặng đại não. Tối tăm ẩm thấp thông đạo dưới lòng đất, ma vật giữa nát khí tức tanh hôi, một đạo nhanh đến cực hạn bóng đen, chỗ cổ truyền đến, kim châm như vậy kịch liệt đau nhức. Sau đó là bóng tối vô tận, cùng trong bóng tối những cái kia đứt quãng nhưng lại vô cùng rõ ràng, băng lãnh tiếng trò chuyện. Sách thật sự là cực phẩm, trời sinh độc thể, hoàn toàn không dùng hậu thiên bồi dưỡng. Có nàng làm trận nhãn, lần này huyết hồn hiến tế trận hiệu quả chí ít có thể tăng lên ba thành. Tôn kế hoạch của đại nhân, vạn vô nhất thất, thật sự là tốt nhất. Hiến tế nhân tuyển, trời sinh độc thể, huyết hồn hiến tế trận, hiến tế nhân tuyển. Từng cái băng lãnh mà ác độc từ ngữ, giống như là từng cây ngâm độc cương châm, hung hăng đâm vào thần hồn của nàng chỗ sâu. Sợ hãi, như là băng lãnh gián độc, nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Ta muốn bị xem như tế phẩm, giết chết. Không. Sở Âu Vi thần hồn tại thét lên, đang giãy giụa. nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt, không phải trong tưởng tượng âm trầm địa lao, cũng không phải kia bất tường huyết sắc pháp trận, mà là một mảnh sạch sẽ, mang theo nhàn nhạt mùi nước khử trùng, màu trắng trần nhà. Nàng sửng sốt. Ý thức tại ngắn ngủi trống không sau, như là hấp lại chim tước, một chút xíu trở về thân thể. Nàng cảm thấy dưới thân giường chiếu mềm mại cùng khô mát, cảm thấy trong không khí trừ nước khử trùng bên ngoài, còn kèm theo một tia như có như không, làm người an tâm thảo dược thanh hương. Nàng thử giật giật ngón tay của mình, cứng nhắc, đau nhức, nhưng có thể động. Nàng chậm rãi mà túi thấp đầu, nhìn về phía thân thể của mình. Sau đó, lần nữa sửng sốt, từ cổ tới cổ tay, lại đến mắt cá chân. Phàm là trần trụi bên ngoài làn da, cơ hồ đều bị cuốn lên một tầng lại một tầng, tuyết trắng băng vải. Cả người bị cuốn đến cực kỳ chặt chẽ, như cái bánh trưng. Nàng có chút dở khóc dở cười, ở trong lòng yên lặng nhả ra một câu. Nhưng ngay sau đó, một cái to lớn nghi hoặc liền dâng lên trong lòng. Ta không phải bị tà giáo đồ bắt đi sao? Không phải muốn bị hiến tế sao? Nơi này là nơi nào? Ta đây là được cứu. Ý nghĩ này như là một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, để nàng viên kia băng lãnh tâm nháy mắt giấy lên một tia yếu ớt, tên là hy vọng ngọn lửa. Vào thời khắc này, ngay tại nàng bị biến cố bất thình lình làm cho có chút không biết làm sao thời điểm, một đạo ôn hòa trầm ổn, phản phất mang theo loại nào đó ma lực kỳ dị giọng nam tại yên tĩnh gian phòng bên trong đột nhiên vang lên. Kia thanh âm không lớn, lại giống như là một cái tay ấm áp nháy mắt vuốt lên trong lòng nàng tất cả nôn nóng cùng bất an. Tỉnh. Thanh âm này thốt quân hai Sở Ấu Vi trái tim không khỏi vì đó để loạn nhảy vỗ. Nàng thậm chí không cần đi suy nghĩ, bản năng của thân thể liền đã nói cho nàng cái này thanh âm chủ nhân là ai. Cái thanh âm kia phảng phất đã khắc vào linh hồn của nàng chốt sâu, chỉ cần nghe tới liền đại biểu cho an toàn. Nàng dùng hết khí lực chậm rãi đem mình cứng nhắc cổ chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Một chương quen thuộc thanh tú giờ phút này chính mang theo vài phần lo lắng gương mặt ánh vào mi mắt của nàng. Thiếu niên an vị tại một chương đơn giản làm bằng gỗ ghế ngồi tròn bên trên, thân ở vị trí cách nàng giường không xa không gần, đã có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, lại bảo trì một cái làm người ta thoải mái dễ chịu khoảng cách an toàn. Là Tần Phong. Quả nhiên là hắn. Sở Ấu Vi ánh mắt vượt qua Tần Phong bà bay, nhìn đi đến trong phòng bày biện. Chuyên nghiệp xoa bóp giường, gấp lại chỉnh tề khăn mặt, góc tường trong ngăn tủ trưng bày từng cái dán nhãn hiệu rượu thuốc bình quán. Nơi này là Tần Phong nhà, phòng trần trị xương khớp Tần thị VIP vật lý trị liệu thất. Một máy mắt, tất cả tin tức, tất cả manh mối đều tại trong đầu của nàng, sâu chối thành một đầu hoàn chỉnh tuyến. Bị tà giáo đồ tại phó bản chúng phục kích, bị mê choáng sau mang đi. Nghe tới liên quan tới hiến tế khủng bố kế hoạch. Sau đó, hiện tại mình lại hoàn hảo không chút tổn hại, nằm ở Tần Phong nhà vật lý trị liệu trong phòng. Kết luận đã không cần nói cũng biết. Một cỗ phức tạp đến cực hạn cảm xúc, nháy mắt phun lên Sở Ấu Vi trong lòng. Có sống sót sau hai nạn may mắn, có xuất phát từ nội tâm cảm kích, cũng có một kia. Ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng, nho nhỏ, ủy khuất cùng ngượng ngùng. Làm sao? Mỗi lần ta gặp được thời điểm nguy hiểm, đều là ngươi xuất hiện đâu? Nàng há hốc mồm, đôi môi khô khốc, để nàng phát ra âm tiết nhíu nhất, mới không thể nghe thấy. Ta. Nàng nuốt ngụm nước miếng, thám giọng biết hầu, lần nữa lấy dũng khí. Lần này, thanh âm của nàng mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, lại rõ ràng rất nhiều. Ta lại bị ngươi cứu. Cái kia lại chữ, nàng nói đến cực nhẹ, phảng phất mang theo một tiếng, không dễ dàng phát giác thở dài. Tần Phong nhìn xem nàng cặp kia tràn ngập tâm tình rất phức tạp con ngươi, không có nhiều lời, chỉ là bình tĩnh, chậm rãi gật gật đầu. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Sở Âu Vi trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để tiêu tán. Ngay sau đó, chính là đối với trận tướng, bức thiết khát vọng. Xảy ra chuyện gì? Nàng dãy rồi lấy, muốn lấy tuổi trỏ, chống lên mình kia bị cuốn thành bánh trưng thân thể. Những cái kia bắt ta người đâu? Kia cái gì? Hiến tế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng mà, nàng vừa mới nâng lên nửa người trên, một con ấm áp mà hữu lực bàn tay, liền nhẹ nhàng, nhưng lại không được xé vào, đặt tại trên vai của nàng, ngăn cản động tác của nàng. Đừng lúc đích. Tần Phong thanh âm, bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại làm người ta không cách nào kháng cự lực lượng. Trong cơ thể ngươi thi hồn chi độc vừa mới bị áp chế, trận pháp phản phệ năng lượng cũng mới thanh không, hiện tại luận động, xảy ra vấn đề. Sở Ấu Vi sững sờ. Thi hồn chi độc, trận pháp phản phệ. Những này lạ lẫm từ ngữ, để nàng càng thêm mê hoặc. Tần Phong nhìn xem nàng kia đang lúc mở mịt mang theo một tia quật cường ánh mắt, trong lòng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Hắn buông ra đặt tại bả vai nàng bên trên tay, thuận thế thay nàng lôi kéo đắp lên trên người chăn mỏng. Động tác tự nhiên mà vậy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi trước nằm xong, nghỉ ngơi thật tốt. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Xảy ra chuyện gì? Chương 137, vất vả ngươi. Niên đệ, chương 137, vất vả ngươi. Niên đệ. Sau đó trong vài phút, Tần Phong nói đơn giản một chút giữa chưa phát sinh sự tình. Hắn biến mất Bạch Linh Nhi mấy người thân phận tin tức, chỉ nói là công hội Hoa Hồng Tinh Anh chức nghiệp giả đang giúp đỡ. Cùng mình đồng loạt ra tay, đánh bại tà giáo chức nghiệp giả. Nói một cái, liên quan tới Sở Âu Vi, như thế nào được cứu vớt cố sự. Cố sự, kể xong. Tần Phong bưng lên trên bàn chén nước, uống một hớp nước, thám giọng biết hầu. Sau đó, hắn nhìn xem vẫn như cũ ở vào trạng thái thất thần Sở Âu Vi, thanh âm rốt cục mang lên một tia ấm áp. Tóm lại, đều qua. Ngươi bây giờ, an toàn. An tâm ở đây tu dưỡng là tốt rồi, trong cơ thể ngươi thi hồn chi độc mặc dù phiền phức, nhưng là không phải là không thể giải quyết. Cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc. Những lời này rất đơn giản, rất đơn giản, rất giản dị, không có bất kỳ cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt. lại giống như là một cô ôn nhu nhất cũng nhất lực lượng bá đạo, nháy mắt xông vào Sở Hấu Vi kia phiến kinh đảo hải lãng tâm hải, đem tất cả sợ hãi, bất an, mờ mịt, nghĩ mà sợ đều vớt lên. Nàng xem lấy Tần Phong, nhìn xem hắn cặp kia đen như mực, phản phất có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt, nhìn xem hắn tấm kia thanh tú, bởi vì giảng thuật quá nhiều chuyện mà hơi có vẻ một tia mỏi mệt bên mặt, nhìn xem hắn buông xuống chén nước lúc kia tự nhiên mà vậy, không mang một tia khói lửa động tác. Đột nhiên, nàng cảm thấy trước mắt thiếu niên này, cái này so với mình còn nhỏ một giới niên đệ, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại làm người ta hoa mắt thần mê mị lực. Đây không phải là anh tuấn bề ngoài mang đến nông cạn hấp dẫn, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, tuyệt đối cường đại, tuyệt đối đáng tin, mang đến chí mạng lực hấp dẫn. Hắn tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, bình tĩnh, trầm ổn, nhưng lại ẩn chứa đủ để thôn phệ hết thể lực lượng, làm cho người ta tại nhìn chăm chú hắn thời điểm sẽ không bị khống chế, muốn châm luân, muốn tới gần, muốn đem mình hết thảy đều phó thác với hắn. Nữ nhân đều là hâm mộ kẻ mạnh. Câu nói này là khắc sâu tại sinh mệnh bản nguyên bên trong, cổ xưa nhất phát tắc. Huống chi là tình cảnh đã gian nan đến cực hạn, Sở Hấu Vi, nàng nghĩ đến mình thức tỉnh thần cấp nghề nghiệp ngàn chấm cổ tôn vốn nên là thiên chi tiểu nữ, một bước lên trời. Nhưng kết quả đây, đây là một cái cần trong truyền thuyết cổ trùng mới có thể chân chính kích hoạt, mới có thể tụ mệnh. Tàn phế thần cấp, thức tỉnh thất bại, thần đàn vẫn lạc. Từ vạn chúng chú mục thiên tài, biến thành người người tiếc hận, thậm chí âm thầm chế rêu đối tượng. Vì cho bệnh nặng mãi mãi góp đủ kia thiên văn sổ tự như vậy tiền giải phẫu, nàng không thể không kéo lấy cỗ này bị kịch độc phản vệ, ngày càng thân thể hư nhược, du tẩu tại các đại phó bản bên bờ sinh tử. Người khác thăng cấp là càng ngày càng mạnh, nàng thăng cấp lại là càng ngày càng tiếp cận tử vong. Kịch độc trong cơ thể không giờ khắc nào không tại ăn mòn sinh mệnh lực của nàng, để nàng thăng cấp tốc độ chậm như rùa bò. Nếu như không có trong truyền thuyết cổ trùng đến luyện hóa hấp thu, nàng sống không quá năm nay. Cái này hiện thực tàn khốc, tựa như một tòa băng lãnh đại sơn, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Cũng chính bởi vì nàng cái này đặc thù trời sinh độc thể mới có thể bị những cái kia phát rồ tà giáo đổ để mắt tới. Nếu không có Tân Phong, mình bây giờ chỉ sợ sớm đã hóa thành thi thể lạnh băng, trở thành cái nào đó tà thần tế đàn bên trên một sợi không đáng chú ý bụi bặm. Không, Sở Hấu Vi ánh mắt có chút chấn động một cái. Nếu không có hắn, mình khả năng sớm đã chết ở lúc trước cái kia đáng chết địa ngục độ khó có thời hạn phó bản ở trong. Là hắn, một mực là hắn. Từ ban đầu tại mình nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm, như thần binh trên trời rơi xuống, càng về sau một lần lại một lần, tại mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đem mình từ tử vong ngược thẳng bên trong một thanh mò lên. Cái này nam nhân, người niên đệ này, hắn một mực tại cứu vớt mình, dùng một loại mình hoàn toàn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tưởng tượng phương thức. Một cố khó mà ức chế sôi trào mãnh liệt tình cảm như là vỡ đê hồng thủy đột nhiên xông lên Sở Hấu Vi trong lòng. Kia phần tình cảm nóng hổi, nóng bỏng, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn, mang theo không thể báo đáp cảm kích, mang theo thiếu nữ thuần túy nhất ngưỡng mộ, cũng mang theo một kia ngay cả chính nàng cũng không dám truy đến cùng, tên là thích rung động. Nàng muốn nói gì, nàng nhất định phải nói cái gì. Môi của nàng có chút mở ra, trong cổ họng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ đang lan lộn tại va chạm. Nhưng mà ngay tại câu nói kia sắp thốt ra nháy mắt, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một trường xinh đẹp mà cao ngạo gương mặt, Võ Thanh Hoan, cái kia năm thứ Nam Dương thứ hai công hội Hoa Hồng hội trưởng chi nữ, thức tỉnh cấp Á Lôi đỉnh pháp sư thiên tri tiểu nữ, như thế loa mắt, cường đại như vậy, như thế cùng hắn xứng đôi. Sở Hấu Vi trong lòng kia cố vừa mới dấy lên tên là dũng khí hỏa diễm, nháy mắt đã bị đạo thân ảnh này tới đến nửa diện. Nàng vô ý thức lại nghĩ tới mình, một cái thức tỉnh thất bại người sắp chết, một cái cần người khác nhiều lần cứu vớt vướng hữu, một cái ngay cả mình ngày mai ở nơi nào cũng không biết kẻ đáng thương. Mình lấy cái gì đi cùng Võ Thanh Hoan như thế thiên tri tiểu nữ so, lại có tư cách gì đứng tại cái này thâm bất khả chắc nam nhân bên người. Trong cổ họng lăn lộn thiên ngôn và ngữ, nháy mắt hóa thành vô tận cay đắng. Kia cô nóng hổi tình cảm bị nàng dùng hết khí lực toàn thân gắt gao ép về đáy lòng chỗ sâu nhất. Nàng trầm mặc thật lâu, nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tân Phong, đáy mắt tất cả mãnh liệt đều đã lắng lại, chỉ còn lại một loại thuần túy đến cực hạn, sáng long lanh chân thành. Cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ khàn khàn, lại vô cùng trịnh trọng. Thật cảm ơn ngươi. Nàng dừng một chút, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân mới phun ra câu nói sau cùng kia. Câu nói kia giống như là một đạo không thể vượt qua hồng câu, đưa nàng khoảng cách với hắn một lần nữa xác định. Một mực tại cứu vớt ta, vất vả ngươi. Nghiên đệ, chương 138, Sở Hấu Hơi, nhường ta làm cái gì đều có thể. Cái gì đều được, chương 138, Sở Hấu Hơi, nhường ta làm cái gì đều có thể. Cái gì đều được. Thần Phong lắc đầu, biểu thị không cần khách khí như thế, đồng thời nhìn về phía Sở Hấu Vi. Trước mắt hiện ra tin tức của nàng. Tính danh, Sở Hấu Vi. Đẳng cấp, 37 cấp. Nghề nghiệp, ngàn chấm cổ tôn, thần cấp, chưa kích hoạt. HP, 10%, bàn thạch hộ thuẫn tiếp tục khôi phục bên trong. Trạng thái, thi hồn chi độc, chiều sâu ăn mòn, sinh mệnh bản nguyên thâm hụt, kinh mạch nghịch loạn, năng lượng khô kiệt. Liên tiếp tinh hồng sắc mặt trái trạng thái, lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Thần Phong đầu có chút đau. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, giữa trưa tình huống, đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Khi hắn tử vỡ vụn pháp trận trong ôm lấy Sở Hấu Vi lúc, cô gái này HP đã rớt xuống một cái nghe rợn cả người số lượng. 3%. Đó đã không phải là sắp chết, mà là chỉ nửa bước, đã bước vào quỷ môn quan. Nếu không phải là mình bản thạch hộ thuẫn tại tối hậu quan đầu, cưỡng ép khóa lại nàng cuối cùng một tia sinh cơ, đồng thời liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh khôi phục. Nàng thậm chí chống đỡ không đến mình mang theo nàng, tiến hành không gian khiêu dược. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Tần Phong hô hấp vẫn như cũ có chút ngưng trệ. Hắn ôm trong ngực cái kia nhẹ phảng phất không có trọng lượng nữ hải, mỗi một lần không gian nhảy vọt đều giống như tại cùng tử thần thi chạy. Không gian chung quanh, tại tầm mắt bên trong không ngừng mà vặn mèo, chống chất, vỡ vụn, gây dựng lại. Thanh thị cảnh tượng hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh đường nét, phi tốc rút lui. Mà trong ngực hắn sở OV, sinh mệnh khí tức lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, không ngừng trôi qua. Bàn thạch hộ thuẫn hào quang màu xanh biếc, cùng nàng trên thân không ngừng toát ra, đại biểu cho thi hồn chi độc màu tím đen hơi khói, điên cuồng dây dưa, triệt tiêu. Tính mạng của nàng giá trị, tựa như là nến tàn trong gió, tại 3% đến 10% ở giữa, điên cuồng vừa đi vừa về nhảy lên. Hắn không dám có chút ngừng. Từ vứt bỏ nhà máy, đến trung tâm thành phố phòng trận trị xương khớp Tần thị. Thôi động mấy ngàn lần không gian phiêu dược. Đây đối với một cái vừa mới hoàn thành nhất chuyển chức nghiệp giả đến nói, là đủ để đem tinh thần lực triệt để rút khô, cử động điên cuồng. Dạng này cường độ cao không gian phiêu dược, cho dù là Võ Hoài Yên đến đều chịu không được. Cũng liền may mắn Tần Phong là cái treo bức, không phải đến tươi sống mệt chết. Hắn không kịp nghỉ ngơi. Sau khi vào nhà, liền đem Sở Hấu Vi nhẹ nhàng đặt ở vật lý trị liệu trên giường, hai tay không chút do dự dán lên phía sau lưng nàng. Lại sau đó, chính là dài đến hơn 2 giờ, cường độ cao vật lý trị liệu. Kia không chỉ là đơn giản xoa bóp, mà là lấy tự thân linh lực làm dẫn, lấy ngân châm vị giới, lấy linh khu thánh thủ kia thần hồ kỳ kỹ thủ pháp làm hệ tâm, tiến hành một trận cùng thi hồn chi độc chính diện chiến tranh. Mười ngón tay của hắn, khi thì như linh điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng mau lẹ, trải vớt trong cơ thể nàng những cái kia bởi vì kịch độc mà trở nên một đoàn đầy rối năng lượng kinh lạc. Khi thì lại như trọng truy nổi trống, châm ổn hữu lực, đem những cái kia chiếm cứ tại nàng ngũ tạng lục phủ chỗ sâu ngoan cố độc tố, một chút xíu đánh tan, bứt ra. Mồ hôi rất nhanh liền thấm ướt trán của hắn phát, thuận hắn chuyên chú bên mặt không ngừng chảy xuống. Tí tách, rơi đập tại chân bóng trên sàn nhà. Tinh thần của hắn cao độ tập trung, hắn thể lực cũng ở phi tốc tiêu hao. Đây là một trận cực kỳ hao phí tâm thần tinh tế thao tác. So cùng kia bạo hùng chiến đấu, còn mệt mỏi hơn bên trên gấp 10. Nhưng, đáng giá. Làm Sở Hấu Vi hô hấp, cuối cùng từ yếu ớt trở nên bình ổn. Khi trên người nàng kia cố bất tường màu tím đen hơi khói, rốt cục bị áp chế xuống, không còn hướng ngoại tiêu tán. Khi tính mạng của nàng giá trị, rốt cục ổn định tại 10% trở lên, đồng thời bắt đầu chậm chạp tăng trở lại thời điểm. Thần Phong mới rốt cục thở dài một hơi. Cả người, giống như là bị rút sạch tất cả khí lực một dạng, tựa ở bên giường. Cũng liền vào lúc đó, một đạo đã lâu hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn lặng yên vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ trường kỳ tiếp xúc cũng vật lý trị liệu cao nồng độ thi hồn chi độc mục tiêu Sở Hấu Vi thể nội sinh ra cường độ cao độc tố kháng tính. Căn cứ bản nguyên kỹ năng linh khu thánh tâm thiên phú trả về cơ chế. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù tăng thêm trạng thái vạn độc bất xâm thần cấp. Vạn độc bất xâm thần cấp miễn dịch tất cả sử thi cấp trở xuống độc tố tổn thương trên phạm vi lớn suy yếu truyền thuyết cấp độc tố hiệu quả. Mãi cho đến này sẽ Sở Hấu Vi tỉnh lại, thời gian đã đi tới 5 giờ chiều. Chỉ có thể đi ngày mai đi hiệp hội nghề nghiệp tiến hành nhất chuyển khảo hạch. Thần Phong cho Sở Hấu Vi chuyển tới nước ấm, nhàn nhạt mở miệng đến: "Ngươi tình huống hiện tại tạm thời ổn định, nhưng chỉ là ổn định. Trong cơ thể ngươi thi hồn chi độc đã cùng ngươi bản nguyên dây dưa quá sâu, muốn triệt để trừ tận gốc không phải chuyện một sớm một chiều. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày đều muốn đến chỗ của ta tiến hành một lần vật lý trị liệu. Một lần, chỉ ít 2 giờ, không thể gián đoạn." Hán, rất trực tiếp, rất bá đạo, giống như là tại hạ đạt một cái, không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Sở Hấu Vi sửng sốt, nàng vô ý thức nhẹ gật đầu. Cặp tia xinh đẹp trong mắt còn mang theo một tia mới vừa từ to lớn lượng tin tức bên trong đi ra ngoài mở mịt. Mỗi ngày đều muốn đến, còn muốn 2 giờ. Nàng xem lấy Tần Phong tấm tia gần trong gan tức thanh tú mặt, nghĩ đến trước đó những cái tia lần xoa bóp bên trong hắn tia ấm áp khô ráo bàn tay dán tại mình trên lưng cảm giác, nghĩ đến loại kia toàn thân mình huyết nục kinh lạc xương cốt đều bị một đôi bàn tay vô hình ôn nhu mà hữu lực trưởng khống trải vớt cảm giác. Vay một chút, một cỗ nhiệt khí đông nhiên từ cổ của nàng bay thẳng đỉnh đầu. Gương mặt của nàng nháy mắt liền đỏ đến bên hai. Ngay tiếp theo kia tuyết trắng tiểu xảo lỗ thai đều biến thành mê người màu hồng phấn. Ta thanh âm của nàng yếu ớt mũi vo ve mang theo một tia không dễ xem xét bối rối. Ta không có nhiều tiền như vậy. Nàng nắm chặt dưới thân ga giường, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Dạng này thần cấp xoa bóp vật lý trị liệu mỗi ngày 2 giờ, kia phải là bao nhiêu tiền? Đem mình bán đều trả không nổi. Nàng cắn môi dưới, nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, ngẩng đầu dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tần Phong. Nhưng trước tiên có thể thiếu sao? Chờ ta về sau có tiền, ta nhất định còn ngươi. Nhìn xem nàng bộ này tội nghiệp, lại cực kỳ bộ dáng nghiêm túc. Thần Phong đột nhiên cảm giác được, có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thân thể hướng về sau, dựa vào ghế trên lưng, đôi tay giang ra. Kia không phải đâu. Ngữ khí của hắn mang theo một tia đương nhiên, nho nhỏ ghét bỏ. Cũng không thể. Trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết đi. Câu nói này giống như là một viên hòn đá nhỏ ném vào Sở Hấu Vi tâm hồ, tạo nên một vòng lại một vòng, nóng hổi gợn sóng. Đúng vậy a. Hắn ngay cả mạng của mình đều cứu, như thế nào lại quan tâm điểm này? Vật ngoài thân đâu? Là mình, nghĩ đến quá nhiều, quá tu khí. Một cố khó nói lên lời ngượng ngùng cùng cảm kích, nháy mắt phun lên trong lòng của nàng. Để nàng tấm kia vốn là nóng hổi mặt, trở nên càng thêm như thiêu như đốt. Nàng cúi đầu xuống, không còn dám đi nhìn Tần Phong con mắt. Hai cánh tay khẩn trương giảo lại với nhau. Cái đầu nhỏ bên trong, hỗn loạn tương mừng. Không được, không thể lại thiếu hắn càng nhiều. Ân tình này đã lớn đến, mình đời này cũng còn không rõ. Nếu như ngay cả vật lý trị liệu phí tổn đều muốn hắn đến gánh chịu, mình còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Một cái ý niệm trong đầu, đống nhiên từ nàng hỗn loạn trong đầu nhảy ra ngoài. Nàng giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đống nhiên ngẩng đầu, thanh âm bởi vì hồi hộp mà mang theo vẻ run rẩy, lại dị thường kiên định. Ta có thể tới làm công trả nợ. Ngươi nơi này còn thiếu người sao? Ta cái gì đều có thể làm, quét dọn vệ sinh, bưng trà rót nước, đều có thể. Chương 139, trời sinh người làm công, chịu khổ thánh thể. Chương 139, trời sinh người làm công, chịu khổ thánh thể, làm công trả nợ. Tần Phong đuôi lông mày mấy không thể xem xét nhẹ nhàng vẩy một cái. Hắn nhìn trước mắt cô gái này, nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi lóe ra một loại gần như được ăn cả ngã về không quật cường quang, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, phảng phất đây là nàng có thể vì chính mình giữ vững cuối cùng một phần tôn nghiêm. Tần Phong bờ môi có chút hơi há ra, cự tuyệt cơ hồ liền muốn thoát ra. Hắn thiếu người sao? Không thiếu. Tiểu điểm vốn cũng không lớn, theo xe ôm càng là liền tự mình một vị, mà lại khách hàng tính toán đâu ra đấy cứ như vậy nhiều. Nơi này cây vốn là không có gì sống cho Sở Ấu Vi tới làm, tự mình một người liền đủ. Chỉ là hắn nhìn xem Sở Ấu Vi tấm kia, bởi vì hồi hộp cùng chờ mong mà đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem nàng bộ kia sợ mình cự tuyệt liền hô hấp đều ngừng lại đáng thương bộ dáng, trong lòng kia phần cự tuyệt hơi có chút khó nói lối ra. Hắn trầm mặc, ánh mắt không tự giác vượt qua Sở Ấu Vi bả vai, nhìn về phía căn này vip vật lý trị liệu thất chỗ sâu. Kia là ở giữa to lớn nhà kho, dùng để dùng phòng chứa đồ. Bên trong chất đống lấy đủ loại vật liệu. Màu u lam biển sâu hàn thiết tản ra đông kết linh hồn hàn khí, bị ném ở một bên. Lớn nhỏ cơ nắm tay dung nham ma chu tinh hạch còn lưu lại bạo ngược hỏa nguyên tố khí tức, bị chứa ở một cái cũ nát hòm gỗ bên trong. Từng cây hình thái khác nhau lóe ra quỷ dị quang trạch dược thảo bị loạn xạ chồng chất vào. Phệ hồn mặt quỷ hoa kịch độc cánh hoa. Hủ cốt long tiên thảo sền sệt chất lỏng. Từ vực thẳm băng ngọc yêu nện trên thân thu thập xuống tới lóe ra băng lam sắc quang mang túi độc. Bọn chúng là chế tác các loại cao cấp dược tề, tinh dầu, hương phân hạch tâm vật liệu. Những vật này rất nhiều. Nhiều đến Tần Phong không có rảnh đi chỉnh lý, càng không công phu đi rèn luyện. Hải lượng vật liệu, một phần nhỏ là Võ Thanh Hoan cái kia nhiệt tâm quá mức nha đầu lấy cảm tạ phí danh nghĩa cố gắng nhét cho hắn, nhưng tuyệt đại bộ phận là hệ thống căn cứ linh khu thánh tâm trả về cơ chế ban thưởng cho hắn. Lãnh Tuyết Vũ, Lãnh Yên Mị, Bạch Linh Nhi, những này bị hắn chiều sâu vật lý trị liệu qua tinh anh chức nghiệp giả, ở bên ngoài tiến vào bí cảnh chém giết ma vật tuân ra các loại chiến lợi phẩm, mà hệ thống sẽ căn cứ thu hoạch của các nàng, bội số trả về giá cao hơn giá trị vật liệu, trực tiếp đưa tới đến hắn trong kho hàng. Hồi lâu xuống tới, liên thành bây giờ tòa này nghe rợn cả người Bảo Sơn. Thần Phong huyệt thái dương lại bắt đầu lầm rầm đau. Bảo Sơn tuy tốt, nhưng xử lý lại là một cái phiền phức ngập trời. Hắn căn bản không có cái kia thời gian. Hắn nhớ tới mình những cái kia đã sắp thấy đáy đặc chế tinh dầu, Thính Tâm đàn hương, Đốt Hồn rồng son, Băng Phách ngưng thần lộ. Những này đều không phải trên thị trường có thể mua được, chỉ có chính mình có phối phương, chỉ có chính mình có thể sáng tạo ra đến. Đây là hắn lợi dụng linh khu thánh thủ đặc thù tri thức, phối hợp các loại tài liệu chân quý tự tay điều phối ra độc môn vật lý trị liệu hao tài. Bọn chúng là mình thi triển linh khu thánh thủ có tác dụng trong thời gian hạn định quả tăng phúc mấu chốt. Mà bây giờ, những này hao tài đều nhanh dùng hết. Hắn vẫn muốn mất thời gian đi trong kho hàng xử lý kia tài liệu chất đống như núi bổ sung tồn kho. Nhưng hắn bận quá, lười. Vội vàng tu luyện. Vội vàng cứu người. Vội vàng. Cùng tà giáo đổ đấu trí đấu dũng. Tinh luyện tinh dầu mài mùi thơm hoa cỏ, là một món cực kỳ hao phí tâm thần cùng thời gian tinh tế sống. Cần mài chắt lọc trưng cất chiết xuất dung hợp. Mỗi một bước đều cần tuyệt đối chuyên chú. Hắn cần một cái trợ thủ. Ừm. Trợ thủ. Tần Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn lại một lần nữa như là như thực chất rơi vào Sở Ấu Vi trên thân. Phệ hồn mặt quỷ hoa phấn hoa, hút vào một tia, liền có thể để 50 cấp chức nghiệp giả sinh ra mãnh liệt ảo giác tâm thần thất thủ. Thủ cốt long tiên thảo chất lỏng, nhỏ lên một giọt, liền có thể đem tinh cương chế tạo áo giáp ăn mòn ra một cái độc lớn. Vực thẳm băng ngọc yêu nhện túi độc, một khi vỡ tan, kia tiêu tán ra hàn độc đủ để đem phương viên 10 mét hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Đây đều là đủ để cho vô số chức nghiệp giả nghe mà biến sắc kịch độc chi vật. Xử lý bọn chúng cần mặc vào nặng nghề từ đặc thù vật liệu chế thành trang phục phòng hộ. Cần đeo đắt đỏ có thể loại bỏ độc tố luyện kim mặt nạ. Cần tại một cái hoàn toàn phong bế có được cường đại tịnh hóa pháp trận trong phòng thí nghiệm tiến hành thao tác. Mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì bất luận cái gì một tơ một hào sai lầm đều có thể là chí mạng. Thế nhưng là, nếu như đổi lại là nàng đâu? Đối với người khác mà nói là xuyên ruột nát bụng kịch độc. Đối với Sở Ấu Vi vị này, mỗi ngày đều muốn uống thuốc độc tu luyện, không định kỳ uống thuốc độc liền gặp độc thể phản vệ không may học tỷ đến nói. Loại này làm người ta sợ hãi đáng sợ độc tố, tựa hồ là vật đại bổ. Kia là nàng duy trì sinh mệnh nhu yếu phẩm. Người khác xử lý những tài liệu này là bước lên nguy hiểm tính mạng tại kiếm vất vả tiền. Mà nàng nguyên lý, vậy đơn giản chính là tự đứng. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thậm chí tại xử lý những tài liệu này quá trình bên trong, những cái kia tiêu tán ra vi lượng độc tố năng lượng sẽ còn bị thân thể của nàng tự động hấp thu. Từ đó tầm bổ nàng bản nguyên vững chắc tình trạng của nàng thậm chí tăng lên cấp bậc của nàng. Cái này, đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Là vì nàng đo thân mà làm hoàn mỹ làm việc. Đây cũng không phải là mình muốn hay không thu lưu nàng, mà là công việc này trừ nàng, cái này toàn bộ Nam Dương, không cái này toàn bộ đại hạ đều tìm không ra cái thứ hai thích hợp hơn nhân tuyển. Đây là trời sinh người làm công, chịu khổ thánh thể. Hắn nhìn xem Sở Ấu Vi, Nhìn xem nàng cặp kia bởi vì thời gian dài chờ đợi mà dần dần trở nên có chút tạm đạm, có chút thất lạc con mắt. Thần Phong rốt cục mở miệng. Đi. Một chữ. Nhẹ nhàng. Lại giống như là thiên ngoại tiên âm nháy mắt ở Sở Ấu Vi bên tai ầm vang nổ vang. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia ảm đạm đi con ngươi, tại thời khắc này một lần nữa bắn ra khó có thể tin hào quang óng ánh. Thật. Thật sao? Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy một tia không dám vững tin cùng hỉ. Ngươi. Ngươi đồng ý. Thần Phong gật gật đầu. Thản nhiên nói. Ừm, ngươi hôm nay liền đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chuẩn bị một chút. Ngày mai liền chính thức đến đây đi. Xác nhận. Hắn thật đồng ý. Một cố khó nói lên lời to lớn vui sướng, giống như là lũ ống hải khiếu một dạng, nháy mắt liền đem Sở Ấu Vi cả người bao phủ hoàn toàn. Nàng cảm giác buồng tim của mình tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống nhảy lên. Huyết dịch tại trong mạch máu nóng hổi chảy xiết. Nàng rốt cục không phải một cái chỉ có thể bị động tiếp nhận hắn trợ giúp vương hữu. Nàng rốt cục có thể vì hắn làm một ít chuyện. Rốt cục có thể cơ hội, dùng hai tay của mình đi hoàn lại kia phần to như trời ân tình. Ừm. Nàng dùng hết khí lực toàn thân trùng điệp gật gật đầu. Kia tiểu xảo cái cầm điểm nhanh chóng giống như là một con mổ thóc gà con. Ừm. Ừm. Ta nhất định sẽ. Trong ánh mắt của nàng giống như là đổ đầy ngôi sao sáng đến kinh người. Kia phần xuất phát từ nội tâm thuần túy vui sướng, để nàng tấm kia mặt tái nhợt đều nhiều hơn một vòng động lòng người khỏe mạnh đỏ ửng. Nàng xem lấy Tần Phong, cặp kia sáng lóng lánh trong mắt tràn ngập vô hạn hiếu kỳ cùng chờ mong. Kia, vậy ta ngày mai tới là làm cái gì đây? Thanh âm của nàng thanh thúy nhảy cấm tràn ngập nhiệt tình. Là thu thập vệ sinh sao? Vẫn là tại trước đài hỗ trợ. Nàng cố gắng tự hỏi mình có thể đảm nhiệm làm việc. Tần Phong nhìn xem nàng bộ này đã bắt đầu vì chính mình quy hoạch nghề nghiệp kiếp sống nghiêm túc bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười lên. Hắn tức giận đưa tay chỉ căn này không nhốn bụi trần chân bóng như mới vip vật lý trị liệu thất. Ngươi cảm thấy ta chỗ này cần người đến thu thập vệ sinh sao? Sở Âu Vi nháy con mắt, nàng ngắm nhìn một phía, sáng đến có thể soi gương sàn nhà, không nhốn bụi trần vật lý trị liệu giường, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt đàn hương. Xác thực, so với nàng mình cái kia chỉ có một cái giường, cùng một tủ sách phòng nhỏ, sạch sẽ gọn gàng không biết bao nhiêu lần. Nàng có chút xấu hổ sờ sờ đầu, có chút xấu hổ, giống như có hay không quá cẩn. Kia, nàng trong mắt to thần sắc tỏ mò càng đậm. Vậy ta tới là làm cái gì đây? Thần Phong tựa lưng vào ghế ngồi hai tay gối lên sau đầu, mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhìn xem học tỷ kia tràn ngập hiếu kỳ hai chữ khuôn mặt nhỏ. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Không đổi. Ngươi ngày mai đến. Liền biết. Chương 140, đi ngủ mới là vương đạo. Chương 140, đi ngủ mới là vương đạo. Tốt tốt, vậy ta. Về trước đi. Sở Ấu Vi cẩn thận từng ly từng tí từ vật lý trị liệu trên giường xuống tới, động tác đu hòa, sợ vò nát trắng loan ga giường. Nàng hướng phía cổng đi hai bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng xoay người. Cặp kia con ngươi sáng ngời trong phòng băn khoăn một vòng, cuối cùng rơi vào góc tường một cái không đáng chú ý công cụ cửa hàng. Cái kia. Thanh âm của nàng yếu ớt mũi vằn, mang theo một tia không xác định. Ta hiện tại có thể làm chút gì sao? Thần Phong nao nao. Làm cái gì? Quét dọn. Vệ sinh. Sở Ấu Vi chỉ gian kia không nhốn bụi trần vật lý trị liệu thất, gương mặt có chút phím hồng. Mặc dù nơi này đã rất sạch sẽ, nhưng tổng có nhiều chỗ là không nhìn thấy. Ta có thể đem bọn chúng đều sát một lần. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại gần như hèn mọn khẩn cầu. Nàng quá muốn chứng minh giá trị của mình, dù chỉ là nhất không có ý nghĩa lao động chân tay. Nàng không nghĩ lại yên tâm thoải mái tiếp nhận phần ân tình này. Thần Phong nhìn xem nàng đáy mắt kia phần không cho cự tuyệt bướng mình. Hắn muốn nói không dùng, muốn nói ngươi bây giờ nhất cần chính là nghỉ ngơi, muốn nói thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, nhưng lời đến khoe miệng lại biến thành bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Hắn biết nếu như hôm nay không cho nàng làm chút gì, cái này quật cường học tỷ chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Tùy ngươi vậy. Tần Phong khoát tay áo, giọng nói mang vẻ một tia chính hắn cũng không từng phát giác dung túng. Công cụ đều ở trong ngăn kéo, đừng quá mệt mỏi. Được đến cho phép. Sở Âu Vi con mắt nháy mắt phát sáng lên. Đó là một loại được trao cho sứ mệnh cảm giác, rực rỡ bắt mắt quang. Nàng bước nhanh đi đến công cụ tủ trước, giống như là mở ra một cái chân quý bảo dương như thế, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa tủ. Sau đó, Tần Phong liền gặp chứng cái gì gọi là cấp chuyên nghiệp gia chính phục vụ. Không, kia đã siêu việt gia chính phạm chủ. Vậy đơn giản chính là một loại thành kính nghi thức. Nàng cầm lấy một khối mới tinh màu trắng khăn lau, tại thanh thủy bên trong thẩm thấu, vắt khô, lực đạo vừa đúng, đã cam đoan độ ẩm, cũng sẽ không nhỏ xuống một giọt nước. Nàng không có đi lau những cái kia bắt mắt nhất mặt bàn cùng giường chiếu, mà là ngồi xổm người xuống, dùng một loại gần như nhà khảo cổ học nghiêm cẩn thái độ, bắt đầu lau vật lý trị liệu giường bốn điều chi chân. Từ trên xuống dưới, mỗi một cái chỗ rẽ, mỗi một cái khe hở, mỗi một cái kim loại cùng vật liệu gỗ chô nối tiếp. Động tác của nàng nhu hòa mà chuyên chú, phản phất nàng lau không phải một cái giường chân, mà là một món hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Thần Phong dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, lặng lặng mà nhìn xem. Hắn vốn cho là nàng chỉ là muốn tìm chút chuyện làm, tìm kiếm một phần yên tâm thoải mái. Nhưng hắn sai lầm rồi. Cô gái này đang dùng phương thức của mình biểu đạt nhất cực hạn cảm kích. Nàng đem mình tất cả cảm xúc, tất cả quật cường, tất cả cảm ơn, tất cả đều chút xuống vào khối này nhỏ nhỏ khăn lau bên trong. Lau xong chân giường, nàng lại bắt đầu lau cái ghế tay vịn, bắt cổ đỡ tấm ngăn, vậy cửa sổ bên trong xuôi theo. Thậm chí ngay cả vách tường đá trật tuyến, nàng đều dùng đầu ngón tay bọc lấy khăn lau, một thốn, sáng bóng sáng đến có thể soi gương. Toàn bộ vip vật lý trị liệu trong phòng chỉ còn lại khăn lau xẹt qua bóng loáng mặt ngoài, rất nhỏ mà có tiết tấu sàn sạt âm thanh. Trong không khí kia cố Ninh Thần đàn hương, tựa hồ cũng bởi vì nàng phần này chuyên chú mà trở nên càng thêm thuần túy. Thần Phong không có quấy rầy nàng, hắn cứ như vậy nhìn xem cái này từng được vinh dự trường trung học số 1 nam dương chói mắt nhất thiên tài, cái này thức tỉnh thần cấp nghề nghiệp ngàn chấm cổ tôn nữ hải, giờ phút này giống như một cái khiêm tốn nhất tín đồ, dùng một mạc nhất phương thức quét dọn lấy nàng thánh địa. Sau một tiếng, Sở Hấu Vi ngồi dậy, trên trán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng. Nàng xem lấy căn này so trước đó càng thêm sáng tỏ thông thấu gian phòng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nụ cười kia thuần túy giống sau cơn mưa sơ tỉnh bầu trời. Sau đó, nàng làm ra một cái để Tần Phong mí mắt cuồng loạn động tác. Nàng đi tới trước mặt Tần Phong, ánh mắt rơi vào chân hắn bên trên cặp kia bởi vì hôm nay luân phiên chiến đấu mà nhiễm một chút cho bụi giày thể thao bên trên. Thân thể của nàng có chút châm xuống, tựa hồ là muốn đưa tay đi giúp hắn đem giày cũng lau sạch sẽ. Ấy ấy ải. Tần Phong thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy phần. Hắn cơ hồ là vô ý thức từ trên ghế bắn lên. Nói đùa cái gì? Ngươi thu thập vệ sinh liền thu thập vệ sinh, làm sao? Còn đối với ta cái này giày có ý nghĩ gì? Ngươi còn giống cho nó soát không thành. Sở Hấu Vi bị hắn bất thình lình phản ứng giật nảy mình, ngã vào một nửa tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng một tia bị khuất. Ta chỉ là nhìn nó có chút bẩn. Đủ. Thần Phong dở khóc dở cười đè lên mình huyệt thái dương. Ngươi lại làm như vậy xuống dưới, ta cái này miếu quá nhỏ, coi như thật chứa không nổi ngươi tôn này lại phật. Hắn đi lên trước, từ trong tay nàng cầm qua khối kia đã bị khiến cho ấm áp khăn lau, ném về trong thùng nước. Quét dọn rừng ở đây. Hiện tại, lập tức, cho ta đi về nhà. Ngữ khí của hắn mang theo một loại không được xía vào cường ngạnh. Sở Hấu Vi nhìn xem hắn bộ kia nếu ngươi không đi ta liền muốn báo nổi biểu lộ, rốt cục không còn dám kiên trì. Nàng có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Kia, vậy ta đi. Ngày mai, ta 8 giờ sáng liền đến. Nàng giống như là sợ Tần Phong đổi ý một dạng, nói xong câu đó, liền quay người bước nhanh hướng phía cổng chạy tới. Tấm lưng kia, nhẹ nhàng giống một con rốt cuộc tìm được về tổ phương hướng mai con. Phanh. Xoa bóp quán đại môn bị nhẹ nhàng đóng lại. Thằng đến kia thanh thúy tiếng đóng cửa vang lên, Tần Phong mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục, đưa tiễn vị này làm người ta đã đau lòng lại nhức đầu học tỷ. Hắn đặt mông ngồi liệt tại khu tiếp khách trên ghế salon. Tâm mệt. Hắn ngửa đầu tựa ở ghế sofa trên lưng, nhắm mắt lại, chạy không đại não. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, ngay tại phần này trong yên tĩnh, một cái ý niệm trong đầu lại không có dấu hiệu nào từ hắn chỗ sâu trong óc xông ra. Chờ một chút, ta có phải là đã quên cái gì chuyện rất trọng yếu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, nháy mắt kích thích một vòng lại một vòng gợn sóng. Thần Phong mở tròn mắt, hắn cảm giác buồng tim của mình để lọt nhảy vỗ, giống như là thật đã quên cái gì. Hắn một cái giật mình ngồi ngay ngắn, luôn cuống tay chân từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Màn hình ấn sáng một máy mắt, ong ong ong. Điện thoại giống như là được bật kỉnh sân hội chứng một dạng, tại hắn lòng bàn tay điên cuồng chấn động. Trên màn hình vương, một đầu lại một đầu tin tức thông chi như là thác nước chút xuống. Võ Thanh Hoan, có đây không có đây không? Võ Thanh Hoan, ngươi làm xong sao? Võ Thanh Hoan, ta đồ ăn đều lấy lỏng, ngươi chừng nào thì tới nha. Giang Ngọc Nguyệt, bạn học Tần Phong, mạ muội quấy rầy, xin hỏi ngài hôm nay đại khái mấy điểm thuận tiện tới? Võ Thanh Hoan, cơm đã bắt đầu làm a, đều là ngươi thích ăn. Hình ảnh. Võ Thần Vận, Tiểu Phong, chuyện đã xảy ra hôm nay ta đã biết, ngươi hơn 10 đầu thư chưa đọc. Lít nha lít nhít chật ních toàn bộ thông chi cột. Tần Phong đầu ông một tiếng, phản phất bị một thanh vô hình đại truy hung hăng đập một cái. Hắn nhớ tới đến, nhớ lại hết. Hắn hôm nay giống như đáp ứng không chỉ một nhà cơm tối. Ngón tay của hắn mang theo vẻ run rẩy, ấn mở tin tức giao diện. Đầu tiên đập vào mi mắt là Võ Thanh Hoan cái kia có thể xưng liên hoàn lành tạc đoạt mệnh cồn. 3 giờ chiều 15 phút, Tần Phong, chuyện lúc trước cảm ơn ngươi rồi. Vì cảm tạ ngươi, ta ban đêm làm cho ngươi tiệc. Ngươi nhất định phải tới. 5 giờ chiều 02 phân, ta về đến nhà rồi, ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn, ngươi bên kia kết thúc nói với ta một tiếng a. 6 giờ rưỡi chiều, đồ ăn đã lên bàn rồi, liền chờ ngươi. Hình ảnh. Trên hình ảnh là một bàn phong phú đến khiến người giận sôi thức ăn. Sườn xào chua ngọt, gà cờ ép cờ, thịt kho tàu. Cơ hồ tất cả đều là món ngon, bước lên bừng bừng nhiệt khí, màu sắc mê người. Buổi chiều 7 điểm, có đây không có đây không? Trả lời tin nhắn. Buổi chiều 7:10, còn chưa tới nha. Là trên đường kẹt xe sao? 7 giờ rưỡi tối, Thần Phong, ngươi thấy tin tức trả lời ta một chút nha. Có phải là xảy ra chuyện gì? Ta có chút lo lắng. 8 giờ tối, cũng chính là mười mấy phút trước, đồ ăn đều lạnh. Ngươi lại không đến, ta liền muốn tự mình một người ăn hết. Ủy khuất chăn chặn. G và G. Nhìn xem kia từng đầu thời gian tuyến rõ ràng, cảm xúc tầng tầng tiến dần lên tin tức, Tần Phong phảng phất có thể nhìn thấy màn hình đầu kia, Võ Thanh Hoan từ ban đầu cao hứng bừng bừng, đến kỳ lợi, lại đến nghi hoặc, cuối cùng biến thành ủy khuất cùng lo lắng bộ dáng. Hắn huyệt thái dương tình thịch chực nhảy. Cảm giác tội ác, giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình vạch lái Võ Thanh Hoan không chặn, nhìn về phía người thứ hai. Giang Ngọc Nguyệt, vị kia bị hắn chữa khỏi hàn độc gia tộc Giang đại tiểu thư. Tin tức của nàng muốn khắc chế cùng lễ phép phải thêm, nhưng này phần chờ mong lại không giảm chút nào. 4 giờ chiều, bạn học Tần Phong, gia phụ gia mẫu đã chuẩn bị tốt mỏng yến, quét dọn giường chiếu đón lấy, xin đợi đại giá của ngài. 6 giờ chiều, thức ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết ngài khi nào thuận tiện. Chúng ta cũng tốt chuẩn bị khai tiệc. Buổi tối 7 giờ 45 phần, bạn học Tần Phong, là gặp được phiền toái gì sao? Nếu như cần trợ giúp, làm ơn tất cáo chi, gia tộc Giang trên dưới, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tần Phong khẽ miệng hung hăng co lại. Lại là một cái. Hắn giống như mơ hồ nhớ kỹ, trước mấy ngày làm cho Giang Mộc Nguyệt xong một lần cuối cùng vật lý trị liệu lúc, đối phương thiên ân và tạ, mình tựa như là thuận miệng đáp ứng muốn đi nhà nàng, cho nàng mẹ. Ấn ấn. Thời gian. Giống như. Chính là hôm nay. Đầu đau hơn. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bắt cá hai tay còn tất cả đều quên thời gian cha nam. Không. Là ba đầu. Tựa hồ còn có một người cho mình phát tin tức. Hắn thấy được cái thứ ba, cũng là nặng ký nhất người kia ảnh chân dung. Võ Thần Vận. Công hội Hoa Hồng hội trưởng, Võ Thanh Hoan mẫu thân, vị kia đứng tại Nam Dương Kim tự tháp đỉnh nữ nhân. Tin tức của nàng chỉ có cắt ngắn mấy đầu, thời gian gửi tại nửa giờ trước. Nhưng nội dung lại làm cho Tần Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giữa trưa tại vứt bỏ nhà máy phát sinh sự tình, ta đã biết được. Không cần lo lắng, ta đã điều động 100 cấp thánh vực hàng rào tại ngươi xoa bóp quán phụ cận thủ hộ. Thực bên Tu La còn không dám tại dưới mí mắt ta làm càn. Thanh Hoan nha đầu kia không hiểu chuyện, ngươi hôm nay vất vả, không cần buồn bã. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai nếu có thời gian, đến trụ sở công hội Hoa Hồng một chuyến. Tin tức rất ngắn, lại ẩn chứa cực lớn đến làm người ta ngạt thở lượng tin tức. Trăm cấp siêu phàm giả, thánh vực hàng rào. Tiếp nhưng là chân chính trên ý nghĩa di động thiên hai, là có thể lấy sức một mình chấn thủ một tòa cự hình thành thị cấp chiến lược tồn tại. Võ Thần Vận vậy mà, phái dạng này một vị thủ hộ thần, đến hắn cái này nho nhỏ xoa bóp quán phụ cận, tự mình bảo hộ hắn. Vị hội trưởng này, thật đúng là coi trọng mình a. Cũng thật sự là quá đủ ý tứ. Tần Phong đem ba người tin tức toàn bộ xem hết, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Đi nhà Võ Thanh Hoan. Đối mặt kia một bàn lớn đã lạnh thấu đồ ăn, cùng cái kia ủy khuất chằn chằn nha đầu. Hắn chỉ là ngẫm lại cái kia hình tượng đã cảm thấy tê cả da đầu. Đi nhà Giang Mộc Nguyệt. Đối mặt gia tộc Giang người cả nhà thịnh tình khoản đãi cùng thiên ân và tạ. Hắn hôm nay thực tế là không có tinh lực như vậy đi ứng phó loại này chính thức trường hợp xã giao. Một thân hình, 2/10. Mỗi một cái phía sau đều liên lụy phức tạp thân tình cùng quan hệ. Cái này, đến cùng nên đi cái nào? Thần Phong bực bội gái gái tóc của mình. Hắn nhìn xem trên màn hình điện thoại di động kia không ngừng lấp lóe ảnh chân dung, cảm giác bọn chúng tựa như là vài tòa đặt ở trong lòng đại sơn. Lựa chọn chứng khó khăn đều muốn phạm vào. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại, trầm mặc trọn vẹn 3 phút. Trong đầu, vô số cái suy nghĩ tại kịch liệt giao phong. Biên cái lý do, nói mình lâm thời có việc gấp, nói mình đã quên, hiện tại quá khứ. Đồng nhiên, Thần Phong trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, một cái vô cùng lớn mật, cũng vô cùng quang côn suy nghĩ, từ đáy lòng của hắn điên cuồng sinh sôi ra. Hắn đồng nhiên đưa tay, ba, trực tiếp đè xuống nút tắt máy. Toàn bộ thế giới, nháy mắt thanh tịnh, không còn có lấp lóe ảnh chân dung, không còn có đòi mạng tin tức, không còn có làm người đau đầu lựa chọn. Thần Phong đem khối kia nháy mắt biến thành cục gạch điện thoại tiện tay ném ở trên ghế salon, phản phất ném đi một cái phiền phức ngập trời. Hắn đứng người lên, xài bước hướng lấy phòng ngủ của mình đi đến. Quản nàng cái gì Võ Thanh Hoan, quản nàng cái gì Giang Mộc Nguyệt, thiên đại sự tình cũng chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Phanh, cửa phòng ngủ bị trùng điệp đóng lại. Tần Phong đem mình hung hăng ngã vào mềm mại giường lớn bên trong, dùng chăn mền che kín đầu. Phiền phức, toàn diện đều là phiền phức. Đi ngủ, chương 141, dặn dò gì? Lão bản, chương 141, dặn dò gì? Lão bản. Lúc sáng sớm, Tần Phong mí mắt rất nặng, giống như là bị rót chỉ, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Đêm qua mỏi mệt như là biển sâu sóng lớn, đem tinh thần của hắn lôi kéo tiến thâm trầm nhất mộng đẹp. Hắn cảm giác mình giống như là một chiếc lá lục bình, tại ý thức trong hải dương chìm chìm nổi nổi. Nhưng mà, ngay tại mảnh hỗn độn này yên tĩnh bên trong, một sợi không thuộc về phòng ngủ hương vị, bá đạo chui vào mũi của hắn khang. Đó là một loại rất ấm áp, rất nhu hòa, mang theo khói lửa nhân gian khí hương vị. Là hạt gạo bị nấu chín đến cực hạn, phóng xuất ra nồng đậm hương khí, còn kèm theo một tia lúa mạch bị chưng chín sau điểm hương. Cháo gạo, còn có bánh bột mì. Thần Phong ý thức mơ hồ phân biệt lấy, lập tức hắn có chút buồn cười trong ngực lắc đầu. Mình lúc nào biến thành như thế một cái tham ăn ra hỏa, thậm chí ngay cả nằm mơ đều đang nghĩ lấy ăn. Cái này nhưng không phải là phong cách của hắn, không có loại này bất lương ham mê. Trong đầu hắn không có dấu hiệu nào hiện lên một trương tròn vo, luôn luôn treo cười ngây ngô mặt. Nếu như là Tô Tiểu Tiểu cái kia ăn hàng, ngược lại là có khả năng mơ giấc mơ như thế. Cái nha đầu kia, nhân sinh tín điều trừ đánh nhau chính là cơm khô một ngày 24 giờ, có chừng 12 giờ mộng cảnh đều tung bay thịt kho tàu mùi thơm. Nghĩ tới đây, Thần Phong khỏe miệng trong giấc mộng có chút câu lên, ý thức lại lần nữa chìm xuống. Kia mê người đồ ăn mùi thơm cũng theo hắn rơi vào càng sâu giấc ngủ mà trở nên phiêu miểu. Không biết qua bao lâu, sắc trời tựa hồ càng sáng hơn một chút. Thần Phong ý thức như là triều tịch lần nữa chậm rãi dâng lên. Lần này hắn không còn là hoàn toàn hỗn độn, hắn nửa ngủ nửa tỉnh, mí mắt đang rung động ở giữa thỉnh thoảng sẽ mở ra một đạo nhỏ bé khe hở. Xuyên thấu qua cái khe này, hắn thấy được gian phòng của mình, rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm. Một đạo tinh tế thân ảnh chính trong phòng lặng yên không một tiếng động bận rộn. Thân ảnh kia động tác rất nhẹ, rất nhu, giống một con vất vả cần cù xuyên qua tại trong đùi hoa hồ điệp. Nàng cúi người, dùng một khối ướt át khăn lau, lau sạch nhẹ nhẹ lấy khu tiếp khách ghế sofa tay vịn. Nàng nhón chân lên, đem bác cổ trên kệ một cái vật trang trí vị trí, phụ chính như vậy mấy ly. Nàng cầm lấy một thanh mềm mại cái chổi, đem trên sàn nhà cuối cùng một tia nhìn không thấy bụi bặm, quét vào kia hốc rác. Mỗi một cái động tác đều tràn ngập khó nói lên lời nghiêm túc cùng chuyên chú. Thần Phong ánh mắt có chút mất tiêu cự. Nữ hài kia, giống như mặc một thân hắc bạch phân minh, mang theo đường viền hoa, trang phục hầu gái. A, mộng cảnh, quả nhiên là hoang đường. Thần Phong đầu óc xoay chuyển rất chậm, giống một đài bị gỉ bánh răng. Hắn cảm thấy cái này mộng rất thú. Hắn nhìn xem cái kia mặc trang phục hầu gái nữ hải, tại mình mộng cảnh bên trong, đem toàn bộ xoa bóp quán xử lý ngay ngắn rõ ràng, không nhốn bụi trần. Nàng tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, một mực tại bận rộn, một mực tại động. Thần Phong mí mắt lần nữa khép lại, buồn ngủ quá, lại ngủ một chút nhi. Cái này mộng còn rất ấm áp, dù sao nàng cũng sẽ không chạy, một mực tại trong mộng của mình, không phải sao? Khi ý thức lần thứ ba nổi lên mặt nước lúc, Tần Phong là bị một cỗ nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hương khí, cho tươi sống hương tình. Lần này không còn là trước đó loại kia phiêu miểu hư vô, như có như không hương khí, mà là thật sự rõ ràng, phô thiên cái địa, đủ để cho bất kỳ một cái nào bụng đói kêu vang người nháy mắt điên cuồng. Đồ ăn hương, cháo gạo thuần hậu, sủi cào hấp tươi ngon, còn có mấy thứ tinh xảo thức nhắm hỗn hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng khoan khoái mà khai vị hương vị. Mùi vị kia phảng phất có được sinh mệnh của mình, bọn chúng hóa thành vô số chỉ nhìn không thấy tay nhỏ, thô bạo xốc lên Tần Phong mí mắt, dã man dắt lấy linh hồn của hắn, để hắn từ ngủ say vực thẳm bên trong đống nhiên ngồi dậy. Hô, Tần Phong đống nhiên ngồi dậy, miệng lớn thở phì phò, trên trán của hắn thậm chí chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Không phải là bởi vì nóng, mà là bởi vì bừng tỉnh. Ánh mắt của hắn tại ban sơ trong vài giây còn mang theo một tia thuộc về mộng cảnh mê mang, nhưng một giây sau, khi hắn ánh mắt tập trung tại cửa phòng ngủ, cái kia đứng tại phòng khách bên cạnh bàn ăn thân ảnh bên trên lúc, hắn tất cả buồn ngủ, tất cả mê mang đều trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Đó không phải là mộng. Đạo thân ảnh kia vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực. Kia là một cái tinh tế mà quật cường bóng lưng, tóc dài đen nhánh mềm mại, bị một cây đơn giản dây cột tóc cao cao buộc lên, ở sau gót đâm thành một cái nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, lộ ra một đoạn trắng non yêu mị cái cổ. Trên người nàng chính mặc một bộ một món điểu dáng kinh điển đến không thể bắt bẻ, hắc bạch phân minh trang phục hầu gái, màu đen váy liền áo phát họa ra thiếu nữ kết hợp độ vòng eo, phía sau buộc lên một cái to lớn màu trắng nơ con bướm, thuần trắng viền lá sen tạp dề, nổi bật lên thân hình của nàng càng thêm xinh xắn lanh lợi. Dưới làn váy là thẳng tắp thon dài bắp chân, bọc lấy trắng loan vớ dài. Giờ phút này nàng chính đứng quay lưng về phía phòng ngủ phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí đem một lồng nóng hôi hổi sủi cào hấp từ cho bên trong bưng ra, nhẹ nhàng đặt ở bàn ăn bên trên. Động tác của nàng chuyên chú mà thành kính, phảng phất nàng quả nhiên không phải một lồng sủi cào hấp, mà là một món hiếm thấy chất bảo. Toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành một bức HD, dừng lại bức tranh. Mà Tần Phong đại não tại thời khắc này triệt để treo máy rồi, hắn cảm giác suy nghĩ của mình biến thành một đoàn bột nhão, vô số cái dấu hỏi như là thoát cương chó hoang tại trong óc của hắn điên cuồng tán loạn. Nàng là ai? Sở Vi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải tối hôm qua liền trở về sao? Nàng lúc nào đến? Nàng vì sao lại mặc một thân trang phục hầu gái? Ta còn đang nằm mơ, vẫn là ta điên rồi? Tần Phong biểu lộ lâm vào một loại trước nay chưa từng có quỷ dị cùng ngốc trệ. Hắn chậm rãi máy móc giơ tay lên, hung hăng tại trên đùi của mình bấm một cái. Tê, đau, đau đớn kịch liệt cảm giác như là một đạo thiểm điện nháy mắt bổ ra trong đầu hắn hỗn độn. Đây không phải mộng, cái này mẹ nhà hắn là thật. Thần Phong hầu kết khó khăn trên dưới bỗng núc ních qua một cái, hắn nhìn xem cái kia vẫn tại nghiêm túc trưng bày bát đua bóng lưng, trong không khí kia nồng đậm đồ ăn mùi thơm không ngừng mà kích thích thần kinh của hắn. Hắn há to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc giống là sa ha ra sa mạc. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại mang theo 3 phần thăm dò, 3 phần không xác định, cùng 4 phần gặp quỷ một dạng ngữ khí, nhẹ giọng mở miệng. Sở ấu hơi, hắn dừng một chút, cảm giác xưng hô thế này tại dưới tình cảnh này tựa hồ không thích hợp, thế là hắn lại bổ hai chữ học tỷ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở cái này liên tính đến chỉ còn lại bát đũa nhẹ vang lên sáng sớm, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Cái kia bận rộn bóng lưng bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó nàng giống như là nai con bị hoảng sợ một dạng, nhanh chóng xoay người lại. Một trương thanh lệ tuyệt luân nhưng lại mang theo vài phần thất kinh khuôn mặt nhỏ ánh vào Tần Phong tầm mắt. Gương mặt của nàng bởi vì phong bếp nhiệt khí bốc hơi ra hai đóa đáng yêu đỏ ửng, trắng non trên chóp mũi còn hoạt bát dính lấy một chút xíu màu trắng của mì. Cặp kia đã từng ảm đạm vô quang, tràn ngập tuyệt vọng sáng tỏ con ngươi, giờ phút này lại giống như là đường đầy sáng sớm lộng lẫy nhất tinh quang, lóe ra một loại tên là vui sướng cùng chờ mong quan mang. Khi nàng nhìn thấy đã ngồi dậy, chính một mặt ngốc trệ mà nhìn mình Tần Phong lúc, nàng đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức, kia phần kinh hoàng, nháy mắt bị một cái sán lạn đến đủ để hòa tan băng tuyết tiếu dung thay thế. Nàng hướng phía Tần Phong, dùng sức phất phất tay. Thanh âm thanh thúy, êm hay, tràn ngập vô hạn sức sống. Đến, dặn dò gì? Lão bản. Vậy anh. Lão bản hai chữ này, như là hai viên tuần hành đạn đạo. Tinh chuẩn không sai lầm đánh vào Tần Phong cái kia vốn là lung lay sắp đổ lý trí phía trên. Tần Phong trợn mắt hốt mồm, hóa đá tại chỗ. Chương 142, hướng xuống túm một điểm, chương 142, hướng xuống túm một điểm. Không khí phảng phất ngưng kết. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này bị đè xuống tạm dừng khóa. Tần Phong con ngươi, bởi vì cực hạn chấn kinh mà co vào thành hai cái điểm đen nho nhỏ. Đầu óc của hắn, tại kinh lịch ngắn ngủi Lam Bình Phong chết máy về sau, bắt đầu lấy một loại siêu phụ tại trạng thái điên cuồng khởi động lại. Vô số hỗn loạn, vỡ vụn, mang theo tia lửa điện tin tức lưu, tại trong đầu của hắn điên cuồng tán loạn. Nhưng thủy chung không cách nào chấp vá ra một cái giải thích hợp lý. Hắn nhìn trước mắt cái kia tiểu ỷ hiệp như hoa, phản phất vừa mới làm một món không tầm thường đại sự, chính chờ đợi khích lệ hầu gái. Nhìn xem trên người nàng bộ kia kinh điển đến không thể lại trải qua điện đen trắng chế phục. Nhìn xem phía sau nàng cái kia không nhốn bụi trần, phản phất bị thánh quang tẩy lễ qua phòng khách. Nghe trong không khí kia nồng đậm đến đủ để cho người linh hồn xuất khiếu đồ ăn hương. Một loại trước nay chưa từng có, hoang đường tới cực điểm cảm giác, giống như là biển gầm càn quét toàn thân của hắn. Hắn, Thần Phong, hiện tại chỉ muốn đem trước mắt cái này nếp nhăn nào thanh kỳ thiếu nữ đầu cạy mở, nhìn xem bên trong đến cùng chứa những gì vật ly kỳ cổ quái. Lão bản, thấy Tần Phong chậm chạp không có phản ứng, chỉ là dùng một loại nhìn tiền sử sinh vật ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, Sở Âu Vi nụ cười trên mặt có chút thu liễm một tia. Nàng nghiêng đầu một chút, kia buộc nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa cũng đi theo lung lay. Thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một tia hoang mang. Chẳng lẽ mình nơi nào làm không đúng sao? Là cái này âm thanh lão bản làm cho không đủ ngọn? Vẫn là bộ quần áo này lão bản không thích? Nghĩ đến đây, Sở Âu Vi trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, vừa mới dâng lên vô hạn sức sống, nháy mắt đã bị dội tắt một nửa. Không được, đây chính là nàng dùng trên thân một điểm cuối cùng tích xúc, chạy Nam Dương thành to to nhỏ nhỏ tiệm bán quần áo, mới tại một nhà chuyên môn làm nhân vật đóng vai phục trong tiệm đãi đến chuyên nghiệp chế phục. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nói, mặc vào cái này, liền có thể cho cố chủ mang đến cấp cao nhất phục vụ thể nghiệm. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, sao có thể không thích đâu. Liền ở Sở Hấu Vi kịch nội tâm đã trình diễn đến thứ ba màn thời điểm, Tần Phong cuối cùng từ dạng hóa đá thái bên trong, khó khăn khôi phục một tia thần trí. Hắn thật sâu, hít vào một hơi thật dài. Sau đó, lại chậm rãi phun ra. Hắn cảm giác mình huyệt thái dương, tại thình thịch nhảy. Một chút, lại một chút. Giống như là có một thanh truy nhỏ tử, tại không biết mệt mỏi gõ lấy thần kinh của hắn. Hắn không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi vén chăn lên, xuống giường, đi vào toilet. Rầm rầm. Văng lanh nước máy, không chút lưu tình đập trên mặt của hắn. Hơi lạnh thấu xương, để hắn viên kia sắp sôi trào đại não, rốt cục hơi làm lạnh một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trong gương cái ánh mắt kia ngốc trệ, tóc rối bẩn bẩn mình. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, lại mở ra. Người trong gương không thay đổi. Hắn khắc bóp mặt mình. Đau. Tốt lắm. Thế giới là chân thật. Hắn không phải đang nằm mơ. Mang một loại lao tới pháp trường như vậy bi tráng tâm tình, Tần Phong thay xong quần áo, cả sửa lại một chút dung nhan, sau đó nện bước bước chân nặng nề, đi ra phòng ngủ. Sau đó, hắn lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Phòng khách bàn trà, chân bóng như mới, thậm chí có thể phản chiếu ra trần nhà đen treo. Khu tiếp khách ghế sofa bị chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả một cái nếp vốn đều không nhìn thấy. Nơi hẻo lánh bên trong bác cổ đỡ, mỗi một cái vật trang trí đều bị lao đến không nhiễm trần thế, vị trí tựa hồ cũng trải qua loại nào đó tinh vi tính toán, bày biện ra một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhìn đều sẽ cực độ thoải mái dễ chịu hài hòa cảm giác. Toàn bộ phòng trần trị xương khớp tần thị lầu một đại sảnh sạch sẽ, giống như là bị liếm qua một dạng. Thần Phong khẽ mắt không bị khống chế run rẩy một chút, hắn khó khăn đem ánh mắt từ cái này rực rỡ hẳn lên hoàn cảnh bên trên dịch chuyển khỏi, rơi vào cái kia đã đem bát đũa bày ra đến như là tác phẩm nghệ thuật trước bàn ăn. Hắn ngồi xuống, động tác có chút cứng nhắc. Trên bàn là một bát nóng hôi hổi cháo gạo, hạt gạo đã hoàn toàn chịu nở hoa, cháo thủy tinh ánh sáng long lanh, tản ra mê người mùi gạo. Bên cạnh là một lồng tinh xảo sủi cảo hấp, da mỏng nhân bánh lớn, mỗi một cái nếp may đều bóp vừa đúng. Còn có hai đĩa sướng miệng thức nhắm, một đĩa là đập dưa leo, một đĩa là rau trộn rong biển kia, xanh tươi mơn mận, xem xét cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Rất phong phú, rất dụng tâm, cũng rất làm người nhức đầu. Bởi vì từ hắn tọa hạ một khắc kia trở đi, cái kia mặc trang phục hầu gái thiếu nữ liền như là nhất chuyên nghiệp người phục vụ mở dạng, khéo léo, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng, đứng tại bên cạnh hắn. Nàng không nói lời nào, cũng không tọa hạ, cứ như vậy đứng, một đôi ánh mắt sáng ngời không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Ánh mắt kia bên trong tràn ngập chờ mong, hồi hộp, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Tranh công phảng phất đang nói, lão bản, nhanh khen ta, nhanh khen ta nha. Tần Phong cảm giác đầu của mình đau hơn, hắn cầm lấy đĩa múc một thanh cháo, nhiệt độ vừa vặn, không bỏng miệng cũng không lạnh, hương vị hương thuần mềm đu, là hắn đời này uống qua uống ngon nhất cháo gạo. Hắn lại kẹp lên một cái sủi cảo hấp, cắn một cái, bánh nhân thịt tươi ngon, nước canh bốn phía hỗn hợp có da mặt mạch hương, tại vị giác trong nháy mắt bạo tạc. Ăn ngon, ăn ngon đến để hắn nghĩ rơi lệ. Nhưng là đây hết thảy đều không thể làm dịu nội tâm của hắn phát điên. Hắn muốn làm một trợ lý, là một cái có thể giúp hắn xử lý những cái kia chân quý độc dược tài, tương lai có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực thần cấp chức nghiệp giả. Không phải một cái người hầu, không phải một cái sẽ nấu cơm cho hắn, quét dọn vệ sinh, còn mặc một thân xấu hổ độ phá trần trang phục hầu gái đứng ở bên cạnh nhìn hắn ăn cơm. Cô nương ốc sông, chuyện này là sao? Thần Phong để đua xuống, vuốt vuốt mình lẩm rẩm đau mi tâm. Hắn quyết định nhất định phải lập tức, lập tức đem chuyện này nói rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Sở Âu Vi trên thân. Lần này hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Hắn muốn từ cái này thân không hợp thói thường trang phục bên trên tìm tới một chút có thể thuyết phục mình, hoặc là nói phục đối phương đột phá khẩu. Ánh mắt của hắn từ nàng tấm kia bởi vì hồi hộp mà có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, trượt đến kia tinh xảo đường viền hoa cổ áo, lại đến kia bị màu trắng tạp dề phát họa ra tinh tế vòng eo. Cuối cùng, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào cặp kia bị màu trắng vớ dài bao vây lấy, thẳng tắp mà thon dài trên bàn chân. Không thể không thừa nhận, tốt lắm nhìn. Trang ngập thiếu nữ tuổi xanh độc hữu, thuần khiết mà mị hoặc mỹ cảm. Nhưng là cái này cùng tình huống dưới mắt không có nửa xu quan hệ. Thần Phong lông mày nhăn càng sâu, hắn chỉ là đang suy nghĩ nên như thế nào dùng một loại chẳng phải đả thương người lại có thể để nàng minh bạch phương thức đến uốn nắn nàng loại này không hợp thói thường hành vi. Nhưng mà hắn loại này rõ xét mang theo vài phần khốn ánh mắt mê hoặc rơi ở trong mắt của Sở Âu Vi, lại bị giải đọc thành một loại khác ý tứ. Nàng xem đến Tần Phong ánh mắt thẳng vào, dừng lại tại trên đùi của mình. Thiếu nữ tâm đông nhiên nhảy một cái, gương mặt bá một chút đỏ đến giống như là có thể nhỏ ra huyết. Nàng quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Nàng coi là chỉ cần mặc vào bộ quần áo này, cố gắng đem việc nhà làm tốt, liền có thể để lão bản hài lòng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn chưa đủ. Lão bản ánh mắt tốt có tính xâm lược. Sở Âu Vi cảm giác hai chân của mình giống như là bị hai đạo vô hình bàn ủi cho bỏng một chút, để nàng toàn thân đều không được tự nhiên. Nàng vô ý thức muốn đem hai chân chụp lại, lại sau này co lại co rụt lại, né tránh kia để nàng tâm hoảng ý loạn ánh mắt. Thân thể của nàng cũng xác thực làm như vậy. Nàng kia mặc nhỏ giày ra chân, lặng lẽ hướng về sau xê dịch nửa bước, cả người đều lộ ra một cố không cách nào che giấu câu nệ cùng ngượng ngùng. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị xê dịch bước thứ hai thời điểm, trong óc nàng đột nhiên hiện lên mãi mãi nằm ở trên giường bệnh, tấm kia tái nhợt mà tiểu tùy mặt, hiện lên bác sĩ câu kia tiền giải phẫu chí ít cần 200 vạn băng lãnh lời nói, hiện lên mình bởi vì thể chất phản vệ, loại kia sắp gặp tử vong tuyệt vọng cùng bất lực. Cuối cùng dừng lại tại Tần Phong đưa nàng từ kia khủng bố huyết hồn hiến tế trong trận cứu ra, lại hao phí to lớn tâm thần cùng thể lực vì nàng vật lý trị liệu dòng dã 2 giờ trên bóng lưng. Hắn là ân nhân cứu mạng của mình, là mình cùng mãi mãi hy vọng duy nhất. Cùng ân cứu mạng so sánh, bị nhìn một chút lại đáng là gì đâu. Sở Âu Vi cặp kia muốn lui lại chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của nàng trong nháy mắt kịch liệt dãy rủa về sau, nhanh chóng bị một loại quyết tuyệt thay thế. Nàng tựa hồ là do dự như vậy không chấm mấy giây, cuối cùng giống như là làm ra cái gì trọng đại đủ để cải biến cả đời quyết định. Nàng không còn lui về sau, ngược lại nàng cắn môi dưới hướng phía trước, hướng phía Tần Phong phương hướng lại lặng lẽ xích lại gần một chút xíu. Kia khoảng cách gần đến Tần Phong thậm chí có thể nghe được trên người nàng truyền đến một tia nhàn nhạt, giống như là sữa tắm hỗn hợp có thiếu nữ mùi thơm cơ thể hương vị. Tần Phong bị nàng bất thình lình cử động làm cho sững sờ, hắn vừa định hỏi ngươi làm gì, sau đó hắn liền thấy để hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Sở Hấu Vi tấm kia thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nàng chăm chú nhắm mắt lại, lông mi thật dài tại run nhẹ nhẹ, một bộ thấy chết không sờn chuẩn bị anh dũng hy sinh bi tráng bộ dáng. Sau đó nàng vươn một con đồng dạng tại run nhẹ nhẹ, bàn tay nhỏ trắng đoán bắt lấy mình trên đùi phải kia màu trắng vớ dài viền ren vớ bên cạnh, tại Tần Phong kia đã triệt để ngưng kết trong ánh mắt đờ đẫn chậm rãi hướng xuống túm một chút, một đoạn nhỏ đại khái 2-3 cm rộng, so sữa bò còn muốn da thịt nhắn nhủi trắng nón, cứ như vậy lột bại lộ tại trong không khí. Kia phiến da thịt tại ánh nắng sáng sớm hạ phản phất tản ra bánh nhuận quang trạch, cùng kia thuần trắng bít tất hình thành tươi sáng mà trướng mắt so sánh. Làm xong đây hết thảy, Sở Âu Vi giống như là dùng hết khí lực toàn thân, nàng nhắm chặt hai mắt, thân thể căng đến giống như là một khối đá, liền hô hấp đều đã quên. Nhưng trong lòng của nàng lại đang điên cuồng kêu gào, không thèm đếm xỉa. Nhìn liên xem đi, đây chính là báo ân, đây là thân là một cái hợp cách hầu gái bản thân tu dưỡng. Chỉ cần lão bản hài lòng, đừng nói chỉ là hướng xuống túm một chút, chính là lại nhiều túm một điểm cũng không phải là không thể được. Tới đi, Thần Phong sửng sốt, hắn nhìn xem Sở Hấu Vi cái kia tráng sĩ một đi trừ không bao giờ về bi tráng biểu lộ, nhìn xem nàng con kia còn nắm bắt vớ bên cạnh bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh tay nhỏ, nhìn xem kia bị nàng hy sinh rơi một đoạn nhỏ bại lộ trong không khí đùi ra thịt, cả người hắn đều lần rồi, đại não lần thứ hai treo máy rồi. Trọn vẹn qua 5 giây, một loại khó nói lên lời hỗn tạp hoang đường, im lặng, chấn kinh, còn có một tia muốn cười cảm xúc như là núi lửa bộc phát một dạng từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài. Cái này mợ nó kêu cái gì sự tình. Chương 143, vừa rồi bộ kia không dễ nhìn a. Chương 143, vừa rồi bộ kia không dễ nhìn a. Thần Phong há to miệng, trong cổ họng giống như là bị nhét một đoàn nóng hổi đông, không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn nói chút gì thì như ngươi tỉnh táo một điểm, hoặc là mau đưa bít tất nâng lên, lại hoặc là hắn hẳn là trực tiếp xông lên đi, dùng nghiêm khắc nhất ngữ khí vốn nắn nàng loại này đủ để cho bất kỳ một cái nào bình thường nam tính chết đục không hợp thói thường hành vi. Nhưng là hắn làm không được, thân thể của hắn giống như là bị vô hình xiềng xích đóng đinh tại trên đế, linh hồn của hắn thì trôi giạt đến giữa không trung, dùng một loại ngôi thứ ba thị giác thượng đế quan sát trận này hoang đường kịch nhân vật chính, một cái biểu lộ ngốc trệ đồ đần cùng một cái anh dũng hy sinh liệt nữ. Mà cái kia liệt nữ Sở Âu Vi, nàng y nguyên nhắm chặt hai mắt, thân thể căng cứng tựa hồ đang đợi vận mệnh thẩm phán, con kia nắm bắt vớ bên cạnh tay nhỏ còn tại run nhẹ nhẹ, kia đoạn bại lộ trong không khí tuyết trắng da thịt giống như là một khối bị tỉ mỉ tạo hình qua dương chi mỹ ngọc, tại nắng sớm hạ tản ra trí mạng dụ hoặc. 1 giây, 2 giây, 3 giây, trong dự đoán lão bản kia mang theo tính xâm lược hài lòng ánh mắt không hẳn có đến. Trung quanh tiến tĩnh như chết, Sở Âu Vi tâm bắt đầu từng chút chìm xuống dưới. Chẳng lẽ còn chưa đủ? Nàng cẩn thận từng ly từng tí, run rẩy, đem lông mi thật dài xốp lên một cái khe. Sau đó, nàng liền thấy Tần Phong gương mặt kia, kia là một trương như thế nào mà ta? Chấn kinh, mơ mịt, ngốc trệ, im lặng, duy chỉ có không có nàng trong tưởng tượng loại kia mang theo thưởng thức cùng hài lòng thần sắc. Với anh, Sở Âu Vi đầu óc nổ, một cỗ khó nói lên lời xấu hổ cảm giác như là mãnh liệt nhất núi lửa phun trào từ lòng bàn chân của nàng tâm bay thẳng đỉnh đầu. Nàng đều làm những gì a? Nàng thế mà ngay trước ân nhân cứu mạng mặt mình hướng xuống túm mình bít tất a. Sở Âu Vi ở trong lòng phát ra một tiếng đủ để lật tung nóc nhà y mắng thét lên, nàng hận không thể lập tức ở trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào, không là trực tiếp đào cái động đem mình chôn xuống, lại lập cái địa phía trên liền viết ngu chết. Thiếu nữ gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đỏ bừng biến thành trắng bệnh, lại từ trắng bệnh chứng thành màu gan heo. Nàng con kia còn nắm bắt vớ bên cạnh tay nhỏ giống như là bị điện giật kích một dạng bỗng nhiên buông ra, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai như thiểm điện đem kia đoạn vớ bên cạnh một lần nữa nói ra đi lên, động tác nhanh chóng thậm chí mang ra một đạo tàn ảnh. Phản phất chỉ cần sách đến đủ nhanh, vừa rồi phát sinh hết thảy, liền đều chỉ là ảo cảm giác. Làm xong đây hết thảy, nàng cả người giống như là bị rút đi tất cả xương cốt, túi đầu, hai tay luống cuống nắm bắt mình tạp dề bên cạnh, ngay cả ngón chân đều tại cặp kia nhỏ rải ra bên trong lúng túng của mình. Ta. Nàng lắp bắp, nói năng lộn xộn, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Lão bản, ta không phải ý tứ kia. Ta cho là ngươi. Ta chỉ là muốn. Nàng nghĩ không đi xuống. Bởi vì nàng phát hiện, vô luận như thế nào giải thích, đều chỉ sẽ để cho sự tình trở nên càng quá đáng cùng biến thái. Mà Tân Phong, rốt cục, tại đây trận xử thi cấp chết nhục hiện trường bên trong, tìm về mình kia gần như sụp đổ thần trí. Hắn không cười, cũng không có nổi giận. Hắn chỉ là dùng một loại trước nay chưa từng có, vô cùng ánh mắt phức tạp, nhìn trước mắt cái này hận không thể đem mình co lại thành một đoàn thiếu nữ. Sau đó, hắn chậm rãi, nôn thở một hơi. Khẩu khí kia, nhả rất dài, rất chậm. Giống như là muốn đem đọng lại tại trong lồng ngực tất cả hoang đường cùng bất đắc dĩ, toàn bộ dùng một lần bài không. Đi. Thần Phong mở miệng. Thanh âm, mang theo một tia vừa mới khởi động lại hệ thống sau khàn khàn cùng mọi mệt. Đem bộ quần áo này, đổi đi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Sở Âu Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong con người, còn mang theo chưa tỉnh hồn hơi nước, giống như là bị kinh sợ nãi con. A. Ta nói Tần Phong nhấn mạnh, từng chữ nói ra, giống như là tại hạ đạt một đạo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đi, đem, áo, phục, đổi. A. Sở nai con đấu hơi như được đại xá, liên tục gật đầu, quay người đã nghị hướng trên lầu chạy. Chờ một chút. Tần Phong lại gọi lại nàng. Sở Âu Vi thân thể cứng đờ, nhút nhát quay đầu. Tần Phong đứng người lên, đi đến phòng khách tủ chứa đồ trước, kéo ra một cái ngăn kéo. Từ bên trong, xuất ra một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Mặc cái này. Hắn cầm quần áo đưa tới. Sở Âu Vi vô ý thức tiếp được. Kia là một bộ lại phổ thông bất quá quần áo. Một món thuần bạch sắc ngắn tay áo thun, cùng một đầu màu đen vận động quần dài. Sợi tổng hợp rất phổ thông. Kiểu dáng rất mộc mạc. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt trang trí. Nhanh đi. Tần Phong khoát tay áo, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trước bàn ăn, bưng lên chén kia đã có chút hơi lạnh cháo gạo, mà không thay đổi uống. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đánh giằng co, chưa hề phát sinh qua. Sở Âu Vi nắm bắt bộ kia giản dị một mạc nhân viên phục nhìn xem Tần Phong kia lạnh cứng bên mặt, trong lòng đống nhiên phun lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được bị khuất. Nhưng nàng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể ôm quần áo, cũng như chạy trốn xông lên lầu hai khách phòng. 10 phút đồng hồ, đối với Tần Phong mà nói là dài dằng dặc 10 phút đồng hồ. Hắn ăn cơm xong, cầm chén đũa đều thu vào phòng bếp, sau đó liền khoanh tay cánh tay, tựa ở phòng khách trên tường, nhắm mắt dưỡng thần. Đầu óc của hắn cần nghỉ ngơi, trái tim của hắn cũng cần bình phục. Đắt, đắt, đắt. Trên cầu thang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tần Phong mở mắt, hắn ngẩng đầu. Sau đó, có chút sửng sốt một chút. Thay đổi quần áo mới Sở Âu Vi, đang có chút co quắp đứng tại thang lầu góc rẽ. Trên thân, không còn là bộ kia tràn ngập mập mờ cùng phục vụ ý vị đen trắng trang phục hầu gái, mà là một thân vô cùng đơn giản trắng áo thun, đen dài quần. Rộng lớn áo thun, che lại nàng kia kinh tâm động phách đường cong, nhưng cũng nổi bật lên nàng cả người càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Màu đen vận động quần dài, bao vây lấy cặp kia thẳng tắp chân thon dài, thiếu mấy phần mị hoặc, lại nhiều hơn mấy phần thuộc về thiếu nữ, khỏe mạnh sức sống. Nàng đem một đầu tóc dài đen nhánh, một lần nữa đâm thành một cái lưu loát cao đuôi ngựa. Không có viền ren dây cột tóc tô điểm, tấm kia thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, ngược lại càng lộ ra thuần túy cùng sạch sẽ. Cả người, tựa như là một đóa bị nước mưa gột rửa qua hoa bách hợp, tươi mát, tự nhiên, cũng thuận mắt nhiều. Thần Phong khoanh tay, từ trên xuống dưới quan sát nàng một phen. Sau đó, rốt cục hài lòng gật gật đầu. Đi. Hắn mở miệng nói. Dạng này liền thuận mắt nhiều. Câu này phát ra từ phế phủ tán thưởng, để một mực nơm nớp lo sợ Sở Âu Vi, rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trên thang lầu đi xuống, đứng ở Tần Phong trước mặt. Cặp kia thanh tịnh con người, nháy nháy, mang theo một tia lưu lại hoang mang, cùng một tia không hiểu. Lão bản. Nàng nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi bộ kia. Không dễ nhìn a. Tần Phong khỏe mắt, không bị khống chế run rẩy một chút. Không dễ nhìn. Trong đầu hắn, lại không đúng lúc hiện lên cặp kia bị màu trắng vớ dài bao khỏa thẳng tắp bắp chân, cùng kia bị vây váy phát họa ra tinh tế vòng eo. Đẹp mắt. Nào chỉ là đẹp mắt, quả thực là đẹp mắt quá mức. Là loại kia đủ để cho bất luận cái gì huyết khí phương cương nam nhân, lý trí bốc hơi, thú tính đại phát đẹp mắt. Nhưng lời này có thể nói sao? Không thể. Tần Phong tức giận liếc nàng một chút, quyết định nhảy qua cái này nguy hiểm chủ đề. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt lên, khôi phục lao bản phải có uy nghiêm. Cái kia nhân viên cửa hàng nói. Sở Âu Vi còn đang nhỏ giọng, mang theo vài phần ủy khuất nói thầm lấy, nói lão bản, khẳng định sẽ thích. Tần Phong huyệt thái dương lại bắt đầu lẩm rẩm đau. Sẽ thích. Ừm. Từ một cái thuần túy, giống được sinh vật góc độ đến xem, hoặc nhiều hoặc ít, xác thực có như thế một chút điểm. Nhưng cái này mẹ nó là làm việc thời điểm có thể xuyên y phục a. Không biết, còn tưởng rằng hắn Tần mỗ người mở không phải bó xương xoa bắp quán, là cái gì không đứng đắn thanh sắc nơi trốn. Một hồi còn có chính sự muốn làm đâu. Hắn cũng không muốn lại tại xử lý những thứ kịch độc kia dược liệu thời điểm, còn muốn phân tâm đi ứng phó loại này không hợp tối thường đánh vào thị giác. Đừng làm mình. Khục. Tần Phong lại nặng nặng khục một tiếng, đánh gãy nàng nghĩ linh tinh. Hắn không nghĩ trong vấn đề này lại dây dưa tiếp. Hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho tầng hầm phương hướng. Cùng ta tới. Ngữ khí của hắn nghiêm túc mà nghiêm túc. Nháy mắt, liền đem trong không khí kia cuối cùng một tia mập mờ không khí ngột ngạt xua tan đến không còn một mảnh. Sở Âu Vi lập tức ngậm miệng lại. Nàng có thể cảm giác được, thần phong khí chàng thay đổi. Nếu như nói vừa rồi, hắn vẫn chỉ là một cái bị nhân viên kỳ hoa hành vi làm cho đau đầu không thôi tuổi trẻ lão bản. Như vậy hiện tại, trên người hắn tản mát ra là một loại thuộc về cường giả, trầm ổn mà nội liễm cảm giác áp bách. Đó là chân chính muốn bắt đầu làm chính sự. Sở Âu Vi thần sắc cũng nháy mắt trở nên túc mục. Nàng trung điệp gật gật đầu, đi theo Tần Phong sau lưng. Tần Phong không nói gì thêm. Hắn quay người, mở rộng bước chân, đi hướng cái kia thông hướng dưới mặt đất nhà kho, nặng nề cửa sắt. Bóng lưng của hắn thẳng tắp mà kiên định. Sở Âu Vi yên lặng cùng ở phía sau hắn, nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng điểm kia bởi vì quần áo mà bị phủ định ủy khuất, sớm đã tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa từng có chờ mong cùng hồi hộp. Tần Phong đi tới cửa trước, từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Cùng cụt. Khóa tâm chuyển động thanh âm, tại trong căn phòng an tĩnh, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn kéo ra kia phiến nặng nề cửa sắt. Một cỗ hỗn hợp có dược liệu thanh hương cùng nhàn nhạt bụi đất hương vị, dâm mát không khí, đập vào mặt. Phía sau cửa, là một đầu thông hướng dưới mặt đất, tĩnh mịch cầu thang. Tần Phong không quay đầu lại, hắn chỉ là lạnh nhạt nói một câu, đuổi theo. Sau đó, liền dẫn đầu cất bước, đi vào kia phiến bóng tối bên trong. Chương 144, yên tâm giao cho ta, chương 144, yên tâm giao cho ta. Phía sau cửa, là một mảnh cùng trên lầu hoàn toàn khác biệt thiên địa. Âm lãnh, ẩm ướt. Trong không khí, tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra, hỗn hợp có mùi thuốc, bùn đất cùng loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ngai ngái khí tức. Phản phất nơi này không phải một gian phòng chứa đồ, mà là một cái ngủ say trăm ngàn năm cổ lão động vật. Thần Phong không quay đầu lại, hắn dẫn đầu cất bước, đi xuống đầu kia thông hướng hắc ám, băng lãnh bằng đá cầu thang. Tiếng bước chân của hắn tại trống trải không gian dưới đất bên trong, quanh quẩn ra tiếng vang trầm nặng. Mỗi một bước đều giống như tại đập loại nào đó cổ lão nhịp điệu. Sở Âu Vi vô ý thức nín thở, nàng gấp theo sát sau lưng Tần Phong cặp kia vừa mới khôi phục thanh tịnh trong con ngươi, tràn ngập hồi hộp cùng hiếu kỳ. Nàng có thể cảm giác được, không khí nơi này đối với nàng mà nói, chẳng những không có khó chịu, ngược lại có một loại khó nói lên lời cảm giác thân thiết, tựa như là con cá trở lại trong nước, chim bay quay về bầu trời. Trong cơ thể nàng mỗi một cái tế bào đều tại đây cố kỳ lạ trong không khí phát ra vui thích chiến minh. Cầu thang không dài, chỉ có mười mấy cấp. Đi xuống nấc thang cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái diện tích to lớn dưới mặt đất nhà kho. Tầng cao vượt qua 5 mét, bốn phía là nặng nề tường bê tông bích, không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Từng dãy cao lớn hợp kim kệ hàng, chỉnh tề sắp hàng, như là chở mặc người khổng lồ thép. Kệ hàng bên trên bày đầy đủ loại hình thù kỳ quái cái dương cùng vật chứa, có bịt kín hộp ngọc, có dán phủ lục hàng gỗ, còn có một chút thì là dùng nặng nề băng tinh hoặc là đặc chế lồng thủy tinh tiến hành nhiệt độ ổn định bảo tồn. Toàn bộ nhà kho bị một ngọn treo ở trong trần nhà ương, tản ra nhu hòa bạch quang đặc chế đèn chiếu sáng chỗ chiếu sáng. Tia sáng cũng không chướng mắt, lại đủ để thấy rõ mỗi một cái góc. Sở Âu Vi bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động. Nàng chưa hề nghĩ tới, tại đây ở giữa xem ra thường thường không có gì lạ bó xương quán phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi như thế bí mật kinh người. Nơi này bất luận một cái nào đồ vật, nếu như cầm đi ra bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhìn bên kia, Thần Phong thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Hắn chỉ ngoài cùng bên trái nhất một loạt kệ hàng. Sở Âu Vi thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Kia sắp xếp kệ hàng bên trên, trưng bày một chút thoạt nhìn như là thực vật vật liệu. U hồn cỏ. Tần Phong đi đến một gốc toàn thân đu lam, phản phất ngưng kết ánh trăng cỏ nhỏ trước, nhàn nhạt mở miệng. Sinh ra từ 35 cấp phó bản ao hồ than khóc bản thân không độc, nhưng nó đỉnh nhụy hoa lại phát ra một loại bào tử, hút vào sau sẽ sinh ra mãnh liệt gây ảo ảnh hiệu quả, để chức nghiệp giả tại trong ảo giác hao hết sinh mệnh lực. Hắn lại chỉ hướng bên cạnh một gốc hình như quyết loại, phiến lá biên giới lại mang theo kim loại sáng bóng thực vật. Vậy đen đuôi bỏ các quyết, sinh ra từ 42 cấp phó bản hắc thạch thâm viên, nó phiến lá chất lỏng có thể dùng để chế tê liệt dược tề, nhưng ngươi xem nơi này. Tần Phong lấy tay chỉ điểm một chút kia thực vật rễ cây cuối cùng. Nó phần đuôi ẩn giấu một cây như là đuôi bọ cạp như vậy gai ngược, kích độc, chạm vào là chết, liền xem như cấp 45 trở xuống xe tăng nghề nghiệp cũng gánh không được 3 giây. Tiếp lấy là dạng thứ 3. Vực thẳm ma chu tuyến độc, lấy từ 50 cấp nhất chuyển tinh anh buốt, vực thẳm băng ngọc yêu nện. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái bị băng tinh vật chứa phong tồn, lớn nhỏ cơ nắm tay, màu xanh sẫm túi trạng vật bên trên. Võ Hoài Yên đội trưởng trên thân hàn độc, chính là bái nó ban tặng. Thần Phong giới thiệu, lời ít mà ý nhiều, không có dư thừa nói nhảm. Hắn môi giới thiệu một dạng, Sở Âu Vi nhịp tim liền tăng tốc một điểm. U hồn cỏ, vậy đen đuôi bỏ cả quyết, vực thẳm ma chu tuyến độc. Những này không có chỗ nào mà không phải là tại chức nghiệp giả diễn đàn bên trên bị liệt là danh sách tử vong đỉnh cấp độc vật. Bình thường chức nghiệp giả, đừng nói thu thập, chỉ là tới gần bọn chúng sinh trưởng khu vực đều cần lớn lao dụng khí cùng vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là ở đây, bọn chúng tựa như là chợ bán thức ăn bên trong rau cải trắng một dạng, bị chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại kệ hàng bên trên. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái kệ hàng mà thôi. Thần Phong không có dừng bước lại, hắn mang theo Sở Âu Vi tiếp tục đi vào trong. Đây là hủ cốt hoa hoa của nó phấn có thể trong vòng một phút ăn mòn rơi chức nghiệp giả xương cốt. Kia là khóc tang chim nước mắt một loại tinh thần hệ kịch độc, có thể trực tiếp công kích linh hồn. Còn có cái này, máu dây leo chi tâm xem ra giống một trái tim, trên thực tế là một loại thực vật trái cây, nó chất lỏng, có thể để chức nghiệp giả huyết dịch sôi trào, bạo thể mà chết. Thần Phong thuộc như lòng bàn tay. Mỗi một loại vật liệu danh xưng, nơi sản sinh, đặc tính, nguy hiểm chỗ, hắn đều hạ bút thành văn, phản phất khắc in vào trong đầu mở dạng. Mà Sở Âu Vi đã từ ban sơ chấn kinh, trở nên hơi choáng. Nàng chỉ là yên lặng theo ở phía sau, nghe, nhớ. Rốt cục, khi Tần Phong giới thiệu xong cái cuối cùng kệ hàng bên trên vật liệu sau, hắn dừng bước, xoay người lại. Toàn bộ nhà kho đã vòng vo gần một nửa, mà Sở Âu Vi trong đầu cũng đổ đầy trên trăm loại chí mạng độc vật danh tự. Nàng xem lấy Tần Phong, tấm kia thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập mở mịt cùng hoang mang. Không khí lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại đỉnh đầu kia ngọn đèn chiếu sáng, phát ra rất nhỏ dòng điện âm thanh. Sở Hấu Vi bờ môi giật giật, nàng rốt cục nhịn không được, hỏi ra cái kia xoay quanh dưới đáy lòng hồi lâu vấn đề. Thanh âm mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Lão bản, ngươi dẫn ta nhìn những này, là muốn ta làm cái gì đây? Nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Một cái bo xương xoa bắc quán, một cái vật lý trị liệu sư, tại sao phải dự trữ như thế hải lượng, đủ để hủy diệt một ngôi chợ nhỏ kịch độc vật liệu? Chẳng lẽ lão bản thân phận chân thật, nhưng thật ra là một cái đỉnh cấp độc dược sư? Tần Phong nhìn xem nàng cặp kia tràn ngập ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì mê mang đôi mắt, khoe miệng mấy không thể tra có chút dương lên một chút. Hắn chờ chính là vấn đề này. Rất đơn giản. Tần Phong mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, mang theo một loại có thể khiến người ta an tâm lực lượng. Công việc của ngươi chính là xử lý những tài liệu này. Xử lý? Sở Âu Vi sửng sốt, hiển nhiên không có minh bạch cái từ này hàng nghĩa. Đúng, xử lý. Tần Phong nhẹ gật đầu, từ bên cạnh một cái công cụ trên này cầm lấy một bộ mới tinh, từ đặc thù hợp kim chế tạo mài công cụ cùng trưng cất dụng cụ. Ta cần thiết ngươi dựa theo ta cho ngươi phối phương cùng xử lý phương pháp, đem những này nguyên vật liệu tiến hành rèn luyện, cuối cùng đem bọn chúng chế tác thành tinh dầu cùng mùi thơm hoa cỏ. Tinh dầu, hương, mùi thơm hoa cỏ. Sở Âu Vi con mắt nháy mắt trừng lớn, nàng hoài nghi lỗ tai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Dùng hủ cốt hoa cùng khóc tang chim nước mắt tới làm mùi thơm hoa cỏ, đây là cái gì địa ngục trò cười? Sợ không phải nhóm lửa một máy mắt phương viên mười dặm không có một ngọn cỏ. Thần Phong tựa hồ xem thấu ý nghĩ của nàng, hắn nhàn nhạt giải thích nói, đương nhiên không phải phổ thông xử lý phương pháp, những tài liệu này độc tính mãnh liệt, nhưng bản chất của bọn chúng cũng là một loại cực kỳ năng lượng tinh thuần. Thông qua đặc thù rèn luyện thủ pháp, có thể loại bỏ trong đó ngang ngược cùng hủy diệt thuộc tính, chỉ lưu lại hạ bản nguyên nhất năng lượng tinh hoa. Những tinh hoa này đối với trị liệu một chút đặc thù ám thương có không tưởng được kỳ hiệu. Thần Phong dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy. Chẳng qua, câu chuyện của hắn nhất truyền, cái này rèn luyện quá trình cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là ta cung cấp an toàn nhất xử lý quy trình, cũng vô pháp hoàn toàn tránh vật liệu tại xử lý quá trình bên trong tiêu tán ra một chút có hại khí thể. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Sở Hấu Vi con mắt. Những khí thể này vô sắc vô vị, nhưng độc tính cực mạnh. Đối với phổ thông chức nghiệp giả đến nói, dù chỉ là hút vào một tơ một hào, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Coi như mang theo đẳng cấp cao nhất mặt nạ phong độc, thời gian dài lưu lại hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng Thần Phong còn chưa nói hết, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, giống như là tại chờ đợi phản ứng của nàng. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Sở Âu Vi con mắt lại đống nhiên phát sáng lên. Đó là một loại trong sa mạc buôn ba mấy tháng lữ nhân đột nhiên thấy được một mảnh ốc đảo ánh mắt. Nàng kia bởi vì hoang mang cùng mê mang mà có vẻ hơi ảm đạm con người, tại thời khắc này bắn ra trước nay chưa từng có rực rỡ bắt mắt hào quang. Không đợi Tần Phong nói hết lời, nàng liền không kịp chờ đợi, dùng một loại gần như đoạt đáp ngữ khí lớn tiếng nói, không có vấn đề. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, lại tràn ngập chém đinh chặt sắt kiên định. Lão bản, hoàn toàn không có vấn đề. Độc vật, học tỷ lồng ngực có chút phập phồng, nàng xem lấy cả phòng kịch độc vật liệu, ánh mắt kia không giống như là đang nhìn cái gì uy hiếp chí mạng, mà giống như là đang nhìn một trận thao thiết thị yến. Độc vật đối với ta mà nói không hề ảnh hưởng, bọn chúng là của ta bổ vật. Khi bổ vật hai chữ này từ Sở Hấu Vi trong miệng rõ ràng lúc phun ra, Tần Phong kia một mực không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra một vòng kế hoạch thông nụ cười nhàn nhạt, quả là thế, suy đoán của hắn không có sai. Ngàn chấm cổ tôn, lấy vạn độc làm thức ăn, lấy kịch độc mà sống, những này tại người khác xem ra đủ để độc tố chí mạng, đối nàng mà nói lại là tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng, là để nàng sống sót, thậm chí trở nên càng mạnh. Tục mệnh thuốc hay, tốt lắm. Thần Phong hài lòng gật gật đầu, hắn muốn chính là đáp án này. Hắn đưa trong tay bộ kia mới tinh công cụ đưa cho Sở Âu Vi, nếu là vậy kia từ hôm nay trở đi những này liền đều giao cho ngươi. Sở Âu Vi hai tay tiếp nhận bộ kia chịu nặng công cụ, trong lòng bàn tay tất cả đều là bởi vì kích động mà chảy ra mồ hôi dịp. Nàng cảm giác mình tiếp nhận không phải một bộ công cụ, mà là thân sinh ta. Nàng há to miệng, thiên ngôn và ngữ cuối cùng chỉ hóa thành đơn giản nhất cũng chân thật nhất chỉ mấy chữ, ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ừm. Thần Phong lên tiếng, sau đó lại bổ sung, không dùng quá cực khổ, giai đoạn trước ngươi trước quen thuộc quy trình, mỗi ngày có thể làm ra 3 phần tinh dầu liền đủ, an toàn trên hết, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Lời nói này để vừa mới còn đắm chìm trong to lớn trong hương phấn Sở Âu Vi trong lòng đống nhiên ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Tần Phong tấm kia mặc dù trẻ tuổi lại luôn mang theo một loại siêu việt tuổi tác trần buồn mắt, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời cảm kích. Ta rõ ràng rồi, lão bản. Nàng trung điệp gật gật đầu. Tốt. Tần Phong phủi tay, tựa hồ là giao phó xong tất cả mọi chuyện. Ta còn có chút việc muốn trước đi ra ngoài một chuyến, nơi này liền giao cho ngươi, có vấn đề gì chờ ta trở lại nói. Nói xong hắn liền không còn lưu lại, quay người mở rộng bước chân hướng về nơi đến cầu thang đi đến. Lão bản yên tâm. Sở Hấu Vi thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến, tràn ngập trước nay chưa từng có sức sống cùng tự tin. Nơi này liền yên tâm giao cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 145, khói đường. Chương 145, khói đường. Đi ra phòng nhỏ góc đường, một gốc cành lá rậm rạp dưới cây ngô đồng, một đạo cao gầy hiên ngang thân ảnh đang lẳng lặng dựa vào bên tường. Nàng mặc một thân thẳng ngự thiên vệ đặc chế y phục tác chiến, màu đen sẫm vải vóc phát họa ra có thể xưng hoàn mỹ thân thể đường cong, tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm. Quân hàm bên trên, ngân sắc huy hiệu tại nắng sớm hạ dập hái dập sinh huy, hiện lộ rõ ràng nàng tinh anh đội trưởng thân phận. Tấm kia vốn nên khí khái anh hùng hưng hực, nghiêm túc thận trọng trên mặt, giờ phút này lại mang theo vài phần nói không rõ lười biếng cùng. Không kiên nhẫn, hai cánh tay của nàng vây quanh ở trước ngực. Cặp kia bị chiến thuật quân dài bao khỏa, thẳng tắp bắp đùi phong dài, tùy ý giao hòa, khiến người chú mục nhất. Là nàng kia hai mảnh gọt mỏng mà gợi cảm phần môi, vậy mà ngậm một điếu thuốc. Kia tư thái, thần tình kia, rõ ràng chính là ở đây đợi rất lâu. Thần Phong đuôi lông mày mới không thể tra nhẹ nhàng chọn một chút. Võ Hoài Yên, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hắn thu hồi điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài. Sáng sớm đường đi, người đi đường không nhiều. Tiệm bán đồ ăn sáng gào to âm thanh, xe đạp thanh thúy tiếng chuông, xen lẫn thành một bài thuộc về thành thị sáng sớm nhạc dạo. Thần Phong cước bộ không nhanh không chậm, mỗi một bước đều giống như dùng có thước đo một dạng tinh chuẩn. Hắn dừng ở Võ Hoài Yên trước mặt, giữa hai người cách ba bước khoảng cách. Đây là một cái vừa không lộ ra xa lánh, lại không đến mức quá phận thân mật xã giao khoảng cách. Võ đội, hắn đầu tiên là lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó dùng một loại mang theo kinh ngạc, giống như là phát hiện đại lục mới ngữ khí, mở miệng hỏi. Không nghĩ tới người còn hút thuốc. Tại trong ấn tượng của hắn, Võ Hoài Yên mặc dù làm việc quả quyết, lôi lệ phong hành, nhưng thói quen sinh hoạt cực kỳ tự hạn chế. Thân là không gian hệ chức nghiệp giả, bảo trì thân thể cùng tinh thần trạng thái tốt nhất là cơ bản tố dưỡng. Thuốc lá loại vật này sẽ tê liệt thần kinh, ăn mòn phế phủ, đối với chức nghiệp giả mà nói, trăm hại mà không một lợi. Huống chi trong cơ thể nàng còn có hàn độc chưa thanh. Võ Hoài Yên nghe vậy, mở mắt ra, cặp tia hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia ngươi rất kỳ quái ý vị. Nàng không có trả lời, mà là làm ra một cái để Tần Phong bất ngờ động tác. Chỉ thấy nàng duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm ngậm thuốc lá bờ môi. Sau đó, giáp băng, một tiếng thanh thúy đến phảng phất tại nhai khoai tây trên thanh âm đột ngột vang lên. Tần Phong biểu lộ nháy mắt ngưng kết, hắn trơ mắt nhìn cây kia khói từ giữa đó bị cùng nhau cắn đứt, bị nàng dùng một loại cực kỳ thành thạo, thậm chí mang theo vài phần hưởng thụ tư thái ở trong miệng nhai nhai. Giáp băng, giáp băng, thanh thúy tiếng vang tại yên tĩnh góc đường lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng nhai mấy lần, tựa hồ cảm thấy mùi vị không tệ, sau đó đem kia một nửa đầu lọc ngay tiếp theo cái gọi là thuốc lá cùng nhau nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy, nàng mới rôi ra đỏ tươi đầu lưỡi, lần nữa liếm liếm bờ môi của mình, phản phất tại dư vị kia đặc biệt hương vị. Ánh mắt kia lười biếng bên trong mang theo một tia mị hoặc, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Đắc ý, khói đường, hai chữ từ nàng tấm kia lúc mở lúc đóng gợi cảm môi mỏng bên trong nhẹ nhàng phun ra. Thần Phong, đầu óc của hắn có như vậy một nháy mắt là đứng máy. Tấm kia luôn luôn không hề bận tâm, phản phất trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc trên mặt xuất hiện một tia vết rách, một cái to lớn lại tràn ngập người da đen hỏi chấm mặt dấu chấm hỏi chấm dãi từ đỉnh đầu của hắn xung ra. Khói, đường, đây là thứ quỷ gì? Đây là cái gì tân triều, làm người ta khó hiểu ác thú vị. Một mình ngươi 78 cấp đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải, uy danh hiển hách không gian hệ đại cao thủ. Liền, là tốt rồi cái này miệng. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận loại nào đó vi diệu xung kích. Hắn nhìn trước mắt cái này liếm môi, một mặt thế nào, chưa thấy qua đi đắc ý biểu lộ nữ nhân. Trong lòng chỉ còn lại một câu không cách nào nói ra miệng oán thầm. Võ đội thật đúng là. Ha ha, chào lưu a. Võ Hoài mắt tựa hồ rất hài lòng Tần Phong giờ phút này trên mặt kia khó gặp, hôn tạp chấn kinh, im lặng, mở mịt cùng một tia tia sụp đổ biểu tình cổ quái. Nàng kia một mực căng cứng, phản phất tùy thời chuẩn bị chiến đấu vành môi, rốt cục hướng lên giơ lên một cái đẹp mắt độ cong. Nụ cười kia, như là băng tuyết sơ tan, lại dẫn một tia tiểu hồ ly đạt được sau giảo hoạt. A. Nàng cười khẽ một tiếng. Nụ cười này, để trên người nàng kia có người sống chớ gần khí tức bén nhọn, hòa tan không ít. Nhiều một tia, chỉ có ở trước mặt Tần Phong mới có thể ngẫu nhiên toát ra, thuộc về nữ nhân vũ mị cùng xinh xắn. Chẳng qua, nụ cười này cũng chỉ tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt. Rất nhanh, nàng liền thu liễm ý cười, thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Nàng đứng thẳng người, vây quanh ở trước ngực hai tay cũng để xuống. Cặp kia mắt phượng yên lặng nhìn xem Tần Phong, trong ánh mắt một lần nữa nhiễm lên thuộc về tinh anh đội trưởng sắc bén cùng nghiêm trọng. Đi thôi. Thanh âm của nàng đệ thấp mấy phần, trở nên trầm ổn mà hữu lực. Hai người chúng ta liền không cần đón xe. Nàng có chút nâng tay phải lên, một vòng mắt trần có thể thấy màu bạc nhạt gợn sóng không gian, lấy bàn tay của nàng làm trung tâm, lặng yên nhộn nhạo lên. Không khí chung quanh cũng bắt đầu phát ra rất nhỏ, như là pha lê vỡ nứt như vậy vù vù. Cùng một chỗ không gian khiêu dược, trực tiếp đi công hội. Ánh mắt của nàng trở nên sâu xa như biển. Hôm qua, Võ Hoài Yên dừng một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, lại giống là đang nhớ lại cái gì. Tấm kia khí khái hào hùng trên mặt hiếm thấy toát ra một tia lòng còn sợ hãi thần sắc phức tạp. Nam Dương Thành phát sinh quá nhiều chuyện, mỗi một kiện đều là có thể bị ghi vào lịch sử đại sự. Trên đường ta chậm rãi cùng ngươi nói. Chương 146 Nam Dương huyết án. Chương 146 Nam Dương huyết án. Đại sự. Thần Phong lông mày không dễ tra rõ có chút nhíu lên. Hắn vô ý thức bắt đầu tính toán mình hôm qua kinh lịch hết thảy, tiến về vùng ngoại thành vứt bỏ nhà máy, tao ngộ tà giáo tổ chức thực viên thành viên, cùng 74 cấp nhất chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả bạo hùng chính diện đối cứng, cũng đem đánh tan. Tại huyết hồn hiến tế đại trận bên trong, cứu bị pháp trận ăn mòn sở ấu vi. Cái này liên tiếp sự kiện, hoàn hoàn đan sen, mạo hiểm và phần. Bất luận cái gì một vòng không may xuất hiện, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Hắn thấy, cái này đã coi là một trận phong ba không nhỏ. Nhưng muốn nói có thể bị ghi vào lịch sử, tựa hồ còn kém chút kia ý tứ. Liệt địa bạo hùng tuy mạnh, cuối cùng chỉ là nhất chuyển đỉnh phong, ở thành Nam Dương tòa này ngọa hổ tàng long trong thành, tính không đến đỉnh tiêm chiến lược. Thực Uyên hành động lần này, quy mô cũng không tính lớn, càng giống là một lần tinh chuẩn, có dự mưu bắt cóc hoặc ám sát. Chẳng lẽ còn có cái gì mình không biết sự tình phát sinh? Thần Phong nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Võ Hoài Yên. Quang ảnh trong đường hầm, gò má của nàng đường nét căng cứng, như là nhất lưỡi dao sắc bén, không còn có nửa phần lúc trước tại góc đường lúc lười biếng cùng giảo hoạt. Cặp kia hẹp dài mắt phượng, nhìn chăm chú phía trước hư không, đáy mắt chỗ sâu, là tan không ra ngưng trọng cùng. Một tia thật sâu mỏi mệt. Nàng tựa hồ phát giác được Thần Phong chú ý. Thần Phong không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Ta hôm qua tại vùng ngoại thành, xác thực gặp một chút phiền toái, cùng thực quen người giao thủ. Nhưng ta nghĩ, cái kia hẳn là còn không đạt được như lời ngươi nói cấp bậc." Võ Hoài Yên trầm mặc một lát, quay đầu, cặp kia sắc bén mắt phượng, thẳng tắp khóa chặt Thần Phong. "Nào chỉ là không đạt được." Thanh âm của nàng, trầm thấp đến phảng phất có thể chảy ra nước. "Ngươi gặp được những cái kia, cùng chân chính phát sinh sự tình so ra, ngay cả khai vị thức nhắm cũng không tính." Thần Phong tâm, bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Hắn tử Võ Hoài Yên trong ánh mắt, đọc được một loại trước nay chưa từng có cảm xúc. Đó là một loại hỗn tạp chấn kinh, phẫn nộ, cùng một kia sợ hãi cảm xúc. Có thể để cho một vị 78 cấp đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải toát ra loại ánh mắt này, kia cái gọi là đại sự, đến tột cùng đã lớn đến loại tình trạng nào? Công hội Kỳ Lân. Võ Hoài Yên rốt cục mở miệng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm một cái phù hợp từ để hình dung. Cuối cùng, nàng chỉ là phun ra hai chữ: "Không có, không có." Thần Phong trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. "Không có, là có ý gì?" "Không có." Cái này khiến Thần Phong không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng buồn cười về sau là thật sâu quỷ dị cùng bất an. "Cái gì? Ý tứ? Cái gì gọi là không có?" Hắn cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. "Ngươi nói là cái kia Nam Dương thành thập đại một trong những siêu cấp hội chiếm cứ ở trung tâm khu buôn bán, được xưng là không phá hàng rào. Công hội Kỳ Lân. Người hội trưởng kia chính là trăm cấp siêu phàm chức nghiệp giả Bất Động Minh Vương, được vinh dự Nam Dương thành thủ hộ thần một trong công hội Kỳ Lân. Nói đùa cái gì? Kia nhưng là chân chính quái vật khổng lồ. Trụ sở công hội thiết ở thành Nam Dương phồn hoa nhất, phòng giữ lực lượng mạnh nhất trung ương thương vụ khu, cả tòa Kỳ Lân cao ốc bản thân liền là một tòa to lớn pháo đài chiến tranh. Đừng nói là một đám tà giáo đồ, liền xem như vực thẳm ma triều kích, cũng chưa chắc có thể gặm đến động khối kia xương cứng. Võ Hoài Yên nhìn xem Tần Phong tấm kia tràn ngập khó có thể tin mặt, ánh mắt bên trong tay đắng, càng đậm. Ngày tại đêm qua, công hội Kỳ Lân, trên dưới 3.765 vị chức nghiệp giả, từ công hội cao tầng, tinh anh cốt cán, đến thành viên vòng ngoài, nhân viên hậu cần, trong vòng một đêm, bị tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ Kỳ Lân cao ốc, máu chảy thành sông, biến thành một tòa chân chính phần mộ, không có một người sống. Đầu óc của hắn trống rỗng. 3.765 vị chức nghiệp giả bị tàn sát hầu như không còn. Đây cũng không phải là cái gì đại sự, đây là trời sập, đây là đủ để dao động toàn bộ thành Nam Dương, thậm chí phóng xạ toàn bộ Nam Hải hành tinh kinh thiên huyết án. Cái này Thần Phong triệt để mộng. Loại tin tức này ai nghe ai mộng. Hắn dám nói, cho dù là Võ Thần Vận ở đây, lần đầu tiên nghe được tin tức này, một dạng một bước thực bên dốc toàn bộ lực lượng, vẫn là có vực thẳm quân chủ cấp ma vật xé rách không gian giáng lâm đến trung tâm thành phố. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không đến bất luận cái gì khả năng muốn ở Nam Dương thành trái tim khu vực lặng yên không một tiếng động độ diện một cái có trăm cấp cường giả tọa chấn siêu cấp hội. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà khi Tần Phong hỏi ra vấn đề này sau, Võ Hoài Yên biểu lộ lại trở nên càng thêm quỷ dị. Đó là một loại khó mà hình dung biểu lộ, bi ai, phẫn nộ, hoang đường, mờ mịt, vô số loại cảm xúc đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một tia gần như ánh mắt thương hại. Nàng tại thương hại cái gì? Xuất thủ. Võ Hoài Yên thanh âm trở nên vô cùng phiêu hốt, phản phất đến từ một cái thế giới khác, chính là trăm cấp. Thần Phong đông nhiên khẽ giật mình. Trăm cấp, quả nhiên là trăm cấp cường giả xuất thủ, là thứ bên ẩn giấu giáo chủ, vẫn là cái khác tà giáo tổ chức kinh khủng tồn tại. Vô số cái suy nghĩ ở Thần Phong trong đầu điên cuồng hiện lên, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại, Võ Hoài Yên tiếp liền gần từng chữ nói ra cái kia để toàn bộ thế giới cũng vì đó phá vỡ đáp án, giết sạch công hội Kỳ Lân tất cả mọi người, chính là của công hội Kỳ Lân hội trưởng, vị kia trăm cấp siêu phàm chức nghiệp giả Bất Động Minh Vương Lâm Đạt Thiên. Thần Phong trên mặt tất cả biểu lộ nháy mắt ngưng kết, thời gian phản phất tại thời khắc này bị đè xuống tạm dừng khóa. Lâm Đạt Thiên, công hội Kỳ Lân hội trưởng, Nam Dương thủ hộ thần một trong, hán đô minh toàn bộ công hội. Cái này sao có thể? Cái này so vực thảm quân chủ giáng lâm tại trung tâm thành phố còn muốn hoang đường gấp một vạn lần. Cái này hoàn toàn vi phạm logic, vi phạm lẽ thường, vi phạm thế giới này vận hành hết thệ cơ bản pháp tắc. Vì cái gì? Tần Phong cơ hồ là vô ý thức từ trong cổ họng gạt ra ba chữ này. Đầu óc của hắn đã triệt để đứng máy, không cách nào tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu suy nghĩ. Võ Hoài Yên tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ là cái phản ứng này. Thanh âm của nàng mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Chúng ta cũng không biết vì cái gì. Căn cứ trụ sở chính ngự thiên vệ cấp bậc cao nhất giám sát pháp trận quay lại hình ảnh biểu hiện. Đêm qua 9 giờ cả, Lâm Đạt Thiên không có bất kỳ dấu hiệu nào đối với hắn bên người thần cận nhất phó hội trưởng phát động một kích chí mạng. Sau đó, tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, một mình hắn, một tầng lầu, giết mặc cả tòa Kỳ Lân cao ốc. Đệ tử của hắn, huynh đệ của hắn, thân tín của hắn, tất cả hướng hắn cầu tha, hoặc là ý đồ phản kháng người, tất cả đều bị hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất xé thành mảnh nhỏ. Kia nửa giờ bên trong, Võ Hoài Yên thanh âm đã mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Kỳ Lân cao ốc chính là nhân gian địa ngục, mà hắn chính là cái kia tự tay sáng tạo địa ngục. Ma quỷ. Chương 147, Lâm Đạp Trời, chương 147, Lâm Đạp Trời. Lâm Đạp Thiên, Nam Dương thủ hộ thần, trăm cấp siêu phàm giả, bất động minh vương. Tự tay đem mình thủ hộ cả đời công hội, biến thành nhân gian địa ngục. Hoang đường. Buồn cười. Phá vỡ. Cái này, Tần Phong trong lúc nhất thời tìm không ra cái gì hình dung từ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Không hợp thói thường, thực tế là quá không hợp thói thường. Nghe giống như là cố sự tựa như, một cái trăm cấp siêu phàm giả, một cái thành thị thủ hộ thần, một cái bị vô số người kính ngưỡng anh hùng. Hắn có lý do gì làm ra bực này điên dại sự tình? Trừ phi, một cái ý niệm trong đầu như là thiểm điện sẽ qua. Tần Phong vô ý thức nói ra mình ý nghĩ. Hẳn là thứ bên người. Hắn ngay từ đầu chính là tà giáo đồ, một cái ẩn nút mấy chục năm, trung cực nội ứng. Đây là duy nhất phù hợp logic khả năng. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn vì sao lại đột nhiên nổi lên, đồ sát đồng bạn của mình. Bởi vì những người kia ngay từ đầu cũng không phải là đồng bạn của hắn, mà là hắn tế phẩm. Võ Hoài Yên lắc đầu. Không phải. Chúng ta tra xét hắn hết thảy. Hắn 3 tuổi thức tỉnh, 10 tuổi tiến vào chức nghiệp giả học viện, 18 tuổi tham quân, trấn thủ biên cảnh 12 năm, trên thân có 93 đạo vực thẳm ma vật lưu lại vết sẹo. 30 tuổi giải nghệ, sáng lập công hội Kỳ Lân, về sau 20 năm, hắn vì Nam Dương thành chống cự 7 lần thú triều, tiêu diệt trên trăm cái tà giáo hắc ổ, tự tay chém giết cấp A trở lên tội phạm truy nã, hai tay đều đến không hết. Cha mẹ của hắn, thê tử, hài tử, tất cả đều chết ở 30 năm trước trận kia thảm thiết nhất hắc triều chi dạ, chết ở vực thẳm ma vật nhanh đuốt phía dưới. Hắn cùng tà giáo, cùng vực thẳm, có huyết hải thâm cửu. Hắn, Võ Hoài Yên dừng một chút, nói bổ sung, so với chúng ta Ngự Thiên Vệ bên trong bất luận kẻ nào, đều càng giống một cái thuần túy thủ hộ giả. Thần Phong động, không phải tà giáo đồ, một cái cùng vực thẳm có huyết hải thâm cửu anh hùng. Vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta Ngự Thiên Vệ quân tiên phong, tại tiếp vào cảnh báo sau trong vòng 5 phút đồng hồ liền đuổi tới hiện trường. Võ Hoài Yên thanh âm tiếp tục vang lên, ánh mắt của nàng trở nên có chút phiêu hốt, tựa hồ đang nhớ lại cái nào đó để nàng cả đời khó quên hình tượng. Nhưng đã chậm, tất cả mọi người đã chết. Kỳ Lân cao ốc biến thành một tòa huyết nục nơi xây bột. Mà Lâm Đạp Tiên, Thần Phong nhìn sang, cấp tốc hỏi thăm, hắn thế nào? Bị bắt lại? Vẫn là chạy? Võ Hoài Yên lắc đầu, chúng ta đến thời điểm, hắn chính một người đứng bình tĩnh tại cao ốc tầng cao nhất, kia ba hơn ngàn bộ thi thể trung ương. Hắn không có chạy, cũng không có phản kháng. Hắn cứ như vậy đứng, xem chúng ta. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh nhìn, thân thể của hắn tựa như một tòa bị phong hóa ngàn năm ngu xuẩn, một thốn, sụp đổ, tan rã, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng, triệt để tiêu tán, ngay cả một sợi tóc đều không có để lại. Sụp đổ, tan rã, triệt để tiêu tán. Đây là cái gì tình huống? Tự hủy? Không, thay vì nói là tự hủy, đây càng giống như là một loại pháp tắc phương diện xóa đi, tựa như trong trò chơi nhân vật số liệu bị xóa bỏ, hư không tiêu thất. Nói cách khác, hắn cũng chết. Đúng vậy. Võ Hoài Yên gật đầu, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thật sâu bất lực. Giết sạch tất cả mọi người về sau, hắn cũng chết. Lấy một loại tất cả chúng ta đều không thể nào hiểu được phương thức, cho nên chúng ta có lý do hoài nghi hắn cũng không phải là ra ngoài bản ý, mà là bị loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng khống chế một cái trăm cấp bất động minh vương. Đây chính là đứng tại cái này Nam Dương Kim tự tháp đỉnh nam nhân, tinh thần lực cường đại đến đủ để ngạnh kháng thần minh nói mớ. Ai có thể khống chế hắn? Làm sao khống chế hắn? Chúng ta tại hiện trường, tại Kỳ Lân cao ốc tầng cao nhất, cái kia huyết nục địa ngục trung tâm, Ngự Thiên Vệ phủ văn nhà phân tích kiểm tra đến một cỗ cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng tà ác pháp trận lưu lại khí tức. Võ Hoài Yên quay đầu, hẹp dài mắt phượng như hai thanh lợi kiếm, gắt gao khóa chặt Tần Phong. Cố khí tức kia, cùng ngươi đang ở vùng ngoại thành vứt bỏ nhà máy, tại cái kia huyết hồn hiến tế đại trận bên trong cảm nhận được khí tức, đồng căn đồng nguyên, huyết phù sư, Tôn Huyền Cơ, cái kia tại có thời hạn phó bản bên trong dùng ô nhiễm ấn phù ăn mòn buốt, làm hại Giang Mục Nguyệt chờ cả đám kem chút chết ở phó bản ở trong kẻ cầm đầu, cái kia tại vứt bỏ nhà máy bày ra huyết hồn hiến tế đại trận muốn ăn mòn sở ấu vi hấp thụ sau màn, công hội Kỳ Lân thảm án diệt môn, vậy mà cũng cùng hắn có quan hệ. Thần Phong nhíu mày, biểu lộ cổ quái. Nhớ không lầm, cái này huyết phù sư mặc dù thực lực cường đại, thuật pháp quỷ quyệt huyền diệu, nhưng đẳng cấp tuyệt đối không có đạt tới trăm cấp, không có đạt tới trăm cấp tà giáo chức nghiệp giả, có thể không chê trăm cấp siêu phàm. Cái này rõ ràng không thích hợp đi. Trăm cấp phía trên là thần lĩnh vực, trăm cấp phía dưới thực lực mạnh hơn cũng chỉ là người, không phải trăm cấp khống chế trăm cấp. Đây không phải tại nói nhảm a? Võ Hoài Yên thở dài, tại đạt được cái kết luận này thời điểm, trụ sở chính Ngự Thiên Vệ trong phòng họp, những cái kia 7-8 chục cấp, thậm chí 90 cấp các cường giả phản ứng so Tần Phong còn muốn kịch liệt. Có vài vị tính tình nóng nảy quân đoàn trưởng thậm chí tại chỗ bóp nát bản hội nghị, chỉ vào nhà phân tích cái mũi nói hắn tại đánh giám. Nhưng sự thật chính là sự thật, vô luận nó cỡ nào hoang đường, cỡ nào ly kỳ, nó liền còn tại đó. Thần Phong trầm mặc, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Huyết phù sư Tôn Huyền Cơ khống chế trăm cấp siêu phàm, đồ diệt công hội Kỳ Lân 3760 năm người, thủ bút này quá lớn, lớn đến vượt qua Tần Phong đối với một cái tà giáo đồ nhận biết. Cái này căn bản không phải phá hư, đây là chiến tranh, là một trận nhằm vào toàn bộ Nam Dương Thành. tuyên ngôn. Không đúng. Thần Phong lông mày gắt gao vặn thành một cái u cục. Trong này nhất định còn có cái gì hắn bỏ qua khâu. Trăm cấp phía dưới đều là run rế. Đây là chức nghiệp giả thế giới thiết luật. Tôn Huyền Cơ, hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể khống chế Lâm Đạt Thiên? Liền xem như đánh lén, liền xem như hạ độc, liền xem như lợi dụng loại nào đó thần cấp cấm kỵ đạo cụ. Đó cũng là trăm cấp, là bất động minh vương, là vật lý cùng tinh thần song trọng phòng ngự đều đạt đến hóa cảnh nam dương thủ hộ thần. Trừ phi có người nội ứng ngoại hợp, một cái nội ứng, cả người chỗ công hội kỳ lân cao vị, có thể tiếp xúc đến Lâm Đạt Thiên, thậm chí có thể ở trên người hắn làm tay chân. Nội ứng. Chờ một chút. Công hội kỳ lân. Một cái tên, dường như sấm sét ở Tần Phong trong đầu nổ vang. Cái kia tại có thời hạn phó bản bên ngoài, ánh mắt tham lam, đối với mình động sát tâm, muốn cướp đoạt mình nghề nghiệp giả dơ. Liêu Chấn Nhạc. Nhớ không lầm, người này tựa hồ là công hội kỳ lân trưởng lão, mà lại là địa vị phi thường cao kia một loại. Công hội kỳ lân trưởng lão, Liêu Chấn Nhạc. Hắn cũng chết sao? Võ Hoài Yên nghe đến Tần Phong hỏi thăm, lắc đầu. Không có, hắn còn sống, là công hội kỳ lân bên trong, số ít 10 cái người còn sống sót một trong. Chúng ta cũng hoài nghi tới hắn. Nhưng thanh âm của nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức tìm tử. Căn cứ chúng ta điều tra, Liêu Chấn Nhạc tại chuyện xảy ra trước một tuần, liền không còn có đi qua trụ sở công hội. Thần Phong sững sờ. Một tuần? Đúng vậy. Võ Hoài Yên gật đầu. Hắn nói mình vết thương cũ tái phát, ở nhà dưỡng thương. Nghe nói là hắn trước kia tại vực thẳm chiến trường lưu lại một chỗ đạo tổn thương, cách mỗi mấy năm liền sẽ phản vệ một lần, đau đến không muốn sống. Chuyện xảy ra cùng ngày, hắn đang nằm tại nhà mình trong trang viên, ngay cả giường đều dậy không nổi. Ngự Thiên Vệ người tự thân tới cửa điều tra qua, còn dẫn theo trị liệu hệ chức nghiệp giả đi kiểm tra. Võ Hoài khói mắt phượng, không hề bận tâm. Hắn tình trạng phi thường kém, sinh mệnh khí tức hỗn loạn, tinh thần lực hề vải tới cực điểm, năng lượng trong cơ thể mạch lạc, cơ hồ đoạn mất 7-8 phần. Đừng nói tham dự loại này âm nhu kinh thiên, loại kia trạng thái dưới hắn, chỉ sợ ngay cả một cái vừa thức tỉnh 10 cấp chức nghiệp giả đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Cho nên hắn hiểm nghi đã bị bài trừ. Thần Phong nghe xong triệt để ngây người. Bài trừ? Vết thương cũ phục đại tác, ngay cả giường đều dậy không nổi. Cái này làm sao nghe thế nào cảm giác không thích hợp? Tất cả mọi người đã chết. Công hội kỳ lân trên dưới hơn 3.000 miệng, từ hội trưởng đến quét rác Gazi, không một may mắn thoát khỏi. Hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy xảo, tại một tuần trước vết thương cũ tái phát, hoàn mỹ tránh đi trận này hỏa sát thân. Đây cũng quá trùng hợp đi. Trùng hợp đến tựa như là sớm biết xong kịch bản. Không đúng, cái này quá kỳ quái. Võ đội trưởng, ngươi không cảm thấy sao? Một cái công hội hủy diệt, tất cả mọi người, ý ta là tất cả mọi người đều đã chết, liền hắn một cái cao tầng sống tiếp được, lý do vẫn là trùng hợp bị bệnh. Đây quả thực Thần Phong trong lúc nhất thời tìm không thấy phù hợp từ. Tựa như là tam lưu trong tiểu thuyết, cái kia giả bệnh trốn ở phía sau màn, trên thực tế là cuối cùng một nhân vật phản diện một dạng. Cái này căn bản không phải bài trừ hiểm nghi lý do, cái này ngược lại là hiểm nghi lớn nhất. Tần Phong hoài nghi, Võ Hoài Yên làm sao chưa từng có nghi như vậy qua. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Liêu Chấn Nhạc ngoài trang viên vẫn như cũ có Ngự Thiên Vệ tinh anh tiểu đội tại 24 giờ không gián đoạn bí mật giám thị. Nhưng chứng cứ, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều cần chứng cứ, mà tất cả chứng cứ đều cho thấy Liêu Chấn Nhạc là trong sạch. Hai người tiếp tục tiến hành không gian phiêu dược. Hai thân ảnh tại không trung nhanh chóng xuất hiện lại biến mất, một lần tiếp lấy một lần. Nay sẽ, Tần Phong giống là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Võ Hoài Yên. Chờ một chút, công hội kỳ lân bị diệt môn, là chuyện khi nào? Võ Hoài Yên khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này. Buổi chiều, 17:27 phân, chúng ta tiếp vào cảnh báo. Buổi chiều, Tần Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, thấy lạnh cả người, từ bàn chân, nháy mắt lẹn đến đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tối hôm qua Võ Thần Vận lại đột nhiên như vậy chuyện bé xé ra to? Vì sao lại đột nhiên tăng thêm nhân thủ, thậm chí điều động một vị trăm cấp siêu phàm giả đến thủ hộ mình cái này nhỏ nhỏ xoa bóp cửa hàng? Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai vào lúc đó, một trận đủ để phá vỡ toàn bộ Nam Dương thành huyết tinh thảm án đã phát sinh. Chương 148, người người cảm thấy bất an. Chương 148, người người cảm thấy bất an. Tại công hội kỳ lân xảy ra chuyện ngay lập tức, Ngự Thiên Vệ bộ chỉ huy tối cao liền khởi động màu đỏ giới nghiêm. Tất cả nghỉ ngơi tinh anh thành viên bị cưỡng chế triệu hồi, tất cả thành thị pháp trận phòng ngự công suất mở tối đa, tất cả công hội hội trưởng đều tiếp vào cấp bậc cao nhất cảnh cáo. Nàng dừng một chút, tựa hồ lời kế tiếp so trước đó hết thảy đều càng thêm nặng nề. Nhưng công hội kỳ lân hủy diệt còn không phải bết bát nhất. Thần Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. 3760 năm đầu nhân mạng, một vị trăm cấp siêu phàm vẫn lạc, một tòa đỉnh tiêm công hội xóa tên, cái này còn không phải bết bát nhất. Tiệc cái gì mới là? Chiều hôm qua cơ hồ là cùng công hội kỳ lân xảy ra chuyện cùng một thời gian. Võ Hoài Yên thanh âm giống như là từ cửu u phía dưới truyền đến, băng lãnh mà tuyệt vọng. Nam Dương thành đông, tây, nam, bắc bốn phương vị vùng ngoại thành gần như đồng thời sáng lên. Trung thiên huyết sắc cột sáng, mỗi một cái cột sáng phía dưới đều có một cái cùng người đang ở vứt bỏ nhà máy gặp qua, cùng loại hiến tế pháp trận, quy mô càng lớn, thủ pháp càng quỷ dị. Thần Phong nhíu mày, bốn, lại là loại tà ác này trận pháp. Trong trận pháp, đồng dạng là hiến tế. Không, Võ Hoài Yên lắc đầu, phủ định Tần Phong suy đoán. Ngay từ đầu, chúng ta thực sự tưởng rằng hiến tế, nhưng chờ tiếp viện của chúng ta bộ đội lúc chạy đến mới phát hiện, kia căn bản không phải đơn thuần hiến tế pháp trận, mà là tọa độ, là định vị. Vì vậy nhân loại chức nghiệp giả huyết nhục cùng linh hồn vì nhiên liệu, cưỡng ép xé mở không gian mịch lũy, dựng vượt giới truyền tống trận. Thần Phong trợn mắt hốt hoồm. Truyền tống trận, thông hướng dị tộc truyền tống trận. Đúng vậy. Võ Hoài Yên xem thấu hắn ý nghĩ. Những cái kia trận pháp biến thành thông hướng cái nào đó không biết dị không gian ổn định thông đạo. Trận pháp trung ương không còn là cái nào đó bị ăn mòn chức nghiệp giả, mà là một đám chúng ta chưa bao giờ thấy qua ma vật. Bọn chúng thành công. Thần Phong cau mày. Thành công một bộ phận. Võ Hoài Yên trong giọng nói lộ ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Chúng ta phá hủy ba cái, nhưng vẫn là có một cái trận pháp. Duy trì dòng dã 17 giây. Có mười mấy con ma vật thành công xuyên qua đi qua. Mặc dù rất nhanh đã bị chúng ta tiêu diệt, nhưng đây có nghĩa là Tôn Huyền Cơ, hoặc là nói thực bên tổ chức này, đã nắm giữ đủ để uy hiếp cả nhân loại hậu phương nội địa khủng bố kỹ thuật. Cái này so đơn thuần phá hư, còn đáng sợ hơn gấp một vài lần. Phá hư, có thể trùng kiến. Ám sát, có thể truy hung. Nhưng nếu như địch nhân có thể liên tục không ngừng từ ngươi thành thị nội bộ xuất hiện đâu? Vậy sẽ là một trận vĩnh vô chỉ cảnh ác mộng. Những cái kia bị xem như trận nhãn người. Thần Phong nghĩ đến Sở Âu Vi, nghĩ đến nàng kia thần cấp nghề nghiệp phía sau, hẳn phải chết mùi rửa. Bọn hắn là ai? Võ Hoài Yên thật sâu nhìn hắn một cái. Đều là thiên tài. Một đám thân phụ không chọn vẹn thiên tài. Có thức tỉnh vô song kiếm thể, nhưng mỗi lần huy kiếm đều sẽ thiêu đốt của mình sinh mệnh lực kiếm đạo kỳ tài. Có thể cùng nguyên tố tinh linh câu thông, lại bởi vì tinh thần lực quá khổng lồ, lúc nào cũng có thể bị no bạo chết náo nguyên tố sứ. Còn có một cái. Võ Hoài Yên ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Là thức tỉnh cấp S thánh quang tài quyết giả thiếu niên, trời sinh thân hòa thánh quang, lúc đầu tiền đồ vô lượng. Nhưng hắn là cái mù lòa, không cách nào khóa chặt mục tiêu, mạnh hơn thánh quang cũng chỉ là chói lọi phá hoa. Những này đều là giống như Sở Hấu Vi vậy bị vận mệnh mở cái thiên đại trò đùa người đáng thương. Bọn hắn có được để vô số người ao ước thiên phú, nhưng cũng gánh vác lấy đủ để hủy đi đây hết thảy mượn rùa. Thần Phong rõ ràng rồi. Tôn Huyền Cơ để mắt tới Sở Hấu Vi, căn bản không phải lâm thời khởi ý, mà là một trận. Nhu đồ đã lâu đi săn. Đi săn những cái kia bị thế giới vứt bỏ thiên tài, đem thiên phú của bọn hắn cùng không cam lòng, vặn mẹo thành phá hủy thế giới này nhiên liệu. Có thể khống chế trăm cấp siêu phàm. Có thể dựng vượt giới truyền tống trận. Cái này tên là Thực Nguyên Tà Giáo tổ chức, đám này ẩn nút ở trong bóng tối nhân tộc phản đồ. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nam Dương. Không, là toàn bộ thế giới nhân loại, đến cùng nguy hiểm đến loại nào tình trạng? Thần Phong trong ánh mắt là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Võ Hoài Yên thanh âm nặng nề như sắt. Có thể khống chế bất động minh vương quỷ dị thủ đoạn, tăng thêm có thể ở thành thị nội địa mở ra truyền tống trận trận pháp kỹ thuật. Hai chuyện này chung vào một chỗ, mang ý nghĩa Nam Dương phòng tuyến, từ vật lý đến phương diện tinh thần, đều xuất hiện sơ hở chí mạng. Nam Dương, nguy hiểm. Thần Phong trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được, Võ Hoài Yên trên thân kia cố một mực căng thẳng, lăng lệ như đao khí thế, giờ phút này cũng toát ra một tia khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên, một ngày một đêm qua, đối với nàng, đối với toàn bộ Ngự Thiên Vệ, đều là một trận luyện ngục như vậy dày vò. Còn có một chuyện cuối cùng. Ngay tại Tần Phong coi là đây đã là toàn bộ tin tức xấu lúc, Võ Hoài Yên mở miệng lần nữa. Cái gì? Tần Phong tâm lại nhấc lên. Võ Hoài Yên lắc đầu, lần này, nàng không có nói thẳng. Chuyện này, so phía trước tất cả cộng lại, đều càng quan trọng. Nó mật cấp quá cao, đã vượt qua quyền hạn của ta. Ta không thể nói cho ngươi. Nàng nhìn về phía trước, nơi đó, một tòa từ vô số hoa hồng dây leo quấn quanh kiến trúc hùng vĩ hình dáng, đã mơ hồ có thể nhìn thấy. Chờ đến nơi, nhường ta tỉ tỉ, Võ Thần Vận hội trưởng, tự mình nói cho ngươi đi. Sau một lát, không gian khiêu dược cảm giác hôn mê tán đi. Thần Phong hai chân vững vàng rơi vào kiên cố trên mặt đất, quen thuộc địa phương, công hội hoa hồng trụ sở chính trước cổng chính. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy lạ lẫm cùng. Túc sát, lần trước đến, nơi này mặc dù thủ vệ sông nghiêm, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngay ngắn trật tự uy nghiêm. Công hội các thành viên ra ra vào vào, trên mặt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Mà bây giờ, toàn bộ công hội hoa hồng giống như là một con bị quấy nhiêu đến con nhím, dựng thẳng lên trên thân mỗi một cây gai nhọn. Trước cổng chính, Dĩ Vãng phụ trách tiếp khách mỹ mạo tiếp đãi đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà thay mặt là hai đội võ trang đầy đủ, người mặc tinh lương phụ ma áo giáp tinh anh trước nghiệp giả. Bọn hắn tay cầm lưới dao, ánh mắt sắc bén như ứng, nhìn chằm chằm mỗi một cái tới gần vật sống, trên thân kia cô không che giấu chút nào sát khí, cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Trụ sở công hội trên vách tường, mắt trần có thể thấy mấy chục cái ám phù văn màu vàng tiết điểm ở ngoài sáng ám lấp lóe, cấu thành một trường to lớn pháp trận phòng ngự mạng lưới, đem toàn bộ công hội bao phủ trong đó. Kia là thánh vực hàng rào, một loại chỉ có tại đứng trước thú triều công thành lúc mới có thể mở ra cấp bậc cao nhất phòng ngự kết giới. Mà ở phía xa kiến trúc đỉnh chót, Tần Phong thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng người. Trên người bọn họ trang bị phản quang, cùng tiết như có như không khóa chặt cảm giác. Là tay bắn tỉa, vẫn là sở trường tại tấn công ngoài phạm vi thị giác cung tiễn thủ hoặc là súng pháo sư. Toàn bộ công hội từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tràn ngập một cỗ thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh hồi hộp khí tức. Không khí phản phất đều ngưng kết, đè nén làm cho người ta không thở nổi. Nếu không phải lần này là Võ Hoài Yên tự mình mang theo hắn đến, Tần Phong không chút nghi ngờ, mình chỉ cần lại tới gần 50 mét, liền sẽ bị nháy mắt tập kích, đánh thành cho cạn. Võ đội trưởng. Nhìn thấy Võ Hoài Yên, cổng thủ vệ đội trưởng lập tức tiến lên, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, nhưng trong ánh mắt cảnh giác lại không chút nào buông lỏng. Võ Hoài Yên khẽ gật đầu, đưa ra mình Ngự Thiên Vệ thân phận lệnh bài. Chúng ta tới gặp hội trưởng. Thủ vệ đội trưởng nghiệm chứng lệnh bài, lại tỉ mỉ xem trọng mấy lần, lúc này mới nghiêng người tránh ra một con đường. Nhưng này căng cứng thân thể, cùng đặt tại vũ khí bên trên tay, không một không đang nói rõ, chỉ cần có bất kỳ dị động, hắn sẽ tại 0.1 giây bên trong phát động công kích. Tần Phong theo ở sau lưng Võ Hoài Yên đi vào tòa này bầu không khí quỷ dị trụ sở công hội. Trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái. Xem ra, công hội Kỳ Lân thảm án diệt môn, thật cho Nam Dương tất cả công hội đều gõ vang thê thảm nhất cảnh báo. Nó để tất cả cao cao tại thượng công hội các hội trưởng đều tùy tâm nội tình bên trong nổi lên một cỗ không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Bọn hắn sợ, không còn là đến từ vực thảm ma vật, cũng không phải tới từ địch đối với công hội ám sát. Bọn hắn sợ, là mình, là cái kia mỗi ngày cùng mình sớm chiều chung sống, cùng giường chung gối chiến hữu, đồng bạn, thậm chí là thân nhân. Ai cũng không biết, kế tiếp bị khống chế, có phải hay không là hội trưởng của mình. Ai cũng không biết, kế tiếp biến công hội thành huyết nhục địa ngục, có thể hay không chính là mình bên người kính yêu nhất người kia. Loại này bắt nguồn từ nội bộ nghi kỵ cùng sợ hãi, giống một cây độc nhất gai, thật sâu lao vào Nam Dương thành mỗi một cường giả trái tim. Để bọn hắn, người người cảm thấy bất an, chương 149, Tôn có cho, chương 149, Tôn có cho. Đại sảnh bên trong không khí, so bên ngoài càng thêm băng lãnh. Đó là một loại nguồn gốc từ lòng người hàn ý. Lui tới công hội thành viên, bước chân vội vàng, trên mặt lại cũng không nhìn thấy ngày xưa nhẹ nhõm cùng hài lòng, thay vào đó chính là một loại căng cứng đến cực hạn cảnh giác cùng chết lặng. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, ánh mắt giao hội, đều mang một tia như có như không dò xét. Tựa như là tại dò xét một món lúc nào cũng có thể bạo tạc vật nguy hiểm. Không có người nói chuyện. Toàn bộ to lớn công hội đại sảnh, trừ tiếng bước chân cùng trang bị va chạm nhỏ vụn tiếng vang, yên tĩnh như chết. Một tòa ngày xưa bên trong Nam Dương thành nổi danh nhất, nhiệt tình nhất không bị cản trở công hội, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, biến thành một tòa băng lãnh lồng giam. Một tòa. Mỗi người đều muốn người bên cạnh xem như tiềm ẩn ngục tốt lồng giam. Võ Hoài Yên không có dừng lại, trực tiếp mang theo Tần Phong đi hướng chỗ sâu nhất chuyên môn thang máy. Cửa thang máy im lặng trở ra. Bên trong, đứng hai tên như là như pho tượng, không nhúc nhích trọng giáp hộ vệ. Mặt của bọn họ giáp phía dưới, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào con mắt, tại lúc nhìn thấy Võ Hoài Yên mới khẽ gật đầu ra hiệu. Thang máy bình ổn lên cao. Không gian thu hẹp bên trong, bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Tần Phong có thể rõ ràng nghe tới Võ Hoài Yên kia hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, nàng tựa ở kiệu xương trên vách tường, nhắm mắt lại, tấm kia khí khai anh hùng hừng hực trên mặt, tràn ngập không cách nào che giấu mọi mệt. Cho dù là 78 cấp tinh anh đội trưởng, tại kinh lịch dạng này một trận có tính đột phá sau hai nạn, tinh thần cũng đã gần như cực hạn. Đinh. Cửa thang máy lần nữa mở ra. Ngoài cửa là công hội Hoa Hồng khu vực hải tâm, hội trưởng văn phòng chỗ tầng lầu. Hành lang phủ lên tinh hồng sắt thảm, mềm mại đến phảng phất có thể thôn vệ hết thảy thanh âm. Hai bên trên vách tường treo một vài bức công hội Hoa Hồng huy hoàng chiến tích đồ, có chém giết mạnh đại buột, có đoạt được thành thị thi đấu vòng tròn quán quân, mỗi một trường đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Mà giờ khắc này, những này vinh quang hình tượng lại tại cuối hành lang kia phiến đóng chặt tượng một trước cổng chính, lộ ra vô cùng trắng bệnh. Phảng phất là tại im lặng chào phung lấy huy hoàng của ngày xưa, tại chính thức nguy cơ trước mặt, là bực nào không chịu nổi một kích. Cổng đồng dạng đứng thủ vệ, cấp bậc của bọn hắn cao hơn, trên thân trang bị tốt hơn, trong ánh mắt sát khí cũng càng nặng. Nhìn thấy Võ Hoài Yên, bọn hắn chỉ là dùng một loại đặc thù dụng cụ đối nàng cùng Tần Phong quét xuống, xác nhận không có dị thường năng lượng ba động sau, liền trầm mặc nhường đường ra. Từ đầu đến cuối không hề có một chữ. Võ Hoài Yên hít sâu một hơi, tựa hồ là đang điều chỉnh trạng thái của mình. Nàng đẩy ra kia phiến nặng nề tựa một cửa, kẹt kẹt, cửa trục chuyển động thanh âm, tại đây tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Tần Phong đi theo nàng đi vào văn phòng rất lớn, trang hoàng trang nhã mà xa hoa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hoa hồng hương hoa, hôn tạp một tia như có như không mùi dược thảo. Hai thân ảnh sớm đã chờ ở đây, một người trong đó Thần Phong nhận biết, chính là công hội Hoa Hồng hội trưởng Võ Hoài Yên tỷ tỷ, cái tiết như là nữ vương, vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó liền tản ra vô tận uy nghiêm nữ nhân Võ Thần Vận. Nàng hôm nay không có mặc kia thân mang tính tiêu chí màu trắng làm bảo, mà là một thân giả dặn màu đen y phục tác chiến, đưa nàng vóc người bốc lửa kia phát họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng trên mặt nghiêm trọng lại so với một lần trước gặp mặt lúc nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Mà tại nàng bên cạnh, trên ghế salon còn ngồi một vị khác nữ tính, kia là một cái, vẹn vẹn là nhìn một chút cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào quên thở nữ nhân. Tuổi tác ước chừng trên dưới 30 tuổi, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như thác nước choàng tại sau vai, nổi bật lên nàng tấm kia vốn là trắng non mặt trái xoan, càng là ánh nhuận như ngọc. Ngũ quan tinh xảo giống là thần minh kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật, một đôi mắt phượng, khóe mắt có chút hất lên, mang theo một loại trời sinh lãnh diễm cùng xa cách. Nàng mặc một thân thiếp thân màu xanh nhạt sườn xám, đem kia khoa trương đến làm cho người kinh hãi run rẩy thân thể đường cong, hoàn mỹ hiện ra. Đây không phải là đơn thuần nở nàng, mà là một loại vừa đúng sung mãn, tràn ngập thành thục nữ tính độc hữu, chí mạng vật vị. Chỉ là, nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lại mang theo một loại bệnh trạng tái nhợt, bờ môi không có một tia vết sắc, ánh mắt cũng có chút tan rã, phản phất một tòa sắp tàn lụi tuyệt thế danh hoa, đẹp đến mức kinh tâm động phách, cũng yếu ớt làm cho đau lòng người. Đến. Võ Thần Vận thanh âm vang lên, đánh vỡ trầm mặc. Ánh mắt của nàng vượt qua muội muội của mình, trực tiếp rơi ở trên người Tần Phong. Ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có dò xét, có mong đợi, thậm chí còn mang theo một tia. Chính nàng cũng không từng phát giác, đánh cược lần cuối quyết tuyệt. Ngồi. Nàng chỉ ghế salon đối diện. Tần Phong không có khách khí, theo lời tòa hạ. Ta đến giới thiệu. Võ Thần Vận ngữ khí không có chút nào dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Vị này là Nam Dương nhị trung hiệu trưởng Tôn Hữu Dung. Nhị trung hiệu trưởng, một cái cao trung hiệu trưởng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà lại nhìn nàng bộ dáng này, lần này làm phiền ngươi tới là muốn cho ngươi xem một chút có thể hay không trị liệu bệnh của nàng chứng, có thể để cho Võ Thần Vận trịnh trọng như vậy việc, thậm chí không tiếc vận dụng nàng ân tình đem mình đưa đến phòng bị xâm nghiêm công hội khu vực trung tâm. Cái này Tôn Hữu Dung hiệu trưởng tuyệt đối không chỉ là hiệu trưởng đơn giản như vậy. Bệnh của nàng cũng tuyệt đối không phải phổ thông bệnh. Thần Phong không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia tên là Tôn Hữu Dung lãnh diễm thuộc phụ trên thân. Một giây sau, ông, một đạo chỉ có Tần Phong mình có thể nhìn thấy, tinh hồng sắc dòng số liệu, nháy mắt từ đáy mắt của hắn sẽ qua. Ngay sau đó, một bức kỹ càng đến khiến người giận sôi thông tin cá nhân bảng, rõ ràng hiện ra tại hắn võng mạc bên trên. Thính danh, Tôn Hữu Dung. Đẳng cấp, 74 cấp, 99.9%. Nghề nghiệp, thứ nguyên giam cầm người, cấp SS ẩn tàng chức nghiệp. Tư chất, cấp SS. Kỹ năng, không gian gông xiềng, sử thi, thứ nguyên lồng giam, sử thi, hư không trục xuất, truyền thuyết, tuyệt đối lĩnh vực hình thức ban đầu, thần thoại. Trạng thái thân thể, trọng độ không gian kẽ nứt phản vệ. Chứng bệnh phân tích, bởi vì trường kỳ, cường độ cao sử dụng không gian giam cầm loại năng lực, dẫn đến tự thân linh hồn biển cùng hiện thực không gian trôi nối tiếp, sinh ra đến hàng vạn mà tính nhỏ bé không gian kẽ nứt. Những này kẽ nứt như là ước vạn cây nhìn không thấy cương châm, không giờ khắc nào không tại xé rách, cắt linh hồn của nàng bản nguyên. Mỗi một lần ý đồ điều động năng lượng xung kích 75 cấp bình cảnh, đều sẽ dẫn phát kẽ nứt mắt xích tính sụp đổ, tạo thành linh hồn biển kịch liệt chấn động, mang đến thường nhân không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, cưỡng ép thăng cấp, sẽ có 99% xác suất trực tiếp linh hồn chôn vùi tại chỗ tử vong. Phương án trị liệu thôi diễn bên trong, linh khu thánh tâm thần kỹ đã khởi động. Phương án tạo ra, cần lấy linh khu thánh thủ đặc thù năng lượng, hóa thành tinh thuần nhất linh hồn dẫn đạo tia xâm nhập nó linh hồn biển, đem kia mấy vạn đạo nhỏ bé kẽ nứt dần dần tiến hành tọa độ neo định lại lấy thái ớt thần châm quy nguyên thủ pháp, dựa vào bản thạch chi lực chấn áp đặc tính, đem tất cả kẽ nứt tọa độ cưỡng ép về không khiến cho một lần nữa cùng chủ không gian dung hợp. Quá trình này đối với thi thuật giả tinh thần lực khống chế yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn bạo nó linh hồn biển, tạo thành không thể nghịch mãi mãi tổn thương. Cấp SS, cái này vậy mà là một vị cấp SS tư chất đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa còn là thứ nguyên giam cầm người loại này, nghe xong liền cùng không gian phong tỏa có quan hệ, cấp chiến lược cần tăng chức nghiệp. Chắc không được. Chắc không được nàng rõ ràng chỉ có 74 cấp, cũng đã lĩnh ngộ cấp độ thần thoại kỹ năng hình thức ban đầu. Đây là một cái thiên tài chân chính. Một cái. Chỉ cần có thể thuận lợi đột phá 75 cấp, hoàn thành nhị chuyển, liền có thể lập tức trở thành trấn quốc cấp hình người vũ khí hạt nhân siêu cấp tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể của nàng trạng thái lại so Võ Hoài Yên hàn độc, so Sở Hấu Vi cổ trùng phản vệ, còn muốn hung hiểm gấp một vạn lần. Không gian kẽ nứt phản vệ, trực tiếp tác dụng tại bản nguyên linh hồn tổn thương. Mỗi một lần thăng cấp đều tương đương với tại nhảy múa trên lưới đao, đang dùng linh hồn của mình đi cược kia 1% sinh cơ. Đây cũng không phải là người rùa, cái này căn bản là một đạo vô giải tử hình phán quyết. Nhìn ra, Võ Thần Vận thanh âm đem Tần Phong từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tần Phong, không bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì một tơ một hào biểu tình biến hóa. Tần Phong trầm mặc một lát, mới chậm rãi gật gật đầu. Rất phiền phức. So với ta trước đó trị liệu qua bất luận cái gì chứng bệnh, cũng phiền phức. Nghe điều đó trả lời, Võ Thần Vận ánh mắt chẳng những không có thất vọng, ngược lại nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người ánh sáng. Nàng bên cạnh Tôn Hữu Dung, cặp kia nguyên bản ảm đạm vô quang mắt phượng cũng đột nhiên sáng lên một cái, vô ý thức ngồi ngay ngắn. Phiền phức. Cái từ này, từ trong miệng người khác nói ra là tuyệt vọng, nhưng từ trong miệng Tần Phong nói ra cũng là thiên đại hy vọng, bởi vì hắn chưa hề nói chị không được, có biện pháp. Võ Thần Vận thanh âm mang lên một tia khó mà ức chế run rẩy. Nàng thân cư cao vị, thống lĩnh Nam Dương lớn nhất một trong những công hội, sớm đã luyện thành một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi trầm ổn tâm cảnh. Nhưng giờ phút này, nàng lại không cách nào khống chế tâm tình của mình, bởi vì Tôn Hữu Dung khôi phục đối với bây giờ Nam Dương thành đến nói ý nghĩa quá mức trọng đại. Thực quyền đám kia tạp thoái nắm giữ tại thành thị nội địa, cưỡng ép mở ra vượt giới truyền tống trận tà pháp. Võ Thần Vận thanh âm băng lãnh như sắt, mỗi một chữ đều mang khắc cốt hận ý. Loại thủ đoạn này khó lòng phòng bị, chúng ta không có khả năng đem tất cả binh lực đều phân tán đến thành thị mỗi một cái góc đi phòng bị một cái không biết khi nào chỗ nào sẽ xuất hiện truyền tống trận, vậy sẽ tươi sống đem chúng ta kéo chết. Cho nên chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, cường đại khí tràng để cả phòng không khí đều trở nên sền sệt. Hiệu trưởng Tôn Thứ Nguyên giam cầm người là tất cả không gian hệ nghề nghiệp khắc tinh, chỉ cần nàng có thể làm được công nhị chuyển, bước vào 75 cấp, nàng tuyệt đối lĩnh vực liền có thể triệt để thành hình. Đến lúc đó, nàng một người liền có thể đem toàn bộ Nam Dương thành khu vực hạch tâm đều bao phủ tại lĩnh vực của nàng phía dưới. Tại lĩnh vực của nàng bên trong, bất luận cái gì chưa cho phép không gian ba động đều sẽ bị nháy mắt phát giác, đồng thời lập tức khóa chặt. Bất luận cái gì truyền tống pháp thuật cũng sẽ ở phát động nháy mắt bị cưỡng ép đánh gãy. Đám kia tà giáo đồ đem rốt cuộc không còn cách nào tại chúng ta phía sau vạch ra một đạo lại một đạo thông hướng dị giới người. Cái này mới là có thể từ trên căn bản ngăn chặn công hội kỳ lân bi kịch tái diễn biện pháp duy nhất. Võ Thần Vận dừng bước lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Phong, gàn từng chữ nói: Tần Phong, chúng ta bây giờ cần không phải đi bị động phòng thủ, chúng ta cần một cái có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cho cả tòa thành thị bên trên một thanh không gian khóa người, mà ngươi chính là mở ra thanh này khóa duy nhất một cái chìa khóa. Chương 150, ba ngày. Chương 150, ba ngày. Khi Võ Thần Vận dùng cặp kia đốt hỏa diễm thiêu đốt con người, gắt gao nhìn chằm chằm mình, phun ra hai chữ này lúc, Tần Phong cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Kia không phải đến từ đẳng cấp vi áp, cũng không phải đến từ khí tràng chấn nhiếp. Đó là một loại đem một tòa thành thị tồn vong, tính mạng của vô số người, một cái sắp chết cường giả hy vọng, toàn bộ ngưng tụ thành một tòa vô hình đại sơn, sau đó, trung điệp đặt ở một mình ngươi 18 tuổi thiếu niên trên bờ vai, chịu nặng phó thác. Võ Thần Vận nữ vương như vậy khí tràng, muội muội nàng Võ Hoài Yên tinh anh đội trưởng sát khí, thậm chí vị kia cấp SS cường giả Tôn Hữu Dung trên thân trong lúc lơ đãng tiết lộ ra, đủ để cắt đứt không gian khí tức khủng bố, giờ phút này đều biến mất. Các nàng chỉ là nhìn xem hắn. Dùng nguyên thủy nhất, nhất không còn che giấu, sung mãn mong đợi ánh mắt. Thần Phong trầm mặc, hắn không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn lần nữa trở xuống đến Tôn Hữu Dung trên thân. Tấm kia tái nhợt đến gần như trong suốt tuyệt mỹ khuôn mặt, cặp kia ảm đạm như tinh thần dập tắt mắt phượng, cùng chân thị chi nhãn phản hồi về đến, kia từng hàng nhìn thấy mà giật mình, đại biểu cho tử vong đến ngược tinh hồng sắc văn tự. Linh hồn biển, không gian kẽ nước, đến hàng vạn mà tính. Thần Phong chậm rãi nôn thở một hơi. Khẩu khí này, phản phất đem toàn bộ trong văn phòng kia ngưng kết như thực chất nặng nề, đều thổi tan mấy phần. Ta rõ ràng rồi, hiệu trưởng Tôn bệnh, có thể trị, có thể trị. Không phải ta thử một chút, không phải có lẽ có hy vọng, mà là chém đinh chặt sắt, không mang một tơ một hào do dự, có thể trị. Võ thần vận kia lâu dài căng cứng, như là băng sơn gương mặt lạnh lùng bàng, trong nháy mắt này, cơ bắp xuất hiện sát na mất khống chế. Nàng kia đặt ở ghế sofa trên lan can tay, năm ngón tay nháy mắt thu nạp, cứng rắn hợp kim tay vịn, lại bị nàng bóp ra rõ ràng chỉ ấn. Mà nàng bên cạnh Tôn Hữu Dung, phản ứng càng là kịch liệt. Cái này từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại xa cách cùng lãnh diễm, phản phất đối với thế gian hết thảy đều thờ ơ nữ nhân, thân thể run lên bần bật. Cặp kia nguyên bản ảm đạm vô quang mắt phượng, giống như là bị đầu nhập vào một vầng mặt trời, nháy mắt buộc phát ra không cách nào tưởng tượng ánh sáng. Nàng kia không có chút huyết sắc nào bờ môi, run rẩy kịch liệt lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại một chữ đều không phát ra được. Chỉ có kia gấp rút, mang theo một tia không dám tin tiếng thở dốc, bại lộ nội tâm của nàng kia rời sông lấp biển như vậy cảm xúc. Hy vọng, tại bóng tối vô tận cùng trong thống khổ, dãy rủa không biết bao nhiêu cái ngày đêm về sau, rốt cục chiếu vào hiện thực một sợi, tên là hy vọng tự quang. Nhưng mà, Tần Phong câu nói tiếp theo, lại giống như là một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. Nhưng là, vừa mới dấy lên hỏa diễm, nháy mắt chỉ trệ. Võ thần vận trên mặt kích động, cũng nháy mắt ngưng kết. Có hạn chế. Thần Phong ngữ khí bình tĩnh như trước. Ta trước mắt đẳng cấp là 50 cấp. Ta hạch tâm trị liệu kỹ năng linh khu thánh thủ có một cái không thể vượt qua quy tắc. Đó chính là chỉ có thể đối với ta trên lệnh đẳng cấp, tại 20 cấp trong vòng mục tiêu, tiến hành chiều sâu trị liệu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua hai người. Nói cách khác, lấy ta hiện tại đẳng cấp, nhiều nhất chỉ có thể trị liệu 70 cấp trước nghiệp giả. Mà hiệu trưởng Tôn. Thần Phong nhìn về phía Tôn Hữu Dung, là 74 cấp. Tĩnh mịch. Nếu như nói, trước đó chờ đợi là sung mãn mong đợi hồi hộp. Như vậy giờ phút này trầm mặc, chính là từ phía trên đường thẳng rơi xuống địa ngục, to lớn thất lạc cùng tuyệt vọng. Vừa mới sáng lên mắt phượng, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phai nhạt xuống. Tôn Hữu Dung thân thể, một lần nữa ngã vật ở trên ghế salon, cái kia vừa mới hiện hiện một tia huyết sắc, ở đến không còn một mảnh. Phản phất bị rút đi khí lực toàn thân. Đúng vậy a, làm sao có thể đơn giản như vậy? Đó là ngay cả liên bang cấp cao nhất thánh quang mục sư, sinh mệnh tế tự, đều thúc thủ vô sách, nguồn gốc từ linh hồn phương diện không gian phản vệ a. Làm sao có thể, bị một cái 18 tuổi thiếu niên, dễ như trở bàn tay giải quyết. Là mình. Hy vọng xa vời. Kém cấp 4. Cái này cấp 4, tựa như là một đạo lệch trời, một đạo hồng câu. Đem hy vọng, cùng hiện thực, vô tình ngăn cách. Đối với phổ thông chức nghiệp giả mà nói, từ 50 cấp lên tới 54 cấp, cho dù có công hội hải lượng tài nguyên duy trì, cũng chí ít cần nửa năm, thậm chí thời gian một năm. Nhưng hôm nay Nam Dương Thành, đừng nói nửa năm. Ngay cả nửa ngày, cũng trở không dậy nổi. Võ thần vận nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhớ không lầm, đứa nhỏ này thăng cấp phương thức tương đối đặc thù. Phàm là tiếp thụ qua hắn linh khu thánh thủ nguyên bộ vật lý trị liệu chức nghiệp giả, chỉ cần bọn hắn ám thương, bình cảnh bị ta xử lý qua. Như vậy, tại về sau, bọn họ ở đây bí cảnh bên trong chém giết ma vật, thu hoạch điểm kinh nghiệm thời điểm, đều sẽ cho Tần Phong mang đến bội số kinh nghiệm trả về. Nguyên nhân chính là như thế, mình trước đó mới có thể cho Tần Phong chọn lựa nhiều như vậy có tiềm lực tinh anh trước nghiệp giả. Cái này tương đương với từng cái kinh nghiệm bảo. Tiểu Phong, Võ Thần Vận nhìn về phía Tần Phong, trong đôi mắt đẹp chớp động lên sáng ngời. Nếu để cho Bạch Linh Nhi cả đám tiếp tục toàn lực vào phó bản, ngươi nhanh nhất cần bao lâu có thể đạt tới tương ứng đẳng cấp? Trong phòng Võ Hoài Yên cùng Tôn Hữu Dung nghe không hiểu những lời này. Dù sao, Tần Phong bí mật chỉ có một mình Võ Thần Vận thanh trừ. Nguyên nhân chính là như thế, trên trận chỉ có nàng có thể thương lượng với Tần Phong thảo luận. Phòng đoán cẩn thận. Tần Phong vươn ba ngón tay. 3 ngày. Nhiều nhất 5 ngày. Ta liền có thể lên tới 54 cấp. Đến lúc đó, hiệu trưởng Tôn linh hồn cái đức sẽ không còn là vấn đề. Tiếng nói kết thúc. Toàn bộ văn phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Võ Hoài Yên cùng Tôn Hữu Dung nghe càng ngợp bức. 3 ngày. Cái gì liền 3 ngày? Vì cái gì 3 ngày sau đó, liền có thể 54 cấp? Hai người kia nói thứ gì đâu? Giờ phút này, Võ Thần Vận nhìn chằm chằm Tần Phong, trong cặp mắt kia có chấn kinh, có cảm khái, có chờ mong. Cuối cùng, toàn bộ hóa thành một cỗ ngập trời quyết đoán. Võ Thần Vận bỗng nhiên đứng người lên, cường đại khí tràng ầm vang một phát, lại để cả phòng không khí đều phát ra rất nhỏ vụ vụ. Nàng không chút do dự, trực tiếp từ trong chữ vật không gian, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân từ sắt thủy tinh chế tạo, tinh mỹ tuyệt luân máy truyền tin. Linh năng rót vào. Ông. Trên máy truyền tin, quang mang lóe lên. Là ta, Võ Thần Vận. Thanh âm của nàng không còn mang theo bất cứ thỉnh cầu gì ý vị, mà là khôi phục kia thuộc về Nam Dương Thành dưới mặt đất nữ vương, băng lãnh cùng uy nghiêm. Chuyến ta đẳng cấp cao nhất cấp S mệnh lệnh. Máy truyền tin đầu kia truyền đến một đạo cung kính mà kinh hoàng thanh âm, hội trưởng, xin chỉ thị, thông chi một chút đi. Tất cả, trước đó bị Tần Phong tiên sinh trị liệu qua trước nghiệp giả, lập tức thả ra trong tay hết thảy sự vụ. Thanh âm của nàng băng lãnh như sắt, mỗi một chữ đều mang không được xía vào mệnh lệnh. Danh sách ta sau đó phát cho ngươi, mặc kệ bọn hắn là tại bế quan, là tại nghỉ ngơi, vẫn là đang ngồi lá bà. Trong vòng một phút, toàn bộ cho ta đến công hội quảng trường tập hợp. Mục tiêu: hẻm núi than khóc, dung nham chi tâm, đầm lầy xương đen. Tất cả cấp S trở lên cấp chiến lược bí cảnh toàn diện mở ra, để chính bọn hắn tổ đội, muốn đi đâu cái đi đâu cái. Thông chi bộ hậu cần, trong kho hàng tất cả chân tàng sử thi cấp dược thể, truyền thuyết cấp của chủ, toàn bộ mở ra, vô hạn lượng cung ứng. Thông chi bộ điều trị, công hội tất cả thủ tịch cấp bậc trở lên quang minh mục sư, sinh mệnh tế tự, tạo thành đỉnh cấp chữa bệnh đoàn, tại các bí cảnh cửa vào 24 giờ trở lệnh. Ai dám để bọn hắn rớt một cấp, ta duy hắn là hỏi. Nói cho bọn hắn. Võ thần vận thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ làm lòng người thần chiến lật điên cuồng. Từ giờ trở đi, bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là giết. Giết tới kinh nghiệm tràn ra mới thôi. Đây không phải nhiệm vụ, đây là mệnh lệnh. Vì công hội Hoa Hồng, vì Nam Dương Thành, cũng vì bọn hắn tương lai của mình. Ai dám tại trong lúc này lười biếng dùng mạnh lưới, ta sẽ đích thân đem hắn ném vào vực thẳm. Là hội trưởng. Thông tin của máy, toàn bộ văn phòng lại phảng phất còn quanh quẩn lấy nàng kia tràn ngập sát phạt chi khí mệnh lệnh. Một tòa khổng lồ cỗ máy chiến tranh, bởi vì Tần Phong một phen tại lúc này lấy một loại cuồng bạo nhất tư thái ầm vang vận chuyển, mà liền tại võ thần vận lôi lệ phong hành thảm lót đặt đây hết thảy thời điểm. Một bên khác, trên ghế salon Tôn Hữu Dung, cặp kia mỹ lệ mắt phượng không nháy mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tần Phong. Trong ánh mắt của nàng, cảm xúc phức tạp tới cực điểm. Có hiếu kỳ, một cái 18 tuổi thiếu niên là như thế nào có được như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn. Có thưởng thức, đối mặt nàng cùng võ thần vận dạng này cường giả, vẫn như cũ có thể không kiêu ngạo không tự ti, trật tự rõ ràng, kia phần thong dong cùng tự tin, tuyệt không phải người thường có khả năng có được. Càng nhiều, là một loại như chút được gánh nặng cảm kích, cùng một loại, gần như từ ái, nhu hòa. Nàng nghĩ đến mình nữ nhi, Giang Ngọc Nguyệt, giống như cũng cùng thiếu niên ở trước mắt, không sai biệt lắm niên kỷ. Nếu như một người biết, là như thế này một cái ưu tú người đồng lứa, cứu vớt mẹ của nàng, cứu vớt cả tòa Nam Dương Thành, lại nên là như thế nào biểu lộ. Tựa hồ là phát giác được nàng chú ý, Tần Phong ánh mắt cũng từ lôi lệ phong hành võ thần vận trên thân quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Tần Phong từ cặp con mắt kia chỗ sâu thấy được nàng kiềm chế vô số cái ngày đêm thống khổ, thấy được nàng thân là cường giả cao ngạo, nhưng càng nhiều là thấy được kia phần thống khổ cùng cao ngạo phía dưới che giấu một vòng không cách nào nói rõ ôn nhu. Đó là một loại thuộc về sư trưởng, thuộc về mẫu thân ôn nhu. Tần Phong tâm hơi động một chút, hắn đối nàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đây là một cái hứa hẹn, một cái không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt hứa hẹn. Mà Tôn Hữu Dung khi nhìn đến hắn gật đầu nháy mắt, tấm kia tái nhợt tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên căng cứng đường nét rốt cục hoàn toàn thư chậm lại, nàng đối với hắn cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nàng nở nụ cười, kia là một cái rất nhạt tiểu dung, lại giống như là vạn năm băng phong núi tuyết chi đỉnh lặng yên nở rộ một đóa thanh khiết tuyết liên, lại giống là dài rằng giặc trời đông về sau luồng thứ nhất đâm rách tầng mây vẩy hướng đại địa, ánh mặt trời ấm áp xua tan vẻ lo lắng, mang đến thân sinh. Chương 151, mau chóng thăng cấp. Chương 151, mau chóng thăng cấp. Cái kia tiểu dung như xuân tuyết tan rã, như nắng ấm tảng sáng. Tại thời khắc này, trong văn phòng kia bởi vì võ thần vận lôi đình mệnh lệnh mà kéo căng đến cực hạn sát phạt chi khí, phản phất đều bị cái này một cái ý cười nhợt nhạt ôn nhu vớt lên. Thần Phong tâm cũng theo đó yên ổn xuống dưới. Hắn biết vị này tiếp nhận vô tận thống khổ cấp SS cường giả, vị này Nam Dương nhị trung hiệu trưởng đã đem toàn bộ hy vọng phó thác cho mình. Phần này phó thác nặng nề như núi, nhưng giờ phút này nhưng cũng ấm áp như nước. Võ thần vận cúp máy thông tin, kia cố càn quét toàn thành nữ vương khí chẳng chậm rãi thu liễm, nàng xoay người, ánh mắt thâm thúy một lần nữa rơi vào trên người Tần Phong, chỉ là lần này, ánh mắt bên trong thiếu mấy phần dò xét, nhiều hơn mấy phần chân chính tán thành. Nàng lần nữa cầm lấy cái kia tử sắc thủy tinh máy truyền tin, bấm khắc một cái mã số. Thanh âm của nàng khôi phục bình thường trầm tĩnh, nhưng như cũ mang theo không được xía vào uy nghiêm. Để cho nàng đi vào. Vừa dứt lời, chẳng qua 2 giây, văn phòng nặng nề hợp kim đại môn im lặng hướng một bên cạnh trượt ra. Một thân ảnh đi đến. Tần Phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Hắn coi là có thể bị võ thần vận vào giờ phút như thế này, dùng loại giọng nói này gọi đến tiền đến, tất nhiên là công hội Hoa Hồng cấp cao nhất cường giả, là loại kia thân cao 2 mét, bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức khủng bố cự hán. Nhưng mà đập vào mi mắt lại là một cái vóc dáng thân ảnh tiểu tiểu, nhiều nhất 1m55, nữ hài xem ra chẳng qua 15-16 tuổi bộ dáng, rím hai đầu rủ xuống tới bên hông màu đen tóc hai bím, theo nàng đi lại, bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng hoạt bát đung đưa. Làn da của nàng là loại kia thường xuyên dưới ánh mặt trời rèn luyện mới có, khỏe mạnh màu lúa mì. Một trương tiểu xảo gương mặt bên trên, ngũ quan tinh xảo giống là búp bê, nhất là một đôi chiếm cứ non nửa khuôn mặt, tròn căng, như là hắc rượu thạch như vậy mắt to, giờ phút này đang tò mò đánh giá trong văn phòng hết thảy. Nàng mặc một thân dễ dàng cho hoạt động màu đen y phục tác chiến, dưới chân là một đôi giày ngọn nguồn mát tin giày, để nàng xem ra không đến mức như vậy. Thấp. Nhìn thấy cô gái này nháy mắt, Tần Phong trong đầu chỉ toát ra 3 chữ: Tiểu Lọ Lì. Một cái. Nhìn qua không có chút nào uy hiếp, thậm chí có chút đáng yêu, Tiểu Lọ Lì. Tần Phong lông mày không bị khống chế chọn một chút. Hắn nhìn về phía võ thần vận, trong đôi mắt mang theo một tia hỏi thăm. Cái này là vị nào? Bộ hậu cần thực tập sinh, vẫn là một vị nào đó cao tầng nữ nhi? Võ thần vận tựa hồ xem thấu hắn nghi hoặc, khoe miệng hiếm thấy câu lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Nàng vươn tay đối cái kia tóc hai bím tiểu lò lì vẫy vây tay. A Đồng, tới. A, được xưng A Đồng tiểu lò lì lên tiếng, mở ra chân ngắn nhỏ cộc 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 chạy đến võ thần vận bên người, sau đó ngẩng đầu lên, dùng cặp tia tinh khiết mắt to vô tội nhìn xem nàng, giống một con chờ đợi chủ nhân cho ăn nhu thuận mèo con. Võ thần vận ánh mắt nhu hòa mấy phần, nàng vươn tay thói quen vuốt vuốt A Đồng đầu, sau đó mới chuyển hướng một mặt kinh ngạc Tần Phong, trịnh trọng giới thiệu nói: "Tần Phong, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi A Đồng. Từ hôm nay trở đi, thẳng đến Nam Dương thành nguy cơ triệt để giải trừ, nàng chính là phụ trách tiếp thân bảo hộ ngươi, vị kia trăm cấp siêu phàm thủ hộ giả." Ầm ầm, Tần Phong đại não phản phất bị một đạo cửu thiên thần lôi hung hăng bổ trúng. Trống rỗng, trăm cấp siêu phàm thủ hộ giả, liền nàng. Tần Phong ánh mắt gắt gao đính tại cái kia chính ngựa đầu, mặt mũi hoang mang, thậm chí còn rỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Tiểu lọ lì trên thân, hắn thậm chí hoài nghi lỗ thai của mình là không phải là bởi vì vừa mới võ thần vận khí chẳng quá mạnh, xuất hiện nghe nhầm. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Một cái trăm cấp trở lên siêu phàm cường giả, đủ để tọa chấn một phương, trở thành một cái đỉnh cấp công hội định hải thần châm, thậm chí tại liên bang trong quân đội đều có thể thu hoạch được tướng quân cấp bậc đãi ngộ. Là chân chính đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh tồn tại. Cái kia hẳn là phong thái cỡ nào uy nghiêm? Coi như không phải hắn tưởng tượng bên trong loại kia cơ bắp cử hán, cũng nên là tiền phong đạo cốt, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững lao giả, hoặc là giống võ thần vận dạng này, khí chàng mở hết, đủ để đồng kết không khí nữ vương. Nhưng trước mắt này cái này thân cao chỉ tới bộ ngực mình, nhìn qua một quyền liền có thể đánh khóc, cần kẹo que mới có thể lừa tốt tiểu lọ ly. Là trăm cấp siêu phàm. Trong chốc ngắn này, Tần Phong cảm giác mình 18 năm qua thành lập thế giới quan, bị một thanh vô hình đại truy nện đến vỡ nát. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Ý niệm đột nhiên tập trung. Ông. Trong chốc lát, Tần Phong đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra kim sắc lưu quang. Toàn bộ thế giới tại trong tầm mắt của hắn nháy mắt số liệu hóa, mà cái kia tên là A Đồng tiểu lọ lì trên thân, một đạo người bên ngoài căn bản là không có cách trông thấy, bóng ánh đến cực hạn, thậm chí có chút chói mắt bảng thông tin ẩm vàng triển khai. Tính danh: A Đồng. Đẳng cấp: 18 cấp. Nghề nghiệp: thánh vực hàng rào cấp S thủ hộ nghề nghiệp. Tư chất: SSS. Kỹ năng: đại địa thủ hộ. Thần kỹ: tuyệt đối bình chứng, cấm chú: bất động như núi, siêu phàm, vạn quân nặng vực, siêu phàm. Trước mắt trạng thái thân thể: hạch tâm quá tải, linh năng trầm tích. Bởi vì thể nội đại địa chi tâm cùng tự thân linh hồn chưa hoàn mỹ dung hợp, dẫn đến linh năng tuần hoàn tại cao tốc vận chuyển sau xuất hiện trì trệ hiện tượng, 37% linh năng ứ động ở hạch tâm tương ngoài, hình thành năng lượng hàng rào, hạn chế hạch tâm bản thân chữa trị cùng trưởng thành, trường kỳ di vãng, có hạch tâm sụp đổ, đẳng cấp rơi xuống phong hiểm. Linh khu thánh tâm, thần kỹ, đã tự động tạo ra hoàn mỹ vật lý trị liệu phương án. Vật lý trị liệu phương án, cần thi thuật giả đẳng cấp đạt tới 80 tầng cấp. Lấy linh khu thánh thủ khơi thông nó quanh thân 365 chỗ linh năng thiết điểm, đã thông trầm tích năng lượng tuần hoàn. Lại lấy thái ớt thần châm quy nguyên đâm vào nó đại địa chi tâm hạch tâm, dẫn đạo bản thạch chi lực chấn áp bạo tẩu thổ hệ nguyên tố, ổn định hạch tâm. Cuối cùng dựa vào tinh thần lực xoa bóp, xúc tiến nó linh hồn cùng hạch tâm dung hợp. Vật lý trị liệu hiệu quả dự đoán, giải quyết tốt đẹp hạch tâm quá tải cùng linh năng trầm tích vấn đề, trừ tận gốc hậu họa. Đặc thù phát động, khi đại địa chi tâm cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp sau, có 99.99% xác suất có thể dùng nó lĩnh ngộ trùng cực siêu phàm thủ hộ kỹ năng. Bất động thần vực thiên cung. T. Khi thấy rõ kia từng hàng kim sắc cùng màu đỏ xen lẫn văn tự lúc, mà lấy Tần Phong bây giờ tâm tính, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Là thật. Vậy mà, thật là trăm cấp siêu phàm. 108 cấp, mà lại là cấp S thủ hộ nghề nghiệp. Thánh vực hàng rào. Đây cũng không phải là mạnh. Đây là quái vật. Là một cái hất lên lọ lì vỏ ngoài, hình người tự đi chiến tranh pháo đài. Càng làm cho hắn tâm thần bị chấn, là cuối cùng đầu kia tin tức. Trung cực siêu phàm thủ hộ kỹ năng. Bất động thần vực thiên cung. Mặc dù không biết cụ thể hiệu quả, nhưng chỉ là nghe cái tên này, liền có thể tưởng tượng ra kia hủy thiên diệt địa như vậy phòng ngự chẳng cảnh. Thần vực, thiên cung, cái này chỉ sợ là một cái đủ để bao phủ cả tòa thành thị, cứu cực thủ hộ đại trận. Thần Phong hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút. Nếu như có thể trị hết nàng, để nàng lĩnh ngộ kỹ năng này, Nam Dương thành kia an toàn sẽ không còn là vấn đề. Cái gì thực bên giáo phái vượt giới truyền tống trận, tại bất động thần vực thiên cung trước mặt, chỉ sợ ngay cả một hạt cho bụi đều truyền tống không tiến vào. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ tại trong đầu hắn lấp lóe một giây, đã bị chính hắn cưỡng ép bóc tắt. Hắn cười khổ một tiếng, đem ánh mắt từ kia làm người ta trông mà thèm vật lý trị liệu phương án bên trên dịch chuyển khỏi. Thi thuật giả đẳng cấp cần đạt tới 88 cấp, mà hắn hiện tại mới vừa vặn 50 cấp. Cái này chỉ ở giữa chênh lệch, so giữa hắn và Tôn Hữu Dung chênh lệch còn phải lớn hơn nhiều. Quả thực chính là một đạo không thể vượt qua lệch trời. Trong ngắn hạn, căn bản vốn không cần suy nghĩ. Tần Phong ánh mắt chậm rãi từ cái này có thể xưng trung cực kinh nghiệm bảo tiểu lò lì trên thân rời. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống đi đến trong phòng có ngoài hai người trên thân. Tôn Hữu Dung, Võ Hoài Yên. Cái này mới là hắn dưới mắt thực tế nhất, cũng là nhất dễ như trở bàn tay mục tiêu. Tôn Hữu Dung, 74 cấp. Chỉ cần mình lên tới 54 cấp, đẳng cấp kém thu nhỏ đến 20 cấp, liền có thể vì nàng tiến hành chiều sâu trị liệu. Mà Võ Hoài Yên, Tần Phong ánh mắt rơi vào vị kia tư thế hiên ngang ngự thiên vệ đội trưởng trên thân. Võ Hoài Yên, 78 cấp, thứ nguyên hành giả. Ám thương, vực thẳm băng ngọc yêu nhện hàn độc căn mòn, đẳng cấp rơi xuống, mỗi tháng tiếp nhận phản vệ. 78 cấp. Mình 50 cấp. Đẳng cấp kém, 28 cấp. Vẫn như cũng vượt qua trị liệu phạm vi. Nhưng là, chỉ cần mình lên tới 58 cấp, chỉ cần lại tăng cấp 8, hắn cùng Võ Hoài Yên đẳng cấp kém, liền đem thu nhỏ đến 20 cấp trong vòng. Đến lúc đó, hắn liền có thể dùng linh khu thánh thủ toàn bộ lực lượng, vì nàng tiến hành một lần triệt triệt để căn nguyên tính trị liệu. Đem kia dây dưa nàng nhiều năm hàn độc, nổ tận gốc. Vừa nghĩ tới Võ Hoài Yên mỗi lần bị hàn độc tra tấn lúc, kia thống khổ ẩn nhẫn bộ dáng, lại nghĩ tới nàng mỗi lần bị mình xoa bóp lúc, kia dễ chịu đến cơ hồ hòa tan mê say biểu lộ. Thần Phong tâm liền không khỏi vì đó một trận lửa nóng. Chữa khỏi nàng, ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt. Tháng này, không, trong nửa tháng, mình nhất định phải lên tới 58 cấp. Liền ở trong lòng Tần Phong đã yên lặng định tốt mình sau đó thăng cấp cờ tờ ý lúc, võ thần vận thanh âm vang lên lần nữa. Nàng cũng không biết Tần Phong tại ngắn ngủi vài giây bên trong đã đem muội muội mình cùng khuê mật vật lý trị liệu kế hoạch đều an bài đến rõ ràng. Nàng xem lấy Tần Phong, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tần Phong, ta minh bạch, để ngươi một cái 18 tuổi học sinh đi gánh chịu đây hết thảy, đối với ngươi rất không công bằng. Nhưng bây giờ, Nam Dương Thành đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Cái kia Tôn Huyền Cơ, tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan, hắn đã để mắt tới ngươi. Thanh âm của nàng băng lãnh mà ngưng trọng. Cho nên, từ giờ khắc này, an toàn của ngươi là tối cao hạng mục công việc. Nàng rỗi ra ngón tay, điểm một cái bên người A Đồng, lại điểm một cái muội muội của mình Võ Hoài Yên. Mấy ngày nay, Hoài Khói cùng A Đồng sẽ 24 giờ, một tấc cũng không rời theo tại bên cạnh ngươi. A Đồng lực lượng đủ để ứng đối bất luận cái gì chính diện chiến trường tình huống đột phát, liền xem như trăm cấp trở lên thích khách, cũng đừng hòng ở trước mặt nàng làm bị thương ngươi một sợi lông. Mà Hoài Khói, Võ Thần vận ánh mắt chuyển hướng muội muội của mình, ánh mắt bên trong mang theo một tia tự hào. Nghề nghiệp của nàng là thứ nguyên hành giả nắm giữ lấy không gian khiêu dược năng lực. Một khi xuất hiện A Đồng cũng vô pháp xử lý, cực đoan nhất tình huống, nàng có thể tại một giây đồng hồ bên trong mang theo ngươi tiến hành cự ly ngắn không gian khiêu dược, nháy mắt thoát ly chiến trường. Đồng thời, nàng cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi bất kỳ địa phương nào, chuyển đến viện binh. Một cái là có được phòng ngự tuyệt đối, cứu cực tâm thuẫn. Một cái là có được không gian thần kỹ, đỉnh cấp thích khách cùng tiến sứ. Võ Thần Vận nhìn xem Tần Phong, nói từng chữ từng câu. Một cái chủ phòng, một cái chủ phụ. Đây là ta có thể vì ngươi cung cấp cao nhất bảo an phối trí. Ta cần thiết ngươi làm chỉ có một việc, sống sót. Sau đó, mau chóng thăng cấp. Chương 152, A Đồng. Chương 152, A Đồng. Tần Phong hít sâu một hơi, trịnh trọng hướng Võ Thần Vận gật đầu một cái. Ta minh bạch. Thanh âm của hắn không cao, lại kiên định lạ thường. Ta sẽ sống sót. Ta cũng sẽ mau chóng thăng cấp. Trong văn phòng kia ngưng trọng đến cực hạn bầu không khí, bởi vì Tần Phong câu này hứa hẹn mà lặng yên buông lòng mấy phần. Võ Thần Vận nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một mực đứng ở bên cạnh không nói gì Võ Hoài Yên, đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Đúng rồi, Tần Phong, có chuyện đến nói cho ngươi một chút. Tần Phong nghe tiếng nhìn lại. Ngươi hôm qua, bởi vì tình huống khẩn cấp, đi vùng ngoại thành cùng tà giáo đồ chiến đấu, về sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi nhất chuyển khảo hạch, bỏ lỡ. Dựa theo hiệp hội nghề nghiệp quy định, giáp tỉnh giả nhất định phải tại 50 cấp về sau trong một tuần hoàn thành nhất chuyển khảo hạch, nếu không sẽ bị ghi lại trong danh sách, ảnh hưởng tương lai tài nguyên bình xét cấp bậc cùng học viện ghi danh. Thần Phong nghe vậy, nao nao. Nhất chuyển khảo hạch. Chuyện phát sinh ngày hôm qua quá nhiều, ban đêm có thời gian thời điểm, đã qua điểm rồi. Hôm nay phải đi hiệp hội nghề nghiệp tham gia khảo hạch. Ta đã giúp ngươi một lần nữa hẹn trước, ngay hôm nay buổi chiều. Võ Hoài Yên giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn chiến thuật trên đồng hồ thời gian. Hiện tại quá khứ, thời gian vừa vặn. Nàng xem hướng Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Mặc dù bây giờ trong thành tình huống phức tạp, nhưng nhất chuyển khảo hạch là cứng nhắc quy định, không có cách nào nhảy qua. Mà lại ngươi đến tiếp sau tiến vào cấp S chiến lược bí cảnh xuất cấp, cũng cần chính thức nhất chuyển chức nghiệp giả thân phận. Có đồng tỷ tại, phương diện an toàn cũng không thành vấn đề. Nói đến đây, Võ Hoài Yên ánh mắt vô ý thức trôi hướng cái kia đứng ở bên cạnh Võ Thần Vận nho nhỏ thân ảnh. Trong văn phòng ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở trên người A Đồng. Dù sao, để Tần Phong cái này bây giờ đã bị tà giáo từ bên để mắt tới di động bảo khố đi ra ngoài, cũng không phải một chuyện nhỏ. Dù chỉ là đi hiệp hội nghề nghiệp, cũng nhất định phải thận chi lại nặng. Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, cái kia một mực như cái linh vật mở dạng, tiến tính nhu thuận đứng tiểu loli, đông nhiên nô lên nhỏ lồng ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, lộ ra cùng nàng tuổi tác cùng bề ngoài cực không tương xứng, một loại cực kỳ đáng tin, cực kỳ tự tin biểu lộ. Yên tâm đi. Thanh âm của nàng, thanh thúy êm hay, như là chu gió. Nhưng lời nói ra, lại mang theo một cỗ làm người ta không cách nào phản bác bá khí. Ba. Ba. A Đồng rỗi ra tay nhỏ, rất là trượng nghĩa tại mình kia thường thường không có gì lạ bộ ngực bên trên, dùng sức vô hai lần, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Có ta ở đây, không có việc gì. Nàng giơ lên cằm nhỏ, cặp kia hắc rượu thạch như vậy trong mắt to, lóe ra bệ nghệ hết thảy quan mang. Các ngươi muốn đi đâu thì đi đó, ta tùy thời đi theo. Cam đoan, một quặng lông cũng sẽ không thiếu. Thần Phong có chút ngộng. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia vô bộ ngực, một mặt lao nương bảo kê ngươi biểu lộ tiểu lò ly. Trong lòng cảm giác phi thường kỳ quái. Cái này, đây là cái gì tình huống? Cô này ông cụ non, phản phất trải qua bách chiến tăng thương, nhìn thấu thế gian phong vân giang hồ đại lão kình, là chuyện gì xảy ra? Một cái xem ra nhiều nhất 15-16 tuổi, thân cao 1m55, lớn lên giống búp bê một dạng đáng yêu nữ hải tử. Dùng đến nhất mãi thanh mãi khí tiếng nói nhất bá khí ầm ầm. Còn dùng vỗ ngực loại này cực kỳ xã hội người phương thức, tới làm cam đoan. Cái này tương phản. Cái này tương phản cũng không tránh khỏi quá lớn một chút đi. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình trước đó đối với trăm cấp siêu phàm tưởng tượng, thực tế là quá cằn cỗi. Bắp thịt gì cử hán, cái gì tiên phong đạo cốt, đều quá nông cạn. Đây mới thực sự là cường giả phong phạm sao? Phản phát quy chân. Đại lão nội tâm đều ở một cái. Lọ lì. Thần Phong trong đầu hiện lên vô số loạn thất bát tạo suy nghĩ. Hắn nhìn xem A Đồng tấm kia non nớt nhưng lại ra vẻ thành thục mặt, nhìn xem nàng cặp kia thanh tịnh nhưng lại cố gắng nghĩ giả ra ta rất hung con mắt. Một cái ý niệm trong đầu, không có dấu hiệu nào, từ đáy lòng của hắn chỗ sâu, bỗng nhiên xung ra. Chờ một chút, cái này hình tượng, cảm giác này, vì cái gì? Có chút nhìn quen mắt. Thần Phong con ngươi có chút co vào. Một thân ảnh lặng yên hiện lên ở trong đầu của hắn. Tô Tiểu Tiểu. Tần Phong ánh mắt vô ý thức ở trên người của A Đồng một lần nữa quan sát một lần. 1m55 tả hữu thân cao. Tô Tiểu Tiểu giống như cũng kém không nhiều, thậm chí khả năng còn phải lại thấp một chút xíu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, xem ra không có cái gì lực lượng cảm giác. Tô Tiểu Tiểu cũng là gầy teo nho nhỏ, như cái không có phát dục hoàn toàn học sinh cấp 2. Tinh xảo đáng yêu ngũ quan, tròn căng mắt to. Điểm này, Tô Tiểu Tiểu cũng hoàn toàn phù hợp, thậm chí bởi vì tính cách càng thêm mềm nu, lộ ra càng thêm người vật vô hại. Nghề nghiệp: A Đồng, cấp SSS ẩn dấu thủ hộ nghề nghiệp, thánh vực hàng rào. Tô Tiểu Tiểu, thức tỉnh cũng là thủ hộ loại nghề nghiệp, mặc dù cụ thể là cái gì hắn còn chưa kịp nhìn, nhưng đại phương hướng là nhất trí. Đều là phụ trách kháng tổn thương, bị đánh. Thuật trước. Một cái mắt, vô số điểm giống nhau, ở Tần Phong trong đầu, bị một đầu vô hình tuyến sâu chuỗi. Một cái để chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường, thậm chí có chút kinh dị suy nghĩ, tự nhiên sinh ra. Chẳng lẽ, đây là tất cả lõ lì hình thể thủ hộ trước nghiệp giả, cuối cùng số mệnh sao? Giai đoạn trước mềm manh đáng yêu, làm người chịu mến. Hậu kỳ, liên đều sẽ tiến hóa thành A Đồng loại này, bề ngoài là lõ lì, nội tâm là đại lão, nói chuyện ông cụ non, động một chút lại vỗ ngực cam đoan. Kim Công Baby. T. Thần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu của hắn, thậm chí đã bắt đầu tự động tạo ra hình tượng. Một số năm sau, đã trở thành đỉnh cấp cường giả Tô Tiểu Tiểu, vẫn như cũng là bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái. Khi gặp được nguy hiểm lúc, nàng sẽ như hôm nay A Đồng mở dạng, một bước phóng ra, ngăn tại trước người mình. Sau đó, nô lên nàng kia không có gì liệu bộ ngực nhỏ, dùng sức phách phách vô hai lần. Lại sau đó, giơ lên nàng tấm kia mềm manh khuôn mặt, dùng nàng kia tế thanh tế khí tiếng nói, mại thanh mại khí hô lên một câu. Yên tâm đi, Phong ca, có ta bảo kê ngươi, ai dám động đến ngươi, ta đem hắn đầu đều cho vặn xuống tới. Ầm ầm. Thần Phong không bị khống chế dùng mình một cái. Cái kia hình tượng, cái kia cảm giác hình ảnh quá mạnh, cũng quá quỷ dị. Hắn cảm thấy, nếu quả thật có một ngày như vậy, mình nhận tinh thần xung kích, tuyệt đối sẽ không so hôm nay nhỏ. Chương 153, nhất chuyển khảo hạch, chương 153, nhất chuyển khảo hạch. Sau 10 phút, một cỗ toàn thân đen nhánh, đường nét góc cạnh rõ ràng, trên cửa sổ xe lóe ra u năng lượng màu xanh lam quang trạch bọc thép xe bay, vô thanh vô tức trượt đến trụ sở công hội Hoa Hồng cao ốc bí mật hạ lối ra. Cửa xe như cánh chim hướng lên triển khai. Thần Phong, Võ Hoài Yên, A Đồng ba người theo thứ tự ngồi xuống. Trong xe không gian xa so với bên ngoài xem ra còn rộng rãi hơn phải thêm, mềm mại ra thật chỗ ngồi, hiện ra kim loại lanh quang đồ vật bên trong, cùng một mặt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trần xe toàn cảnh cửa sổ mái nhà, không một không hiện lộ rõ ràng chiếc này tỏa giá xa hoa cùng bất phàm. Ông nương theo lấy một tiếng cơ hồ bé không thể nghe năng lượng vụ vụ, xe bay bình ổn lên không, lặng yên không một tiếng động chuyển vào thành thị không trung trong dòng xe cộ. Võ Hoài Yên ngồi ghế cạnh tài xế, thuần thục tại bảng điều khiển bên trên thiết lập lấy hiệp hội nghề nghiệp tọa độ, đồng thời mở ra cấp bậc cao nhất phản trinh sát cùng ẩn nấp hình thức. Thần Phong cùng A Đồng thì song song ngồi ở ghế sau. Sau khi lên xe, A Đồng liền khôi phục loại kia yên tĩnh trạng thái, hai đầu tinh tế bắp chân lơ lửng giữa không trung, nhoáng một cái, đầu dựa vào cửa sổ xe, chính tò mò nhìn bên ngoài phi tốc lướt qua thành thị cảnh tượng, như cái lần thứ nhất vào thành hải tử. Nếu như không phải thấy tận mắt nàng vô ngực phong khoáng bộ dáng, Tần Phong tuyệt đối sẽ cho là nàng chính là một cái bình thường, không có kinh nghiệm xã hội gì nhà giàu tiểu cô nương. Loại này cực hạn cảm giác tương phản, để Tần Phong lần nữa cảm thấy từng đợt hoảng hốt. Hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ, đưa mắt nhìn sang cửa sổ xe khác một bên. Nam Dương cảnh tượng thu hết vào mắt. Từ trên cao quan sát, tòa thành thị này vẫn như cũ phồn hoa, ngựa xe như nước, cao lầu san sát. Nhưng tại phồn hoa biểu tượng phía dưới, một cỗ như có như không khủng hoảng cùng khí tức ngột ngạt, như là mây đen bao phủ tại thành thị trên không. Người đi trên đường, thần thái vội vàng. Tuần tra ngự thiên vệ tiểu đội, số lượng so bình thường nhiều gấp mấy lần, trên người bọn họ tản mát ra cảnh giác cùng túc sát chi khí, để không khí đều trở nên khẩn trương lên. Công hội Kỳ Lân bị một đêm đồ diệt tin tức, cuối cùng vẫn là giống một viên đầu nhập mặt hồ cự thạch, kích thích thao thiên cự lãng, dù là quan phương cực lực duy trì ổn định, kia phần khủng hoảng gợn sóng cũng đã khuếch tán đến mỗi một cái góc. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Tần Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng kia cố cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, phía trước Võ Hoài Yên bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ trong xe trầm mặc. "Tần Phong, ngươi cảm thấy ngươi lần này nhất chuyển khảo hạch, có thể cầm tới đẳng cấp gì đánh giá?" Thanh âm của nàng thông qua trong xe hệ thống truyền tin truyền đến, rõ ràng lên hai. Tần Phong nao nao, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này. Hắn nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, hẳn là sẽ không quá kém đi. Ha ha. Võ Hoài Yên cười khẽ một tiếng, tựa hồ bị hắn cái này không tự tin trả lời làm mừng rồi. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Tần Phong một cái trong đôi mắt mang theo mấy phần hồi ức. Năm đó ta tham gia nhất chuyển khảo hạch thời điểm, thế nhưng là dồn hết sức lực, lấy sau cùng cái cấp A đánh giá. Khi đó, chúng ta một lần kia, ta cái này cấp A đã là tối cao phân. Vì thế, ta thế nhưng là đắc ý nhiều năm đâu. Thần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cấp A? Tại tưởng tượng của hắn bên trong, lấy Võ Hoài Yên thiên phú cùng thực lực, 78 cấp thứ nguyên hành giả làm gì cũng nên là cái cấp S mới đối. Hắn vô ý thức hỏi, Hoài Yên tỷ ngươi, không phải cấp S sao? Võ Hoài Yên lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ cảm khái. Ngươi cho rằng cấp S là cái gì? Rau cải trắng sao? Nhất chuyển khảo hạch cấp S đánh giá, khảo hạch không chỉ là lúc ấy sức chiến đấu, càng là tiềm lực, là tương lai. Nó tiêu chuẩn, khắc nghiệt đến gần như biến thái trình độ. Đừng nói là ta, phóng nhãn toàn bộ thành Nam Dương thậm chí là toàn bộ Long Quốc, có thể ở 50 cấp nhất chuyển lúc mượn đến cấp S đánh giá, đều là phượng mao lân giác, mỗi một cái đều là ghi vào sử sách quái vật. Thần Phong nghe được trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của hắn không tự chủ được trôi hướng bên người cái kia chính đang ngắm phong cảnh tiểu lọ ly. Kia, A Đồng trưởng lão đâu? Vừa dứt lời, một mực yên lặng A Đồng bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng cặp kia hắc diệu thạch tinh khiết mắt to, chớp chớp. Sau đó, dùng một loại đương nhiên, thậm chí mang theo một tia cái này còn phải hỏi sao ngữ khí, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ta là S." Bình thản, tùy ý. Tựa như đang nói ta hôm nay điểm tâm ăn chính là bánh bao một dạng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Nhưng hai chữ này, rơi vào Tần Phong trong tai, cũng không thua kém một tiếng sét. Tần Phong trái tim, đột nhiên nhảy một cái. Quả nhiên, hắn liền biết, có thể trở thành trăm cấp siêu phàm, có được cấp SSS tần tàng chức nghiệp quái vật, tại nhất chuyển thời điểm, tất nhiên cũng là cao cấp nhất kia một túm. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng rung động thật lâu không cách nào lắng lại. Võ Hoài Yên đội trưởng cấp A, đã là một lần kia tối cao phân. Mà A Đồng, lại là cấp S. Cái này kém một chữ, đại biểu tiềm lực chênh lệch, chỉ sợ là cách biệt một trời. Cũng ngay một khắc này, Tần Phong mới chính thức cụ thể lý giải võ thần vận câu nói kia phân lượng. Nam Dương đã dòng dã 3 năm, chưa từng xuất hiện cấp S đánh giá. Nguyên lai, cái này cấp S, vậy mà là như thế gian nan. Nó đại biểu không chỉ là một cái cho điểm, càng là một thời đại mạnh nhất âm. Một loại quái vật chứng minh. Tần Phong ánh mắt không khỏi trở nên có chút lửa nóng. Hắn đột nhiên đối với mình khảo hạch kết quả, sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có hiếu kỳ cùng chờ mong. Mình sẽ là đẳng cấp gì? Cấp A. Vẫn là cao hơn cái kia bán hết hàng 3 năm. Cấp S. Tựa hồ là xem thấu Tần Phong tâm tư, Võ Hoài Yên tiếng cười vang lên lần nữa. Làm sao? Tâm động, bắt đầu hiếu kỳ khảo nghiệm của mình kết quả. Tần Phong trung thực gật gật đầu, "Ừm, có chút." "Ha ha, nào chỉ là ngươi hiếu kỳ." Võ Hoài Yên trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. "Chúng ta, tất cả mọi người rất hiếu kỳ." Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. "Mà lại, vì ngươi lần khảo hạch này, hiệp hội nghề nghiệp bên kia đã loạn thành một bầy." "Ừm." Tần Phong sững sờ, "Có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là..." Võ Hoài Yên thanh âm trở nên có chút trở nên tế nhị. Hiệp hội bên kia đã sớm phái ra cấp cao nhất chuyên gia kỹ thuật cùng nhà giả kim mật thầy, đem tất cả chuẩn bị cho ngươi khảo thí thiết bị, toàn bộ một lần nữa điều chỉnh thử, gia cố, thăng cấp một lần. Dùng, tất cả đều là trước mắt Long Quốc cao cấp nhất, tối cao quy cách loại hình. Nghe nói, ngay cả cho 100 cấp siêu phàm cường giả làm số liệu kiểm chắc dự bị dụng cụ, đều từ trong kho hàng đẩy ra ngoài. Mục đích chỉ có một cái. Võ Hoài Yên xuyên qua kính chiếu hậu, ý vị thâm trường nhìn Tần Phong, nói từng chữ từng câu. "Phong ngừa ngươi, một quyền làm hỏng." "Oan." Tần Phong đại não, ông một tiếng. Cả người hắn đều cứng đờ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. "Không, không đến mức đi." Hắn vô ý thức tự lẩm bẩm. Làm hỏng máy móc kiểm tra. Lực công kích của chính mình, cường điệu đến vậy ư? Làm sao không đến mức?" Võ Hoài Yên lắc đầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc. "Nhất truyền khảo hạch hạng thứ nhất, cơ sở số liệu kiểm tra, trong đó có một hạng chính là khí huyết chi lực bộc phát khảo thí. Khảo thí yêu cầu chính là để ngươi tại không có bất luận cái gì kỹ năng gia trì trạng thái, đối năng lượng thủy tinh, bộc phát ra ngươi thuần túy nhất, cực hạn nhất một kích toàn lực. Ngươi nói cho ta." Nàng hỏi ngược lại. "Nếu như ngươi bó tay bó chân, không dám toàn lực xuất thủ, kia còn đo cái gì số liệu?" Thần Phong á khẩu không trả lời được. Đạo lý này, hắn hiểu. Khảo thí, đương nhiên phải đo ra chân thật nhất cực hạn số liệu. Thế nhưng là, cho nên Võ Hoài Yên tiếp tục nói, bên kia đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, cấp bậc cao nhất phòng hộ, cấp bậc cao nhất dụng cụ, liền đợi đến ngươi vị gia này đại giá quang lâm. Ngươi yên tâm lớn mật đánh, làm hỏng coi như bọn họ, đánh không ra tối cao số liệu, mới tính vấn đề của ngươi. Mà lại, nàng tựa hồ nghĩ đến chuyện gì buồn cười, khóe miệng độ còn càng lớn. Ngươi đi về sau, cái gì bảng biểu đều không cần lấp, cái gì đội ngũ đều không cần sắp xếp. Có người chuyên thông đạo, trực tiếp dẫn ngươi đi vào. Đi lên, liền trực tiếp tiến hành khảo thí. Tần Phong nghe cái này liên tiếp đãi ngộ đặc biệt đã triệt để nói không ra lời. Trên mặt hắn biểu lộ, từ kinh ngạc, đến chấn kinh, lại đến chết lạ. Hắn cảm giác mình không phải đi tham gia một cái bình thường nhất chuyển khảo hạch, mà là giống một cái bị vô số đèn chiếu khóa chặt tiền sử cự thú, được đưa vào cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm, chuẩn bị tiến hành một lần muốn phá vỡ thế giới quan giải phẫu nghiên cứu. Nhìn xem Tần Phong kia một mặt một bức, phản phất thế giới quan lần nữa bị phá vỡ bộ dáng. Võ Hoài Yên trong lòng, buồn cười không thôi. Tiểu tử này, cái này tự tay giấy lên Nam Dương thành thao thiên cự lãng, để hội trưởng cùng hiệu trưởng tôn đều ký thác kỳ vọng ra hỏa. Hắn giống như, cho tới bây giờ, đều đối với mình vốn có lực lượng cùng giá trị, hoàn toàn không có một cái rõ ràng khái niệm. Hắn căn bản cũng không biết, hắn sắp sinh ra phần này khảo thí số liệu, là bực nào trọng yếu. Kia không chỉ là một phần nhất chuyển khảo hạch phiếu điểm. Vậy sẽ là Nam Dương thành, thậm chí toàn bộ Long Quốc cao tầng, một lần nữa ước định tương lai chiến lược đi hướng, trọng yếu nhất một phần tình báo. Hiện tại, cũng chính là số liệu còn không có đo ra. Võ Hoài Yên cơ hồ có thể đoán được. Chờ đến Tần Phong kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra, chỉ sợ ở đây tất cả chứng kiến kia phân số theo người đều sẽ bị yêu cầu tại chỗ ký kết cấp bậc cao nhất hiệp nghị bảo mật, mà kia phân số theo bản thân cũng sẽ tại tạo ra ngay lập tức bị liệt là cơ mật tối cao, trực tiếp phong tồn. Chương 154, chức nghiệp giả hiệp hội. Chương 154, chức nghiệp giả hiệp hội. Xe bay bình ổn trở lấy, trong xe kia phần bởi vì đãi ngộ đặc biệt mà dẫn phát ngắn ngủi trầm mặc, bị ngoài cửa sổ một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cự hình kiến trúc trôi đánh vỡ. Kia là một tòa cùng trụ sở công hội hoa hồng phong cách khác lạ to lớn cao ốc. Nếu như nói công hội hoa hồng là một đóa ở dưới ánh trăng nở rộ, mỹ lệ mà thần bí đen hoa hồng, tràn ngập cổ điển vận vị cùng ưu nhã sắc cơ. Như vậy trước mắt tòa kiến trúc này chính là một thanh xuyên thẳng vân tiêu, chặt đứt thiên khung sắt thép lợi kiếm. Nó toàn thân từ màu xám đậm hợp kim cùng hiện ra ưu hào quang màu xanh lam cường hóa pha lê cấu thành, đường nét lạnh lẽo cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, tràn ngập hiện đại công nghiệp băng lãnh mỹ cảm cùng không thể nghi ngờ quyền uy. Cao ốc ngay phía trên một cái từ vô số năng lượng phù văn cấu thành to lớn huy hiệu, chính xoay chậm chậm lấy. Kia là một thanh thiên bình, một tòa hàng rào, cùng một thanh giao nhau đũa chiến cùng pháp trượng. Hiệp hội nghề nghiệp, đại biểu cho quy tắc, trật tự, tấn thăng cùng vinh quang thánh địa. Cho dù là cách nặng nghề cửa sổ xe, Tần Phong phảng phất cũng có thể cảm nhận được tòa kia cao ốc tản mát ra, như là như thực chất uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Cùng bao phủ ở trên bầu trời thành phố kia cố khủng hoảng khí tức nột ngạt so sánh, nơi này tựa như là phong bạo trung tâm, tự thành một mảnh trật tự giành mạch lĩnh vực. Ông, xe bay tại hiệp hội cao ốc phía trước chuyên môn bỏ neo bình thường, im ắng hạ xuống. Khí lưu bình ổn, rơi xuống đất không dấu vết. Cửa xe hướng lên triển khai. Võ Hoài Yên dẫn đầu đi xuống, nàng kia một thân giả dặn y phục tác chiến, cùng nơi này không khí hoàn mỹ dung hợp. A Đồng theo sát phía sau, vẫn như cũng là bộ kia đối với cái gì cũng tò mò bộ dáng, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, nhưng này đôi tinh khiết đôi mắt chỗ sâu, nhưng lại có một tia không dễ dàng phát giác đề phòng. Thần Phong hít sâu một hơi, cũng cất bước đi xuống xe bay. Đứng tại tòa này tượng trưng cho Long Quốc chức nghiệp giả hệ thống hoạch tâm quyền lực cự hạ phía dưới, hắn mới chính thức cảm nhận được một loại nhỏ bé. Vô số chức nghiệp giả, tựa như là chạy xiết vào biển dòng suối, từ bốn phương tám hướng hội tụ ở này. Bọn họ ở đây nơi này thức tỉnh, ở đây khảo hạch, ở đây nhận lấy nhiệm vụ, ở đây viết nhân sinh của mình. Hôm nay, mình cũng sẽ tại nơi này, phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Đi thôi. Võ Hoài Yên thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về. Ba người song vai, đi hướng hiệp hội cao ốc cửa chính. Nặng nghề hợp kim đại môn cảm ứng được bọn hắn đến, im lặng hướng hai bên trở ra. Một cỗ hỗn hợp có năng lượng dược tề, kim loại khói lửa cùng nhàn nhạt mùi máu tươi phức tạp khí tức đập vào mặt. Đại sảnh cực kỳ rộng lớn, mái vòm cao đến kinh người, vô số phủ văn đèn mang phát họa ra tinh độ như vậy quy tích, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Mặt đất sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy lui tới, thần thái vội vàng chức nghiệp giả thân ảnh. To lớn 3D màn sáng lơ lửng ở giữa không trung, nhấp nô phát hình mới nhất bí cảnh tình báo, treo thưởng nhiệm vụ, cùng đầu kia bị đưa đỉnh, tiểu chữ tinh hồng cấp S lệnh truy nã. Truy tra trăm cấp siêu phàm huyết phủ sư, Tôn Huyền Cơ. Đại sảnh bên trong rất nhiều người, bầu không khí cũng rất túc sát, cơ hồ không có người cao giọng ồn nào. Mỗi người đều thần kinh căng thẳng, mang trên mặt ngưng trọng cùng mỏi mệt. Nam Dương Thành thừa nhận áp lực, ở đây bị thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Võ Hoài Yên đối với đây hết thảy đều nhìn như không thấy. Nàng dẫn Tần Phong cùng A Đồng trực tiếp vòng qua sắp xếp trưởng lòng phổ thông nghiệp vụ cửa sổ, đi hướng đại sảnh một bên, một cái có đánh dấu VIP chữ đặc thù đại tiếp khách. Đại tiếp khách sau là một vị mặc hiệp hội chế phục, khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ chức nghiệp giả. Nàng nguyên bản chính đều đâu vào đấy xử lý công vụ, khi thấy Võ Hoài Yên đến gần lúc, ánh mắt đầu tiên là sửng sở, lập tức đứng lên. Hoài, Hoài Khói đội trưởng. Trong thanh âm của nàng mang theo không che giấu được tôn kính cùng một tia hồi hộp. Võ Hoài Yên không nói gì, chỉ là đem một viên có khắc ngự thiên vệ cùng công hội hoa hồng song trọng huy hiệu thân phận bài nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Ông. Thân phận bài đang nghiệm chứng khí bên trên phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhìn thấy trên màn hình bắn ra tin tức, vị tiên nữ tiếp đại viên con ngươi đông nhiên co rụt lại. Hô hấp của nàng đều trở nên dồn dập lên, nhìn về phía Võ Hoài Yên sau lưng Tần Phong cùng A Đồng ánh mắt cũng tràn ngập tính sợ cùng hiếu kỳ. Nàng không dám chậm trễ chút nào, lập tức cầm lấy nội bộ máy truyền tin, dùng ép tới cực thấp, lại vô cùng trịnh trọng thanh âm, nhanh chóng hồi báo cái gì. Là, đúng vậy. Ngự thiên vệ, Võ Hoài Yên đội trưởng. Còn có một vị. Quyền hạn không cách nào phân biệt, biểu hiện là cơ mật tối cao. Cùng. Mục tiêu nhân vật, Tần Phong. Là, ta rõ ràng rồi. Lập tức, cúp máy thông tin, nàng đối với Võ Hoài Yên ba người thật sâu bái. Ba vị xin chờ một chút, Tô phó hội trưởng. Lập tức tới ngay. Thái độ của nàng cung kính tới cực điểm. Trung quanh một chút chú ý tới bên này động tĩnh chức nghiệp giả, đều quăng tới kinh nghi bất định ánh mắt, nhao nhao suy đoán ba người này thân phận. Rốt cuộc là ai, có thể để cho hiệp hội VIP nhân viên tiếp tân trịnh trọng như vậy việc? Lại là người nào, có thể kinh động trong truyền thuyết? Tô phó hội trưởng tự mình nên đón. Cũng không lâu lắm, một trận thanh thúy mà giàu có tiết tấu dày cao gót gõ mặt đất thanh âm, từ xa mà đến gần. Đám người phảng phất bị một cỗ vô hình khí tràn tách ra, tự động nhường ra một cái thông đạo. Một nữ nhân đi tới. Nàng xem ra ước chừng ngoài 30 niên kỷ, một đầu lưu loát tóc ngắn màu nâu, dung mạo tú mỹ mà khí khái hào hùng. Mặc trên người cũng không phải là hiệp hội thông dụng chế phục, mà là một bộ được thiết kế tốt nữ sĩ Âu phục, nhưng nó chất liệu lại lóe ra năng lượng kỳ dị quan trạch, hiển nhiên là một món ma pháp cao cấp trang bị. Trên mặt của nàng treo một tia vừa đúng, như là gió xuân ấm áp mỉm cười. Nhưng này đôi sáng tỏ đôi mắt bên trong, lại lộ ra một loại thấy rõ hết thảy sắc bén cùng trầm ổn. Đây là một cái thân cư cao vị, quen thuộc trưởng không hết thảy nữ nhân. Nàng chính là nhà này phân hội phó hội trưởng. Hoài Khói, Á Đồng trưởng lão, các ngươi có thể tính đến. Nữ nhân hơi mở miệng cười, thanh âm trong trẻo êm tai, trực tiếp đánh vỡ chung quanh kia phần ngưng trọng bầu không khí. Trên đường có chút việc trì hoãn. Võ Hoài Yên thần sắc cũng buông lòng xuống, hiện nhiên cùng đối phương rất là rất quen. Bên nàng qua đời, vì Tần Phong giới thiệu nói. Tần Phong, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Nam Dương Thị nghề nghiệp giả hiệp hội phân hội phó hội trưởng, Tô Nguyệt Kiến. Cũng là tỷ tỷ ta. Năm đó ở trong chiến tranh học viện đồng học. Tần Phong phi thường kinh ngạc. Võ Thần Vận hội trưởng. Đồng học. 380 cấp huyền thiên kiếm tiên đồng học. Kia trước mắt vị này xem ra trẻ tuổi như vậy phó hội trưởng, đến cùng là cấp bậc gì quái vật? Tô phó hội trưởng tốt. Ngay tại hắn mở miệng mấy mắt, trước mắt thế giới lặng yên biến hóa. Từng hàng kim sắc dòng số liệu ở trên người của Tô Nguyệt Kiến hiện hiện, xen lẫn, cuối cùng cấu thành một khối chỉ có Tần Phong mới có thể nhìn thấy 3D bảng. Tính danh: Tô Nguyệt Kiến. Thân phận: Nam Dương Thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng, nghị hội Long Quốc dự khuyết nghị viên. Đẳng cấp: 165 cấp. Nghề nghiệp: Thánh tài thẩm phán quan, cấp S ẩn tàng chức nghiệp. Tư chất: cấp S. Trạng thái: Tinh thần lực siêu phụ tải, cường độ thấp, linh năng mạch kín, cổ xưa tính tổn thương, trước kia vì đột phá bình cảnh, cưỡng ép vận chuyển cấm thuật bố trí, dẫn đến tiếp sau tấn thăng tốc độ trên diện rộng chậm lại, linh hồn chi lực rất nhỏ tiêu tán. Linh khu thánh tâm vật lý trị liệu phương án, kiểm tra đến mục tiêu tồn tại chiều sâu linh hồn cùng mạch năng lượng tổn thương, trị tận gốc phương án tạo ra bên trong. Phương án 1, trị tận gốc, cần thi thuật giả đẳng cấp đạt tới tháng 1 năm 10 cấp. Lấy thái ớt thần châm cố hồn tiên phối hợp quy nguyên tiên đồng thời thi trầm, vững chắc nó sắp xuất hiện kẽ nứt tinh thần bản nguyên. Sau đó, lấy linh khu thánh thủ sống mạch thông lạc chi pháp, hao phí hải lượng tinh thần lực, một lần nữa trải vớt cũng chữa trị nó đã vững chắc hóa bị hao tổn linh năng mạch kín. Vật lý trị liệu hiệu quả, dự đoán 100% chữa trị nó cổ xưa tính tổn thương, bù đắp nó nghề nghiệp căn cơ. Vật lý trị liệu hoàn thành sau, mục tiêu có 70% tỷ lệ, tinh thần lực hạn mức cao nhất mãi mãi tăng lên 15%. Có 35% tỷ lệ, trực tiếp khám phá bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp. Lại là một cái bị kẹt tại bình cảnh, thân phụ ám thương đỉnh cấp đại lão. 165 cấp. Cấp SS ẩn tàng chức nghiệp. Thánh tài thẩm phán quan. Cái này từng cái từ đầu, tựa như là từng nhát trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Càng làm cho hắn tim đập loạn chính là cái kia vật lý trị liệu phương án. Phần thưởng này, quả thực phong phú đến khiến người giận sôi. Trực tiếp khám phá bình cảnh. Thấn thăng cảnh giới kế tiếp. Đối với một cái 165 cấp đỉnh cấp cường giả mà nói, đây là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Đáng tiếc, Tần Phong ánh mắt rơi vào cái kia chướng mắt đẳng cấp yêu cầu bên trên. Cần thi thuật giả đẳng cấp đạt tới tháng 1 năm 10 cấp. Trong lòng của hắn vừa mới giấy lên hỏa diễm, nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Quá xa xôi. 110 cấp. Mình bây giờ, ngay cả cho nàng sách giày cũng không xứng. Cái này liền giống như là trông coi một tòa kinh thiên bảo khố, lại phát hiện chìa khóa bị ném tại trên mặt trăng. Thấy được, sờ không được. Tần Phong trong lòng âm thầm thở dài, đem phần này ảo tưởng không thực tế tạm thời đè xuống. Ánh mắt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn điểm này hơi biểu tình biến hóa, tự nhiên không có trốn qua Tô Nguyệt Kiến cặp kia sắc bén con mắt. Nàng có chút hiếu kỳ đất nhiều nhìn Tần Phong một cái. Thiếu niên này, tựa hồ so trên tư liệu miêu tả, còn muốn thú vị một chút. Đối mặt mình, vậy mà không có chút nào co quắp cùng hồi hộp, kia phần bình tĩnh, không giống như là giả vờ. Ha ha, bạn học Tần Phong, không cần khách khí như thế. Tô Nguyệt Kiến mỉm cười nói, chủ động rút ngắn quan hệ. Dụng cụ đã toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất, tùy thời đều có thể tiến hành khảo thí, chư vị, mời đi theo ta đi. Chương 155, nghịch thiên số liệu. Máy móc hỏng rồi, chương 155, nghịch thiên số liệu. Máy móc. Hỏng rồi. Tô Nguyệt Kiến thanh âm mang theo một loại làm cho người ta an tâm ma lực, phản phất vô luận bao lớn sóng gió, ở trước mặt nàng đều sẽ trở nên gió êm sóng lặng. Nàng quay người, mở ra bộ pháp. Cặp kia dẫm lên giày cao gót chân dài, tại thẳng quần tây bọc vào, phát họa ra kinh người đường vòng cung, mỗi một bước đều giống như dẫm nát loại nào đó vận luật đặc biệt bên trên, ưu nhã mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Thần Phong, Võ Hoài Yên cùng A Đồng đi theo phía sau của nàng. Không có đi đại sảnh bên trong kia người đến người đi công cộng thông đạo, Tô Nguyệt Kiến dẫn bọn hắn trực tiếp đi tới một mặt tuyên khắc lấy phức tạp phù văn vách tường kim loại trước. Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại trong vách tường tâm một cái không chút nào thu hút lỗ khảm bên trên. Ông. Trên vách tường phù văn nháy mắt được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, như là thức tỉnh ngân hà. Ngay sau đó, chân nhăn kim loại mặt tường hướng hai bên im lặng chuyển ra, lộ ra một bộ không gian càng thêm rộng rãi, vách trong lóe ra ánh sáng nhu hòa chuyên môn lên xuống bậc thang. Đây là thẳng tới tầng cao nhất hoạch tâm khảo thí khu chuyên dụng thông đạo. Tô Nguyệt Kiến nghiêng người sang, mỉm cười làm một cái mời thủ thế, kia phần thông dong cùng lực khống chế, làm cho lòng người gãy. Để bảo đảm lần khảo nghiệm này tuyệt đối giữ bí mật, cùng phong ngừa một ít tình huống phát sinh ngoài ý muốn, ta đã thanh không cả tầng lầu. Lời của nàng có ý riêng, cặp kia sắc bén con người, như có như không trên người Tần Phong dừng lại nửa giây. Võ Hoài Yên nhẹ gật đầu, đối với này an bài cũng không ngoài ý muốn. Lấy Tần Phong khả năng dẫn phát động tĩnh, cùng hắn thân phận hôm nay mẫn cảm tính, lại thế nào cao giữ bí mật cấp bậc cũng không quá đáng. Lên xuống bậc thang bình ổn ngược lên, xuyên thấu qua hơi mở vách trong, có thể nhìn thấy vô số tầng lầu phi tốc lướt qua, mỗi một tầng đều giống như một cái độc lập tiểu thế giới. Có rất nhiều mô phỏng các loại chiến đấu hoàn cảnh sân huấn luyện, có rất nhiều chất đầy bình bình lọ lọ phòng thí nghiệm luyện kim, còn có là ngồi đầy nghiên cứu viên số liệu phân tích trung tâm. Tòa cao ốc này tựa như là một đầu ẩn núp sắt thép cự thú, nó nội bộ là chống đỡ lấy toàn bộ Nam Dương chức nghiệp giả hệ thống vận chuyển tinh vi trái tim. Đinh, một tiếng băng nhỏ lên xuống bậc thang cửa từ từ mở ra, một cỗ băng lãnh túc mục hỗn tạp nhàn nhạt năng lượng tinh thạch mùi vị đập vào mặt. Trước mắt là một cái đủ để dung nạp hơn nghìn người to lớn hình khuyên không gian, mái vòm là màu đen thâm thúy, điểm xuyết lấy ngôi sao như vậy năng lượng đèn, phản phất một bọn người tạo bầu trời đêm. Mặt đất từ không biết tên hợp kim lát thành, chân bóng như gương, phản xạ băng lánh huy quang. Toàn bộ không gian không có mưa ai, chỉ có ở trung tâm, đứng sừng sững lấy một đài tạo hình dữ tợn mà tràn ngập khoa huyễn mỹ cảm cự hình dụng cụ. Kia là một đài toàn thân hiện ám kim sắc, cao tới 10 mét khảo thí mang ngẫu, ngoại hình của nó giống như là một cái nửa quỷ trên mặt đất cự nhân, hai tay giao nhau ở trước ngực, hình thành một cái to lớn quần địa. Vô số thô to năng lượng dây dẫn, như là cự mãng từ dụng cụ cái bệ dọc theo đi, kết nối lấy bốn phía trên vách tường từng cái ngay tại chậm rãi vận chuyển hạch tâm lò phản ứng. Cả phòng đều bởi vì những này lò phản ứng vận chuyển mà phát ra trầm thấp, như là nhịp tim như vậy tiếng ngao ngao. Nơi này là Titan Chi Tâm Hiệp hội tối cao quy cách cơ sở số liệu kiểm tra bình đài. Tô Nguyệt Kiến thanh âm tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo một tia tự hào. Nó có thể tiếp nhận tối cao 200 cấp cường giả 70% lực lượng một kích toàn lực mà sẽ không hư hao, trong đó đưa siêu giác quan ma trận có thể tinh chuẩn bắt được các ngươi mỗi một lần phát lực lúc nhỏ bé nhất số liệu biến hóa. Nàng đi đến bộ kia tên là Titan Chi Tâm dụng cụ trước, ngửa đầu nhìn xem kia to lớn kim loại quần địa. Nhất chuyển khảo hạch hạng thứ nhất, cơ sở số liệu kiểm tra ngay ở chỗ này tiến hành. Chủ yếu kiểm tra 4 hạch tâm tiềm lực chỉ tiêu, khí huyết chi lực, tinh thần lực ngưỡng giới hạn, năng lượng thân hòa độ, cùng phản ứng thần kinh tốc độ. Cái này bốn hạng số liệu đem trực tiếp quyết định tiềm lực của các ngươi bình xét cấp bậc, cũng quyết định tương lai các ngươi có thể từ hiệp hội cùng Long Quốc quan phương đạt được bao nhiêu tài nguyên nghiêng. Tô Nguyệt Kiến ánh mắt chuyển hướng Tần Phong, nụ cười trên mặt nhiều một tia nghiêm trọng. Bạn học Tần Phong, mặc dù ta biết ngươi khả năng đã rất hiểu rõ quy trình, nhưng dựa theo quy định, ta cần vì ngươi làm một lần tiêu chuẩn làm mẫu. Nói, nàng cởi trên thân Âu phục áo khoác, tiện tay đưa cho sau lưng Võ Hoài Yên. Rút đi áo khoác, trên người nàng món kia từ đặc thù chất liệu chế thành áo sơ mi đen, đưa nàng kia gần như hoàn mỹ dáng người đường cong, phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng đi đến Titan Chi Tâm ngay phía trước, đứng vững. Xem hết rồi, ta sẽ đem tự thân sở hữu lực lượng, toàn bộ áp chế ở vừa mới đạt tới 50 cấp nhất chuyển tiêu chuẩn điểm tới hạn. Vừa dứt lời, một cỗ khí lãng lấy nàng làm trung tâm, đột nhiên nổ tung. Đó cũng không phải là cỡ nào lực lượng cuồng bạo, lại tinh thuần, cô đọng đến cực hạn. Nàng tóc ngắn màu nâu không gió mà bay, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, phản phất có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Ở Tần Phong chân thị chi nhãn bên trong, hắn thấy rõ, Tô Nguyệt Kiến thể nội kia nguyên bản như vực sâu biển lớn khủng bố năng lượng, đang bị một cổ ý chí cường đại lực cưỡng ép áp xúc, kiềm chế, cuối cùng ổn định tại một cái cực kỳ vi diệu điểm thăng bằng bên trên. Loại này đối tự thân lực lượng lực khống chế, quả thực nghe rợn cả người. Hướng, Tô Nguyệt Kiến hét lên một tiếng. Chân phải của nàng đột nhiên hướng về sau đạp mạnh, toàn bộ người thân thể nháy mắt như là một trường kéo căng cường cung. Eo phát lực, chuyển bay, đưa cánh tay. Động tác nước chảy mây trôi, không có một tơ một hào dư thừa, tràn ngập sách giáo khoa như vậy mỹ cảm. Một cái nhìn như hời hợt đấm thẳng, đột nhiên vung ra. Phanh. Một tiếng lột ngạt như trống trận như vậy tiếng vang, tại toàn bộ khảo thí đại sảnh bên trong ầm vang nổ vang. Quả đấm của nàng, rắn rắn chắc chắc khắc ở kia to lớn ám kim sắc quyền bia phía trên. Mắt trần có thể thấy, một vòng màu trắng khí lãng, lấy quyền bia tiếp xúc điểm làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra đến. Toàn bộ Titan Chi Tâm đều rất nhỏ lắc lư một cái, phát ra một trận rợn người kim loại tiếng rên rỉ. Tô Nguyệt Kiến chậm rãi thu hồi nắm đấm, khí tức không có chút nào hỗn loạn, phản phất vừa rồi kia thạch phá thiên kinh hãi một quyền, chỉ là tùy ý phất phất tay. Mà ở trước mặt nàng to lớn quyền bia hậu phương, một khối đủ có vài chục mét rộng 3D màn sáng, bị nháy mắt thắp sáng. Từng hàng số liệu bắt đầu phi tốc nhảy lên, cuối cùng dừng lại. Cơ sở số liệu kiểm tra kết quả. Khí huyết chi lực 986 không đỉnh. Tinh thần lực ngưỡng giới hạn 125.000 hách. Năng lượng tân hòa độ 99.2%. Phản ứng thần kinh tốc độ 0.008 giây. Tổng hợp tiềm lực bình xét cấp bậc, mô phỏng A. Nhìn thấy sao? Tô Nguyệt Kiến xoay người, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh mỉm cười. Đây chính là một cái tiêu chuẩn, thiên tài đứng đầu tại 50 cấp lúc có khả năng đạt tới số liệu. Khí huyết chi lực đại biểu ngươi nhục thể lực bộc phát cùng lực bền bỉ, đơn vị vì đỉnh một đỉnh chi lực, nhưng nâng ngàn cân. Bình thường nhất chuyển chức nghiệp giả có thể đạt tới 3.000 đỉnh đã là ưu tú. Tinh thần lực ngưỡng giới hạn quyết định ngươi có thể trưởng khống nhiều năng lượng khổng lồ, cùng ngươi kỹ năng uy lực cùng thi pháp tốc độ, đơn vị vì hách. Năng lượng thân hòa độ đại biểu ngươi cùng thiên địa ở giữa rời rạc năng lượng cầu thông hiệu suất càng cao, thì tốc độ tu luyện càng nhanh, năng lượng khôi phục cũng càng nhanh. Về phần phản ứng thần kinh tốc độ, cái này không dùng ta nhiều lời đi, nó quyết định ngươi trên chiến trường sinh tử. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào cái kia A bình xét cấp bậc bên trên. Tại Nam Dương, thậm chí toàn bộ Long Quốc, có thể ở lần đầu nhất chuyển khảo hạch bên trong cầm tới cấp A đánh giá, đều gọi được là phượng mao lân giác, đủ để bị các lớn đỉnh cấp học phụ sớm mời chào. Mà A càng là thiên tài trong thiên tài. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia hồi ức, năm đó ta chính là cái thành tích này. Võ Hoài Yên ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem kia bộ số liệu, trong lòng tràn ngập rung động. Nàng biết Tô Nguyệt Kiến rất mạnh, lại không nghĩ rằng đối phương vẹn vẹn là mô phỏng 50 cấp trạng thái, liền có thể đánh ra kinh khủng như vậy số liệu. Cái này đã vô hạn tới gần cấp S đánh giá cánh cửa. A Đồng cặp kia tinh khiết trong mắt to cũng lóe ra hiếu kỳ quan mang, miệng nhỏ của nàng có chút mở ra, tựa hồ tại im lặng tính toán cái gì. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều tụ tập đến Tần Phong trên thân. Hiện tại đến phiên hắn, ta rõ ràng rồi. Tần Phong nhẹ gật đầu, đi về phía trước mấy bước. Hắn đứng tại bộ kia như là người khổng lồ thép như vậy Titan Chi Tâm trước mặt, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng hắn trong lòng lại không có bất kỳ cái gì e ngại cùng hồi hộp. Trong óc của hắn hiện ra Tôn Hữu Dung hiệu trưởng kia tái nhợt mà suy yếu khuôn mặt, hiện ra Võ Hoài Yên mỗi tháng tiếp nhận hàn độc phản phệ lúc kia thống khổ kiềm chế bộ dáng, hiện ra A Đồng kia hạch tâm quá tải không cách nào phát huy toàn lực tiết đối, hiện ra bầu trời Nam Dương thành kia vung đi không được khủng hoảng cùng mùi huyết tinh. Sống sót, sau đó thăng cấp. Võ Thần Vận hội trưởng kia chém đinh chặt sắt lời nói ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, mà hết thể này điểm xuất phát chính là trước mắt tòa này băng lãnh máy móc. Thần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc trong mắt của hắn tất cả tạp niệm đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cái này một hơi phản phất đem toàn bộ đại sảnh không khí đều rút ra một cái trước mắt. Hắn không có giống như Tô Nguyệt Kiến vậy bày ra tiêu chuẩn cách đấu tư thế, hắn cứ như vậy bình thường đứng, chậm rãi nâng lên hữu quyền của mình. Trong cơ thể của hắn, bàn thạch hộ thuẫn bản nguyên chi lực bắt đầu lặng yên lưu chuyển, cũng không phải là cụ hiện ra hộ thuẫn, mà là đem kia phần không thể phá vỡ nặng nề như núi ý cảnh dung nhập vào mình khí huyết bên trong, dung nhập vào mình mỗi một tấc gân cốt, mỗi một cái tế bào bên trong. Thân thể của hắn tại thời khắc này phản phất không còn là huyết nục chi khu, mà là một khối từ thái cổ trong hồng hoang liền đã tồn tại thần chi bản thạch. Một giây sau, hắn ra quyền, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ lóa mắt quan hiệu, chính là như vậy vô cùng đơn giản dị một mạc một quyền thẳng tắp ấn hướng kia to lớn ám kim sắc quyền địa. Thời gian phản phất tại thời khắc này bị thả chậm. Tại Tô Nguyệt Kiến, Võ Hoài Yên, A Đồng ba người vắng mặt bên trong, các nàng thấy rõ Tần Phong nằm đấm cùng kia to lớn quyền địa nhẹ nhàng dán lại với nhau. yên lặng như tờ. Toàn bộ thế giới phản phất bị đè xuống phím tắt âm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất luận là sóng năng lượng nào, thậm chí ngay cả một tia gió cũng chưa có. Loại này cực hạn tĩnh mịch vẹn vẹn tiếp tục không đến một phần ngàn giây. Sau đó, đông, một tiếng căn bản không giống như là va chạm, mà giống như là cả bầu trời đều bị đập sập khủng bố tiếng vang bỗng nhiên bộc phát. Đây không phải là thanh âm, kia là hủy diệt tính tiếng gầm, là thực chất hóa sóng xung kích. Toàn bộ khảo thí đại sảnh tại đây tiếng nổ phía dưới run rẩy kịch liệt. Mái vòm phía trên kia mô phỏng lấy ngôi sao năng lượng đèn điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, tựa như lúc nào cũng lại bởi vì quá tải mà bạo liệt. Bốn phía trên vách tường hạch tâm lò phản ứng cùng nhau phát ra chói tai, không chịu nổi gánh nặng rít lên. Mà ở vào trung tâm titan chi tâm, đài này danh xưng có thể tiếp nhận trăm cấp cường giả bảy thành lực một kích cự hình dụng cụ, giờ phút này tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con. Nó kịch liệt đung đưa, kia kiên cố cái bệ cùng mặt đất trôi nối tiếp, bắn ra từng mảng lớn năng lượng hỏa hoa. Giang giác, giang giác, giang giác, từng đợt làm người sợ hãi dạn nước tâm thành, từ kia to lớn ám kim sắc quyền bia bên trên chuyển đến. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết dạng, lấy tần phong nắm đấm làm trung tâm, giống như mạng nhện, điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn. Đài này đại biểu cho hiệp hội nghề nghiệp tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh dụng cụ. Tại gì? Tại tiêu gen. Nó sắp nát. Mà giờ khắc này, khối kia to lớn 3D màn sáng bên trên, số lượng đã không còn là nhảy lên, mà là tại bạo nổ. Cơ sở số liệu kiểm tra kết quả, khí huyết chi lực SR44 3 765 900 đỉnh, tinh thần lực ngưỡng giới hạn SR44 5 880 000 hách, năng lượng thân hỏa độ SR44 100%. Cảnh cáo, số liệu tràn ra, số liệu tràn ra. Phản ứng thần kinh tốc độ SR44 000 một giây. Cảnh cáo, siêu việt lý luận cực hạn, tổng hợp tiềm lực bình xét cấp bậc. Màn sáng bên trên bình xét cấp bậc cột điên cuồng lóe ra tinh hồng luận mã, nó tựa hồ tại cuối cùng mình tất cả sức tính toán, muốn cho ra một hợp lý đánh giá. Cuối cùng, tại một trận chói hai dòng điện âm thanh sau, tất cả số lượng, tất cả văn tự đều biến mất, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi to lớn vô cùng, phản phất là dùng máu tươi ghi thành chữ cái, là gắn tại màn sáng trung ương. S, không, không đúng, tại kia S góc trên bên phải lại khó khăn gạt ra một cái nho nhỏ, lại vô cùng chướng mắt hảo. Sau đó lại một cái hảo, lại sau đó lại là một cái hảo. S, màn sáng cuối cùng triệt để dập tắt. Một sợi khói xanh từ phụ trách biểu hiện phù văn ma trận bên trong lượn lờ dâng lên. Nó thiêu. Toàn bộ khảo thí đại sảnh lâm vào một mảnh chết một dạng yên tĩnh. Kia đung đưa kịch liệt đình chỉ, kia chói tai rít lên biến mất, chỉ còn lại hạch tâm lò phản ứng kia ngột ngạt, phản phất bị dọa sợ nhịp tim như vậy tiếng ngao ngao. Tô Nguyệt Kiến Tiếu Dung lần thứ nhất từ nàng tấm kia không thể bắt bẻ trên mặt biến mất. Không, không phải biến mất, là vỡ vụn, giống như là tinh mỹ đồ sứ bị một thanh vô hình trọng truy từ nội bộ đập ra. Con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào đến cực hạn, lại tại nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Cặp kia vĩnh viễn sắc bén, vĩnh viễn thông dong đôi mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh thuần túy, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Mơ mịt, nàng xem lấy màn sáng dập tắt lúc trước ba cái trướng mắt dấu cộng, lại nhìn một chút bộ kia che kín vết dạng, còn tại bước lên tia lửa điện titan chi tâm. Cuối cùng, ánh mắt của nàng ngây ngốc rơi vào cái kia chậm rãi thu hồi nắm đấm trên người thiếu niên. Võ Hoài Yên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trong tay nàng món kia thuộc về Tô Nguyệt Tiến nữ sĩ Âu phục, lặng yên trượt xuống, rơi tại băng lãnh hợp kim trên mặt đất, nàng lại không phát giác gì. Nàng kia lâu dài bởi vì chiến đấu cùng đề phòng mà căng cứng môi đỏ, giờ phút này chính có chút mở ra lấy. Nàng dự đoán qua Tần Phong sẽ rất mạnh, thậm chí nàng đã làm tốt Tần Phong sẽ đánh phá Nam Dương 3 năm không cấp S ghi chép tâm lý chuẩn bị. Nhưng là nàng xem lấy kia tổ tại màn sáng bên trên phụ dung sớm nở tối tàn, lại bị nàng một mực lạc ấn tại sâu trong linh hồn khủng bố số liệu. 300 vạn đỉnh, 500 vạn hách, đây là 50 cấp. Cái này mẹ hắn là 50 cấp chức nghiệp giả có thể đánh ra đến số liệu. Ngươi gọi cái này nhất chuyển thảo hạch, liền xem như đem một đầu trăm cấp cự long kéo qua, để nó đem lực lượng áp chế đến 50 cấp, nó có thể làm đến sao? Đáp án là không thể. Về phần A Đồng, vị này trăm cấp thủ hộ giả, công hội Hoa Hồng trưởng lão, nàng cặp kia tinh khiết đến như là như thủy tinh đôi mắt, giờ phút này trừng tròn. Đầu nhỏ của nàng nghiêng, miệng nhỏ trương thành nhỏ hình, cả người đều phảng phất biến thành một tôn đáng yêu thạch điêu. Nàng cái kia có thể so với thần cấp máy tính đại não, giờ phút này đã triệt để đứng máy. Tất cả tính toán công thức, tất cả logic mô hình, tại vừa rồi một quyển kia trước mặt, đều biến thành một đống không có chút ý nghĩa nào phế mã. Thời gian, phản phất tại thời khắc này bị kéo dài đến vĩnh hằng. Không gian, cũng giống như bị kia vô hình xung kích, ngưng kết thành thực chất. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Ai cũng không nói gì. To lớn khảo thí đại sảnh, xa vào đến như là phần mộ như vậy, tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Chương 156, Titan chi tâm tuyệt đối xảy ra vấn đề, chương 156, Titan chi tâm tuyệt đối xảy ra vấn đề. Tĩnh mịch, như là bị rút khô tất cả không khí biển sâu chi bên. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng, từ ngữ này tại lúc này đều lộ ra quá ồn ào. Cái thứ nhất đánh vỡ mảnh này ngưng kết thời không là Tô Nguyệt Kiến. Nàng cặp kia co vào đến cực hạn con ngươi, rốt cục khôi phục một tia tiêu cự. Nàng động, giày cao gót giấm nát băng lãnh hợp kim trên mặt đất, phát ra không còn là thanh thúy êm thai cạch cạch âm thanh, mà là một loại nặng nề, kéo dài, phản phất mỗi một bước đều hao hết lực khí toàn thân âm sát. Nàng chậm rãi, từng bước đi hướng bộ kia đã triệt để báo hỏng 3D màn sáng, đi hướng cái kia phả ra khói xanh, tuyên cáo sinh mệnh mình kết thúc phù văn ma trận. Lông mày của nàng chăm chú vặn lại với nhau. Tấm kia vĩnh viễn treo thong dong mỉm cười gương mặt bên trên, giờ phút này che kín mây đen, phản phất trước khi mưa báo tới bầu trời. Nàng vươn tay, tựa hồ nghĩ chạm đến kia phiến đen nhánh màn hình, nhưng đầu ngón tay tại khoảng cách nửa tấc địa phương, lại cứng đờ dừng lại. Nơi đó, phản phất còn lưu lại ét nóng rực là cấn. Máy móc, môi của nàng ngọ nguậy, phát ra một cái khàn giọng, khô khốc đơn đau tiết. Xảy ra vấn đề. Cái này không giống như là nghi vấn, càng giống là một loại bản thân thôi miên, một loại ép buộc mình tiếp nhận, duy nhất, giải thích hợp lý. Nàng quanh tay, cặp kia sắc bén con ngươi híp thành một đầu nguy hiểm khẽ hở, nhìn chằm chằm kia phiến bờ bụi. Giống như là một đầu nhìn kỹ dị thường con ngồi báo cái. Đầu óc của nàng, viên kia đủ để xử lý nghị hội Long Quốc phức tạp sự vụ, nhìn rõ lòng người quỷ quái tinh vi đại não, giờ phút này đang lấy viễn siêu ngày thường công suất điên cuồng vận chuyển. Logic nói cho nàng, đây là khả năng duy nhất. Nam Dương phân hội Titan Chi Tâm là 3 năm trước đây từ học viện khoa học Long Quốc trụ sở chính, trực tiếp không vận tới đời thứ 7 sản phẩm. Nó hạch tâm Titan hợp kim trên lý luận đủ để ngăn kháng trăm cấp cường giả tối đỉnh vật lý xung kích. Nội trí siêu giác quan ma trận càng là từ 3 vị cấp bậc quốc bảo thánh giai phủ văn sư liên thủ khắc họa, nó tính ổn định cùng độ chính xác, là Long Quốc khoa học kỹ thuật tiêu ngạo. Dạng này máy móc, làm sao có thể bị một cái vừa mới 50 cấp thiếu niên một quyền đánh nổ? Tuyệt đối không thể. Cho nên, kết luận chỉ có một cái. Máy móc tại trước đó giữ gìn bên trong, gia trí mạng chỗ sơ suất. Đối với, nhất định là như vậy. Nếu không, thế giới này vật lý phát tắc, chức nghiệp giả hệ thống căn cơ, nàng Tô Nguyệt Kiến quá khứ 165 năm tạo dựng lên tất cả nhận biết, đều muốn tại đây vô cùng đơn giản một quyền phía dưới, triệt để sụp đổ, hóa thành bột mịn. Nàng tuyệt đối không cho phép loại này hoang đường tuyệt luân sự tình phát sinh. Gian phòng bên trong vẫn như cũ an tĩnh đến đáng sợ. Võ Hoài Yên cùng A Đồng ai cũng không nói gì. Hai người đều đang đợi. Chờ đợi vị này Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng, cho ra một cái quan phương giải thích. Võ Hoài Yên kia bởi vì chấn kinh mà có chút mở ra môi đỏ, chẳng biết lúc nào đã chăm chú nhếch lên. Nàng hai tay xuôi bên người, gắt gao siết thành nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, chuyển đến một trận nhói nhói. Nhưng cỗ này đau đớn, lại làm cho nàng viên kia bởi vì cuồng hỉ cùng hãi nhiên mà kịch liệt trái tim đang đập, thoáng bình phục một chút. Nàng nhìn bóng lưng của Tân Phong, cái kia thẳng tắp, bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay phủi phủi cho bụi bóng lưng. Nàng trong đầu đã không có số liệu bình xét cấp bậc những này khái niệm, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, một cái như là lửa cháy lan đồng, tại nàng sâu trong linh hồn điên cuồng tiêu đốt suy nghĩ. Có thể trị, hắn nhất định có thể trị hết ta hàn độc. Không chỉ là chữa khỏi. Thiếu niên này, cái này nam nhân, hắn có khả năng đạt tới cao độ, hắn có khả năng sáng tạo kỳ tích, đem vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy sao? Chúng ta công hội hoa hồng, không, là ta nhóm Nam Dương. Chúng ta nhặt được của quý, một cái đủ để phá vỡ toàn bộ Long Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới cách cục. Quái vật, mà đổi thành một bên. A Đồng viên kia linh lợi mắt to, còn tại không nháy mắt nhìn chằm chằm bộ kia bốc khói máy móc. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, chậm rãi, từng chút bày ngay ngắn. Thấm kia thành nó hình nhỏ, cũng chậm chậm kết lại. Nàng gái kia có thể so với thần cấp máy tính đại não. Tại kinh lịch dài đến mười mấy giây đứng máy cùng loạn mã về sau, rốt cục khó khăn. Khởi động lại. Vô số logic mô hình bị bỏ hoang, hải lượng số liệu bị một lần nữa hiệu chỉnh. Cuối cùng, nàng cho ra một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản kết luận. Nàng quay đầu, dùng cặp kia tinh khiết vô cùng, không pha bất kỳ tạp chất gì đôi mắt, nhìn về phía Tô Nguyệt Kiến. Dùng một loại vô cùng nghiêm túc, vô cùng giọng thành khẩn, nhẹ giọng hỏi. Cái kia, Tô tỷ tỷ, đài này máy móc thương nghiệp cung ứng, có phải là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nha? A Đồng đề nghị, có thể hướng người tiêu dùng bảo hộ hiệp hội khiếu nại bọn hắn a. Cái này một tiếng thanh thúy đồng âm, như là đầu nhập nước đọng bên trong một viên cục đá, nháy mắt đánh vỡ kia làm người ta ngạt thở không khí. Tô Nguyệt Kiến thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng nhắc một chút. Nàng chậm rãi xoay người, trên mặt vẻ lo lắng đã bị một mảnh cưỡng ép gạt ra, hơi có vẻ cứng nhắc tiếu dung thay thế. Ha ha, nàng gượng cười hai tiếng, thanh âm nghe có chút lơ mơ. A Đồng trưởng lao nói đùa, chúng ta hiệp hội mua sắm quy trình luôn luôn là tiêu chuẩn cao nhất. Ánh mắt của nàng cuối cùng trở xuống đến Tần Phong trên thân. Nụ cười kia trở nên càng thêm hiền lành cùng chuyên nghiệp. Bạn học Tần Phong, xem ra là chúng ta thiết bị ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngươi xem, cái này dụng cụ dù sao bên trên 5 tháng, tuyến đường biến chất, số liệu hỗn loạn, cũng là không thể tránh được. Nàng một bên nói, một bên dùng một loại ngươi xem, ta cứ nói đi ánh mắt, đảo mắt một vòng. Phảng phất tại vì phán đoán của mình, tìm kiếm ý mắng trèo trống. Cho nên, vừa rồi kết quả khảo nghiệm, xuất hiện nghiêm trọng số liệu dị thường, hoàn toàn không thể làm tham khảo. Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, để ngữ khí của mình nghe càng có sức thuyết phục. Như vậy đi, chúng ta trước đi tiến hành tiếp theo hạng khảo thí tốt lắm. Kỹ năng độ thuần thục cùng lực khống chế khảo thí. Ta đã gọi người tới sửa gấp đài này Titan Chi Tâm chờ sửa xong, chúng ta trở lại một lần nữa bổ đo một chút cơ sở số liệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm của nàng ôn nhu, nụ cười của nàng vừa vặn. Nhưng chỉ có đứng tại bên người nàng Võ Hoài Yên có thể cảm giác được. Vị này phó hội trưởng đại nhân, giờ phút này thân thể là căng cứng. Nàng mỗi một chữ đều giống như dùng hết khí lực toàn thân mới từ trong hàm răng gạt ra. Đó là một loại thế giới quan bị cưỡng ép tách ra nát, lại không thể không tự tay đem mảnh vỡ từng mảnh dính hợp lại. Mọi mệnh cùng giữ thợn. Thần Phong đối với này, tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Tô Nguyệt Kiến. Hắn đương nhiên biết, máy móc không hỏng. Hư mất, là vị này phó hội trưởng đại nhân thưởng thức. Nhưng hắn không có vật trần. Đối với hắn mà nói, S cũng tốt, S cũng được, đều chỉ là một cái ký hiệu. Hắn chân chính để ý, chỉ có một việc. Thăng cấp. Sau đó, cứu người. Tốt. Thần Phong nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Kia liền phiền phức Tô hội trưởng. Không phiền phức, đó là những gì ta nên làm. Tô Nguyệt Kiến nụ cười trên mặt, tựa hồ rốt cục chân thành một tia. Nàng quay người, ưu nhã làm một cái mời thủ thế, dẫn ba người hướng phía đại sảnh khác một bên thông đạo đi đến. Bóng lưng của nàng vẫn như cũ thẳng tắp, bộ pháp vẫn như cũ vững vàng. Phản phất vừa rồi trận kia đủ để ghi vào Nam Dương sử sách sự cố thật chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ là không ai nhìn thấy. Tại nàng xoay người một khắc này, nàng đáy mắt chỗ sâu kia bôi lóe lên một cái rồi biến mất hồi hộp cùng hãi nhiên. Bốn người, một trước ba sau, đi ở trống trải hợp kim trong thông đạo. Tiếng bước chân tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong bị phóng đại mấy lần, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đi ở trước nhất Tâu Nguyệt Kiến, một bên duy trì tốc độ đều đặn bộ pháp, một bên giống như lơ đãng nâng lên tay trái của mình. Trên cổ tay của nàng đeo một viên tinh xảo như là ngân sắc phiến lá như vậy máy truyền tin. Nàng đưa tay phải ra ngón trỏ, tại máy truyền tin kia bóng loáng mặt ngoài nhẹ nhàng ấn xuống một cái, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Một cái chỉ có chính nàng có thể nghe thấy mã hóa thông tin bị nháy mắt kết nối. Trên mặt của nàng vẫn như cũ treo bộ kia lễ phép mà xa cách mỉm cười, nhưng nàng thông qua tinh thần lực truyền đưa vào trong máy bộ đàm thanh âm lại băng lên đến như là kiểu ưu phía dưới hàn phong. Bộ phận kỹ thuật Vương Đức Phát, thanh âm của nàng bị áp chế đến cực thấp, lại tràn ngập núi lửa bộc phát trước khủng bố tức giận. Ngươi bây giờ lập tức cút cho ta tới khu vực kiểm tra cốt lõi số 1. Máy truyền tin đầu kia truyền tới một con buồn ngủ mang theo vài phần định nọ thanh âm. Ôi, là Tô hội trưởng, sớm như vậy một khu làm sao? Ta buổi sáng vừa kiểm tra qua, hết thảy bình thường, Titan chi tâm trạng thái rất tốt, ta còn cho nó làm một lần chiều sâu bảo dưỡng đâu. Bảo dưỡng? Tâu Nguyệt Kiến từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng băng lãnh hừ cười. Ta ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, hôm nay khảo thí là đẳng cấp cao nhất, tuyệt đối không thể ra cái gì chỗ sơ suất, ngươi chính là như thế cho ta cam đoan. Con mẹ nó, ngươi đem máy móc bảo dưỡng đến bốc khói, bảo dưỡng đến mài bù đều tiêu. Nữ khí của nàng càng ngày càng kém, mỗi một chữ đều giống như tôi đọc băng chùy. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chữa trị, thay đổi, hoặc là ngươi dứt khoát mình biến thành linh kiện cho ta lắp đặt đi. 10 phút đồng hồ, ta chỉ cho ngươi 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, nếu như ta còn không nhìn thấy một đài hoàn hảo không chút tổn hại, có thể vận chuyển bình thường Titan chi tâm. Vương Đức Phát, ngươi liền cho ta cuốn gói lăn ra hiệp hội nghề nghiệp. Ta nói, không, ngươi lăn không đi ra. Ta sẽ đích thân đem ngươi cột vào chiến tranh ma ngẫu bia ngắm bên trên, để ngươi tự thể nghiệm một chút, chúng ta hiệp hội thiết bị đến cùng có bao nhiêu giám chắc. Nghe hiểu sao? Điếu. Nàng dứt khoát cắt đứt truyền tin. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi. Nét mặt của nàng không có một tơ một hào biến hóa. Phản phất vừa rồi đoạn kia tràn ngập ngang ngược cùng uy hiếp gào thét, chỉ là một người khác nói mê. Nàng thu tay lại, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, cả sửa lại một chút mình thái dương một lọn tóc. Sau đó, nàng dừng bước lại, quay đầu lại. Trên mặt là bộ kia không thể bắt bẻ, hoàn mỹ không một tì vết mỉm cười. Đến. Nơi này chính là chúng ta cái thứ hai sân kiểm tra. Chương 157, hiện tại, đến với ngươi, chương 157, hiện tại, đến với ngươi. Phía trước, rộng mở trong sáng. Không còn là trước đó loại kia tràn ngập băng lãnh kim loại cùng mỹ học bạo lực khảo thí một khu. Trước mắt không gian càng giống là một tòa công nghệ cao nhà thiên văn, hoặc là nói một cái to lớn phòng minh tưởng. Mái vòm là thâm thúy màu xanh mực, phía trên điểm xuyết lấy vô số nhỏ vụ điểm sáng, mô phỏng lấy mênh mông tinh hà, chậm rãi lưu chuyển, tản ra tĩnh mịch mà khí tức thần bí. Mặt đất từ nguyên một khối không biết tên màu đen tinh thạch lát thành, bóng loáng như gương, phản chiếu lấy đỉnh đầu ngôi sao, làm cho người ta phảng phất trôi nổi tại trong vũ trụ. Toàn bộ đại sảnh vô cùng trống trải, chỉ có chính giữa lặng lặng lơ lửng một cái ước chừng cao 3 mét, từ thuần túy năng lượng cấu thành nhiều mặt hình lăng trụ thể. Nó toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận màu ngà sữa, nội bộ có vô số nhạt phù văn màu vàng, như du ngư chậm rãi xuyên qua, sinh sôi không ngừng. Cái này chính là hiệp hội nghề nghiệp chuyên môn dùng cho khảo thí kỹ năng lực không chế. Thưa không linh địa. Tâu Nguyệt Kiến dừng bước lại, sống lưng nàng một lần nữa thẳng tắp, trên mặt mỉm cười cũng khôi phục ngày xưa dọn nước không lọt. Phản phất trước đó cái kia tại trong máy bộ đàm gào thét nữ nhân chỉ là một cái tồn tại ở dị thứ nguyên nào giác. Bên nàng qua đời, mặt hướng Tần Phong, ưu nhã vươn tay chỉ hướng viên kia lơ lửng hình lăng trụ. Bạn học Tần Phong. Thanh âm của nàng bình ổn, nhu hòa, mang theo một loại học viện phái đạo sư đặc thù chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn. Nơi này chính là chúng ta nhất chuyển khảo hạch hạng thứ hai, kỹ năng độ thuần thục cùng lực khống chế khảo thí. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức càng tinh sát ngôn ngữ, để cho cái này nông thôn đến thiên tài có thể hoàn toàn lý giải. Trước mắt ngươi là hư không linh địa, nó từ ba vị thánh giai tố năng sư liên thủ chế tạo, hạch tâm là thế giới thụ một đoạn hoạt hóa sợi dễ, có thể hoàn mỹ mô phỏng cũng hấp thu 50 cấp đến 100 cấp ở giữa tất cả thuộc tính năng lượng xung kích. Khảo thí rất đơn giản. Tâu Nguyệt Kiến ánh mắt rơi vào Tần Phong cặp kia không hề bận tâm đôi mắt bên trên, ý đồ từ đó nhìn ra dù là một tơ một hào hồi hộp hoặc hiếu kỳ. Đáng tiếc, nàng thất bại. Cặp mắt kia bình tĩnh giống là một mảnh bị vĩnh hằng băng phong hồ. Nàng chỉ có thể đè xuống đáy lòng kia cố không hiểu bực bội, tiếp tục dùng nàng kia không thể bắt bẻ chuyên nghiệp giọng điệu giải thích nói. Hiệp hội sẽ cung cấp đặc thù năng lượng bia, ngươi cần dùng ngươi kỹ năng tại trong thời gian quy định đối với năng lượng bia tạo thành tận khả năng cao tổn thương, hoặc là đạt thành đặc thù khống chế hiệu quả. Thì như mê muội, đóng băng, tê liệt, chờ mặc. Vô luận là truy cầu cực hạn lực phá hoại, vẫn là tinh diệu lực khống chế, cuối cùng đều sẽ bị hư không linh bia hạch tâm ma trận chuyển hóa thành một cái tổng hợp cho điểm. Cái này điểm số trực quan thể hiện ngươi đối với mình lực lượng lý giải, cùng đối với kỹ năng bản chất. Sức quan sát. Nàng điểm đến là dừng. Nhưng trong đó thâm ý lại đủ để cho bất kỳ một cái nào thâm niên chức nghiệp giả vì đó động dung. Cái này khảo nghiệm sớm đã không phải đơn thuần kỹ năng phong thích, mà là đạo. là đối tự thân nghề nghiệp con đường nhất căn nguyên lý giải. Giải thích hoàn tất, Tâu Nguyệt Kiến nhìn xem Tần Phong, mỉm cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ quyền uy. Dựa theo lệ cũ, ta sẽ trước vì ngươi làm một lần tiêu chuẩn làm mẫu. Chú ý nhìn. Lời còn chưa dứt, nàng bước về phía trước một bước, đứng ở trong sân ương chỉ định khu vực. Hệ thống, thỉnh cầu quyền hạn. Thân phận, Nam Dương Thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng, Tâu Nguyệt Kiến. Thỉnh cầu hạng mục, 50 cấp nhất truyện, kỹ năng lực khống chế tiêu chuẩn làm mẫu. Nàng thanh lanh thanh âm, tại trống trải đại sảnh bên trong quanh quẩn. Giọt. Thân phận xác nhận. Thanh tài thẩm phán quan Tâu Nguyệt Kiến, quyền hạn thông qua. Đẳng cấp áp chế mồ đủ lệ khởi động. Áp chế bên trong. Trước mắt đẳng cấp, 50 cấp. Nhất truyện nghề nghiệp mô bản tăng thêm hoàn tất. Xin bắt đầu ngươi biểu thị. Nương theo lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, một cô mắt trần có thể thấy vầng sáng màu vàng nóng từ Tâu Nguyệt Kiến dưới chân dâng lên, nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng. Khí thế của nàng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa rồi nàng là một vị nắm quyền lớn, ưu nhã thong dong thượng vị giả, như vậy giờ phút này nàng chính là một thanh bị từ hoa mỹ trong vỏ kiếm ngang nhiên rút ra thẩm phán chi kiếm, thần thánh uy nghiêm, phong mang tất lộ. Đứng ở phía sau Võ Hoài Yên, ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tâu Nguyệt Kiến mặc dù đem đẳng cấp áp chế ở 50 cấp, nhưng nàng đối với năng lượng điều động, đối với pháp tắc lý giải, nhưng như cũng là cái kia 165 cấp cấp S tư chất thánh tài thẩm phán quan. Cái này căn bản không phải là mẫu, đây là một loại thị uy, là một loại uy mắng tuyên cáo. Nàng phảng phất tại nói với Tần Phong, thấy rõ ràng, cái này mới là một cái thiên tài chân chính, tại 50 cấp lúc hẳn là có được dáng vẻ. Người trước đó tại Titan Chi Tâm bên trên biểu hiện, bất quá là một trận hoang đường, từ máy móc trục trặc dẫn phát náo kịch. Hiện tại khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kỹ thuật. Tâu Nguyệt Kiến hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã hóa thành óng ánh khắp nơi kim sắc. Nàng không có ngâm sướng, không có kết ấn, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không khí phát ra một tiếng kịch liệt phong minh, một điểm thuần túy đến cực hạn kim sắc quang mang tại nàng đầu ngón tay trống rông xuất hiện. Quang mang kia cũng không chướng mắt, ngược lại giống như là một viên ôn nhuận thần tinh, tràn ngập thần thánh cùng trang nghiêm khí tức. Một giây sau, điểm sáng đột nhiên kéo dài, hóa thành một thanh dài ước chừng 2 mét, toàn thân từ vô số tinh mịn thần thánh phủ văn cấu thành. Phán quyết thánh hương. Trên thân hương, kim sắc thánh viêm cháy hừng hực, lại không cảm giác được mảy may nóng rực, chỉ có một loại đủ để tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế bàng bạc uy áp. Đi. Tâu Nguyệt Kiến môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh âm tiết. Hiu. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có xé rách không khí nổ đùng. Trôi này phán quyết thánh hương, cứ như vậy hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phản phất vượt qua không ở giữa khoảng cách, nháy mắt đính tại nơi xa hư không linh địa phía trên. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn ngập bạo lực cùng nghệ thuật kết hợp cực hạn mỹ cảm. Vâng. Thẳng đến thánh thương trung đích mục tiêu, kia chỉ hoan trọn vẹn một giây khủng bố âm bạo, mới khoan thai đến chậm, trong đại sảnh đột nhiên nổ tung. Màu ngà sữa hư không linh bia tại bị trúng đích máy mắt, run rẩy kịch liệt. Vô số phù văn tại nó mặt ngoài điên cuồng lấp lóe, quang mang sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hồng tâm chỗ, cái kia bị thánh thương đinh trụ điểm, càng bị nhiễm lên một tầng trướng mắt kim sắc, đồng thời còn đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Dòng dã 10 giây đồng hồ. Dòng dã 10 giây đồng hồ, trôi này phán quyết thánh thương đều gắt gao đính tại linh bia phía trên, liên tục không ngừng quán thâu thần thánh thẩm phán chi lực. 10 giây sau, thánh thương mới hóa thành đầy trời điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Mà đại sảnh mái vòm phía trên, kia phiến mô phỏng trong tinh hà, một nhóm từ tình quang tạo thành cự bít đa tạ, chậm rãi hiện hiện. Biểu thị người, Tâu Nguyệt Kiến. Biểu thị kỹ năng, thánh tài chi thương. Kỹ năng đánh giá. Tổn thương chuyển hóa suất, 98.7%, cực hiệu. Năng lượng độ tinh khiết, 99.2%, thánh tài cấp. Pháp tác độ phù hợp, 96.5%, hoàn mỹ. Hiệu quả đặc biệt, thẩm phán đơn ký, tiếp tục 10. 3 giây, mục tiêu toàn thuộc tính áp chế 15%. Tổng hợp cho điểm, 97 phân. Mình xét cấp bậc, S. Cấp S. Một cái vô cùng rõ ràng, đủ để cho Nam Dương tất cả thí sinh điên cuồng S cấp đánh giá, cứ như vậy đường hoàng, là cấn tại tất cả mọi người trong con mắt. Toàn bộ đại sảnh lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Võ Hoài Yên hít vào một hơi thật dài, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng không thể không thừa nhận, Tâu Nguyệt Kiến chiêu này chơi đến thật xinh đẹp, cơ hồ không thể bắt bẻ. Vô luận là đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn, vẫn là đối với kỹ năng hiệu quả chiều sâu khai phát, đều cho thấy một cái cấp S tư chất thiên tài, nghiền ép chúng sinh thực lực kinh khủng. 50 cấp, liền có thể đánh ra 97 phân cấp S đánh giá. Cái này tại toàn bộ Nam Dương 10 năm gần đây trong lịch sử, đều đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Nữ nhân này, tại dùng một loại trực tiếp nhất, nhất ngang ngược phương thức, trọng tân định nghĩa thiên tài cọc tiêu. Nàng dùng cái thành tích này, im lặng gào thét. Cái này, mới là tiêu chuẩn đáp án. Tâu Nguyệt Kiến chậm rãi xoay người. Trên mặt nàng biểu lộ, bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu một vòng không dễ xem xét xuyên, nhàn nhạt ngạo nghễ. Nàng tin tưởng, tại được chứng kiến cái này sách giáo khoa như vậy cấp S biểu thị về sau. Cái kêu Tần Phong thiếu niên, hẳn là sẽ minh bạch, mình cùng thiên tài chân chính ở giữa. Cái kia đạo như là lệch trời như vậy hưởng câu. Có lẽ, hắn y nguyên có thể cầm tới một cái không sai thành tích, cấp A, thậm chí là A. Nhưng cái này, chính là cực hạn. Về phần trước đó cái kia hoang đường S. Khiến cho nó, vĩnh viễn nát tại cái kia báo hỏng máy móc bên trong đi. Ánh mắt của nàng, cuối cùng rơi vào Tần Phong trên thân. Bạn học Tần Phong. Thấy rõ ràng chưa? Hiện tại, đến phía ngươi. Chương 158, máy móc lại hỏng rồi, chương 158, máy móc lại hỏng rồi. Tần Phong trên mặt, không có chút nào gợn sóng. Phản phất Tâu Nguyệt Kiến kia đủ để ghi vào Nam Dương sử sách cấp S biểu thị, đối với hắn mà nói, bất quá là một trận phất qua mặt hồ gió nhẹ. Thấy rõ ràng, hắn nhẹ gật đầu. Bước chân, không có chần chờ chút nào, không có dư thừa động tác, liền một bước như vậy một bước, đi đến kia phiến bị kim sắc thánh viêm khí tức bao phủ khảo thí khu vực trung ương. Bước tiến của hắn, không nhanh không chậm, lại mang theo một loại kỳ dị vật luật. Mỗi một bước rơi xuống, đều phản phất tinh chuẩn dẫm nát toàn bộ đại sảnh dòng năng lượng chuyển tiết điểm phía trên. Đứng ở phía sau Võ Hoài Yên, đôi mắt đẹp có chút ngưng lại. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Tần Phong cả người khí chàng, tại bước vào khu vực kia nháy mắt, thay đổi. Nếu như nói, trước đó hắn là một khối ôn nhuận nội liễm cổ ngọc, thâm tàng bất lộ. Như vậy hắn giờ phút này, tựa như là một cây định hải thần châm, đột nhiên cắm vào mảnh này từ Tâu Nguyệt Kiến chủ đạo, tràn ngập thần thánh cùng thẩm phán khí tức năng lượng trong hải dương. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm. Nhưng này cỗ tử thánh tài chi thương lưu lại, chưa hoàn toàn tiêu tán uy áp cùng phong mang, lại giống như là gặp loại nào đó cao hơn chiều không gian tồn tại, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng khúc tăng dã, băng tiêu tuyết tan. Tâu Nguyệt Kiến con ngươi, đột nhiên co vào thành nguy hiểm nhất cây kim. Đây không có khả năng. Kia là nàng 165 cấp pháp tắc cảm ngộ, là nàng cấp S4 chất bản nguyên là ấn. Cho dù đem lực lượng áp chế ở năm không cấp, nhưng nó chất cao độ là sẽ không cải biến. Trừ phi đối phương pháp tắc lĩnh ngộ, hoặc là nói, nghề nghiệp vị cách trên mình. Một cái hoang đường đến để nàng muốn bật cười suy nghĩ, không bị khống chế tùy tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất xông ra. Hệ thống, thỉnh cầu khảo thí. Thần Phong thanh âm, đánh gãy Tâu Nguyệt Kiến suy nghĩ. Thân phận, nhất trung thí sinh, Thần Phong. Thỉnh cầu hạng mục, 50 cấp nhất truyện, kỹ năng lực khống chế khảo thí. Giọt. Thân phận xác nhận. Thí sinh Thần Phong, quyền hạn thông qua. Khảo thí mục tiêu, thừa không linh địa. Đếm ngược chuẩn bị. 3, 2, 1. Khảo thí bắt đầu. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, trong đại sảnh quanh quẩn. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại Tần Phong trên thân. Võ Hoài Yên nín thở. A Đồng kia vạn năm không thay đổi mặt băng sơn bên trên, cũng hiếm thấy toát ra một vẻ khẩn trương. Liên cả Tâu Nguyệt Kiến, cặp kia vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mắt vàng chỗ sâu, cũng lần nữa dấy lên kinh đảo hải lãng. Nàng ngược lại muốn xem. Cái này năm lần bảy lượt, khiêu chiến nàng nhận biết cực hạn thiếu niên, đến tột cùng có thể làm đến mức nào. Nhưng mà, Tần Phong động tác kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều hung hăng sửng sốt. Hắn không có giống như Tâu Nguyệt Kiến vậy ngưng tụ hủy thiên diệt địa thánh thương, cũng không có giống truyền thống pháp sư như thế ngâm sướng phức tạp chú ngữ. Hắn thậm chí cả tay đều không có nâng lên, hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi. Ông một cỗ vô hình nhưng lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý kỳ dị ba động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đông nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Đây không phải là cuồng bạo năng lượng xung kích, cũng không phải sắc bén pháp tắc cắt, đó là một loại cộng minh, một loại thấy rõ, một loại phân tích. Ở Tần Phong cảm giác bên trong, toàn bộ khảo thí đại sảnh kết cấu năng lượng hướng chạy trong không khí, mỗi một khỏa bụi bặm nhảy nhót đều hóa thành vô cùng rõ ràng dòng số liệu tràn vào trong đầu của hắn. Chân thị chi nhãn linh khu thánh tâm hai đại thần kỹ tại thời khắc này bị hắn thôi động đến cực hạn. Trước mắt hư không linh bia trong mắt hắn không còn là một cái không thể phá vỡ khảo thí công cụ, mà là một cái tràn ngập chứng bệnh kết cấu phức tạp bệnh nhân. Năng lượng của nó mạch kín, bởi vì lâu dài tiếp nhận thuộc tính khác nhau công kích, xuất hiện cực kỳ nhỏ tắc nghẽn. Hạch tâm của nó ma trận tại mô phỏng pháp tắc lúc tồn tại vạn một phần ức dây trì hoãn cùng sai chỗ. Nó ngoại tầng phù văn có 372 chỗ, bởi vì năng lượng xung đột mà sắp xếp không đồng đều, bày biện ra một loại á khỏe mạnh trạng thái. Những này chứng bệnh đối với thánh giai tố năng sư đến nói, có lẽ đều khó mà phát giác. Nhưng ở tần linh khu thánh thủ trong mắt, lại giống như là trong đêm tối đom đóm một dạng, rõ ràng, lại trước mắt. Tìm tới. Các ngươi bệnh ta nhìn thấy. Một giây sau, Thần Phong động, tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành một cây vô hình châm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, thân ảnh của hắn thậm chí còn dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng tinh thần lực của hắn kia trải qua linh khu thánh tâm thiên truy bách luyện, tinh thuần đến không thể tưởng tượng tình trạng khí lại hóa thành ngàn vạn đạo nhìn không thấy tơ mỏng, nháy mắt vượt qua mấy chục mét không gian. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến ngay cả 78 cấp thứ nguyên hành giả Võ Hoài Yên đều chỉ có thể bắt được hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Nhanh đến ngay cả 165 cấp thánh tài thẩm phán quan Tâu Nguyệt Kiến đều chỉ có thể cảm giác được một cỗ để linh hồn nàng vì đó run rẩy khủng bố lực xuyên đấu, lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy, 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 xuy. Trong không khí truyền đến liên tiếp dày đặc, phản phất vải vóc bị xé nước nhẹ văng lên. Đám người thậm chí cũng chưa thấy rõ Tần Phong đã làm gì. Khảo thí, tựa hồ đã xong rồi. Toàn bộ quá trình có vượt qua một giây sao? Không có, tuyệt đối không có. Ngay tại tất cả mọi người mờ mịt không hiểu, coi là Tần Phong có phải là từ bỏ, hoặc là sử dụng cái gì bọn hắn không thể nào hiểu được thất bại kỹ năng lúc. Phương xa, tòa kia nhẹ nhàng trôi nổi hư không linh địa đột nhiên kịch liệt, điên cuồng, run rẩy lên. Ông 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 ông, nó phát ra không còn là trước đó loại kia một nạn tiếp nhận công kích phong minh, mà là một loại bén nhọn đến cực hạn, phản phất đang kinh lịch loại nào đó thuế biến. Dễ gì? Màu ngà sữa bia trên khuôn mặt, vô số nhạt phủ văn màu vàng, giống như là bị rót vào vô tận sinh mệnh lực, bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có cao tốc, điên cuồng lưu chuyển. Bọn chúng một lần nữa sắp xếp, tổ hợp, ưu hóa. Những cái kia nguyên bản tối nghĩa không rõ năng lượng tiết điểm, trở nên rực rỡ bắt mắt. Những cái kia nguyên bản tắc nghẽn ngưng trệ mạch năng lượng, trở nên thông suốt vô cùng. Hồng tâm chỗ, cái kia bị Tâu Nguyệt Kiến thánh tài chi thương lưu lại, chưa hoàn toàn rút đi thẩm phán đơn ký, tại đây cố kỳ dị lực lượng cọ rửa phía dưới, ngay cả một mì lì dây đều không thể chịu đựng, liền nháy mắt bị tịnh hóa đến sạch sẽ. Cả tòa hư không linh bia tại thời khắc này, phản phất bị một vị vô thượng thần thợ dùng tinh diệu nhất thủ pháp, một lần nữa rèn luyện, đánh bóng một lần. Nó toàn thân tản mát ra quang mang, so trước đó sáng tỏ mấy lần không chỉ. trong đó năng lượng ẩn chứa ba động cũng so trước đó càng thêm hòa hợp, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Mà đúng lúc này, đại sảnh mái vòm phía trên, kia phiến mô phỏng tinh hà bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng xoay tròn, sôi trào. Vô số tinh quang tụ đến, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ quan mang đều ngưng tụ nơi này. Số liệu muốn ra. Võ Hoài Yên, A Đồng, Tâu Nguyệt Kiến, ba vị thân phận tôn quý, nhìn quen sóng gió cường đại nữ tính chức nghiệp giả, tại thời khắc này, lại giống ba cái chờ đợi thẩm phán tù phạm, nhìn chằm chằm vùng tinh không kia, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Tâu Nguyệt Kiến nín thở. Nàng phát hiện lòng bàn tay của mình, chẳng biết lúc nào, đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, giống như là muốn tránh thoát trói buộc, nhảy ra một dạng. Nàng đang khẩn trương. Nàng vậy mà tại hồi hộp. Làm sao có thể? Tâu Nguyệt Kiến ở trong lòng đối với mình phát ra gầm lên giận dữ. Nàng là ai? Nàng là Nam Dương Thị Nghề Nghiệp Giả Hiệp Hội Phó Hội trưởng, là tương lai Nghị Hội Long Quốc Dự Khuyết Nghị Viên, là cấp S tư chất thánh tài thẩm phán quan, là cái kia đã từng lẻ loi một mình, trực diện 200 cấp thâm viên lĩnh chủ, cũng không từng lui lại nửa bước Tâu Nguyệt Kiến. Hiện tại, nàng vậy mà lại bởi vì một cái học sinh nhất chuyển kết quả khảo nghiệm mà cảm thấy hồi hộp. Sao mà buồn cười? Sao mà hoang đường? Nàng ý đồ dùng lý trí đè xuống cỗ này không hiểu thấu cảm xúc, nhưng này quả bất tranh khí trái tim lại nhảy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe tới mình bên thai kia đông 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 như là chống trận tiếng tim đập. Suy. Tâu Nguyệt Kiến tự dễ ước, nhẹ nhàng bật cười một tiếng. Trong tiếng cười lại mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác. Run rẩy. Rốt cục, tại kinh lịch dài dằng dặc đến phảng phất một thế kỷ thử lại phép tính về sau, tinh hà đình chỉ sôi trào, từng hàng từ ước vạn ngôi sao cấu trúc mà thành, đủ để cho thần mình cũng vì đó thất sắc kim sắc số liệu chấm dãi gàn tương chữ hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Người kiểm tra, Thần Phong. Khảo thí kỹ năng, Linh Khu Động Huyền. Kỹ năng đánh giá. Năng lượng can thiệp chiều sâu, 100%, bản nguyên cấp. Pháp tác phân tích độ, 100%, thần vực cấp. Sinh mệnh danh sách ưu hóa suất, 100%, sáng thế cấp. Hiệu quả đặc biệt, Quy Nguyên đã chữa trị mục tiêu 372 chỗ pháp tác nếp vốn, khơi thông 18 đầu năng lượng bế tắc mạch kín, hạch tâm ma trận tính toán hiệu suất tăng lên 37.5%. Khi thấy cái này mấy hàng số liệu lúc, toàn bộ đại sảnh không khí phản phất đều bị rút khô. Võ Hoài Yên cùng A Đồng triệt để cương ngay tại chỗ. Trên mặt của các nàng là một loại hôn tạp cực hạn rung động, cùng thật sâu vẻ mặt mê mang. Mỗi một chữ, các nàng đều biết. Nhưng vì cái gì, tổ hợp lại với nhau, các nàng liền hoàn toàn xem không hiểu nữa nha. Cái gì gọi là bản nguyên cấp? Cái gì gọi là thần vực cấp? Cái gì lại mẹ nhà hắn, gọi sáng thế cấp a? Đây là nhân loại nhất chuyển khảo hạch đánh giá phụ tố sao? Mà cuối cùng vậy được hiệu quả đặc biệt càng là giống một cái vang dội nhất cái tát, hung hăng rút ở trên mặt Tâu Nguyệt Kiến. Chữa trị, ưu hóa, tăng lên hiệu suất. Cái này mẹ nhà hắn. Không đợi các nàng từ cái này có thể xưng thần thoại đánh giá bên trong lấy lại tinh thần. Mái vòm phía trên, kia hội tụ vô tận tinh quang cuối cùng cho điểm, rốt cục ầm vang nổ tung. Tổng hợp cho điểm. Bình xét cấp bậc, SSS. Ba cái. Lại là ba cái, đỏ tươi như máu, trứng mắt chói mắt, phản phất đang cười nhạo lấy thế gian hết thảy quy tắc cùng lẽ thương ép. Đằng sau cái kia nho nhỏ hảo, càng là tràn ngập vô tận miệt thị. Phản phất đang nói, không phải ta chỉ có thể tới nơi này, mà là cho điểm cực hạn, cũng chỉ đến nơi đây. Yên tĩnh. Trên một dạng yên tĩnh. Toàn bộ khảo thí đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian, phản phất tại thời khắc này bị triệt để đông kết. Không gian, cũng giống như tại thời khắc này, bị ba cái kia ép cho vô tình trấn áp. Võ Hoài Yên nhìn bóng lưng của Tần Phong cặp kia câu hồn đoạt phách mắt vượng bên trong, lần thứ nhất toát ra một tia kính sợ. A Đồng tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả biểu lộ quản lý, nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh ngốc trệ trống không. Các nàng xem lấy Tần Phong, kia đã không giống như là nhìn xem một nhân loại, không giống như là nhìn xem một thiên tài, mà giống như là đang ngước nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thiếu niên thần minh. Tâu Nguyệt Kiến đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là một tòa bị phong hóa ngàn năm thạch điêu. Nàng tấm kia có thể xưng hoàn mỹ, tinh xảo đến không có một tia tì vết gương mặt bên trên, giờ phút này tràn ngập không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mà mịt, cùng luống cuống. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp S, tại ba cái kia huyết sắc S trước mặt, nhỏ bé giống là một hạt bụi. Nàng sách giáo khoa như vậy biểu thị, tại Tần Phong kia gần như đạo thao tác trước mặt, ngây thơ giống là một trận hài đồng vẽ xấu. Nàng tất cả sự kiêu ngạo, tất cả tự tin, tất cả cảm giác ưu việt, tại thời khắc này bị nghiền nát, bị dẫm đạp, bị xé rách đến một mảnh không lưu. Môi của nàng vô ý thức, từng chút mở ra, càng ngoác càng lớn, lớn đến cơ hồ có thể nhét vào ba cái trứng gà. Cơ khí đầu óc của nàng trống rỗng, chỉ còn lại một cái, chính nàng đều không thể tin được, cuối cùng cũng là ý niệm duy nhất. Máy móc lại hỏng rồi. Hai lần, liên tục hai lần, hai đài từ thánh giai cường giả liên thủ chế tạo, đủ để chống cự trăm cấp cường giả công kích, đại biểu cho Long Quốc tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh máy móc kiểm tra, tại cùng là một người trên tay, tại không đến 10 phút bên trong liên tục trục chặt hai lần. Ý nghĩ này là như thế hoang đường, lại là như thế để nàng cảm thấy duy nhất an tâm. Chương 159, ta sẽ kiêu ngạo. Chương 159, ta sẽ kiêu ngạo. Máy móc hỏng rồi. Tâu Nguyệt Kiến tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Đúng vậy, nhất định là như vậy, nhất định phải là dạng này. Trừ cái đó ra, không còn có bất kỳ một cái nào giải thích có thể làm cho nàng kia đã gần như sụp đổ nhận biết tìm tới một cái có thể miễn cưỡng đặt chân điểm tựa. Thời gian tại thời khắc này triệt để mất đi ý nghĩa. To lớn khảo thí đại sảnh lâm vào một loại quỷ dị, làm người ta ngạt thở tích mịch. Không khí phảng phất bị rút khô, biến thành sền sệt chất keo, áp bách lấy mỗi người màng nhĩ cùng trái tim. Mái vòm phía trên, ba cái kia huyết sắc S cùng một cái dấu cộng tạo thành bình xét cấp bậc, giống như là thần minh ném xuống thẩm phán lạc ấn, tản ra vĩnh hằng bất diệt hồng quang, đem ba vị cường đại nữ tính chức nghiệp giả trắng bệ mặt, chiếu rọi đến một mảnh tinh hồng. Tòa kia bị trị liệu qua đi hư không linh địa, vẫn tại vụ. Nhưng này thanh âm đã không còn là máy móc phong minh, mà càng giống là một loại vui thích, thu hoạch được tân sinh. Tháng ca, nó toàn thân chạy xuôi hoàn mỹ không một tì vết linh quang, đem toàn bộ đại sảnh phủ lên đến như là thần quốc. Mỗi một giây, cái này làm người ta nổi điên yên tĩnh đều tại bị kéo dài. Một giây, 10 giây, 30 giây, một phút đồng hồ, dòng dã hơn một phút đồng hồ, không có người nói chuyện, không có người động tác. Võ Hoài Yên lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng có thể rõ ràng nghe tới mình nổi trống như vậy nhịp tim, cùng trong cổ họng bởi vì cực độ thiếu dưỡng khí mà phát ra nhỏ bé âm thanh nuốt chửng. Ánh mắt của nàng tại kia phía nóng ánh tinh hà số liệu, tòa kia rực rỡ hẳn lên linh địa, cùng Tần Phong kia bình tĩnh đến quá phận bóng lưng ở giữa, vừa đi vừa về dao động. Lý trí nói cho nàng, hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Nhưng nàng 78 cấp thứ nguyên hành giả bản năng, nàng đối không gian cùng năng lượng cảm giác, lại đang điên cuồng thét chói tai vang lên, gào thét, nói cho nàng, đây hết thảy đều là thật. So chân kim còn muốn thật. Cuối cùng, vẫn là nàng trước một bước, từ mảnh này từ Tần Phong một tay sáng lập, tên là thần tích vũng bùn bên trong, khó khăn tránh thoát ra. Tầm mắt của nàng rơi vào cái kia vẫn như cũ như đá điêu đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, Tô Nguyệt Kiến trên thân. Tô tỷ. Võ Hoài Yên thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác khô khốc cùng khàn giọng. Nàng liếm liếm đôi môi cốt trước khô, khó khăn tổ chức lấy ngôn ngữ. Cái này máy móc là lại xảy ra vấn đề. Nàng dừng một chút, cái kia cơ hồ muốn thốt ra vẫn là bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Vẫn là, hắn vốn là như thế. Vấn đề này, nàng không dám hỏi. Nàng sợ được đến là cái kia nàng không thể nào tiếp thu được đáp án. Máy móc hỏng rồi lý do này, giờ phút này nghe vào là như thế tái nhợt, như thế buồn cười. Nhưng nó lại là dưới mắt duy nhất có thể làm cho các nàng bảo trì thanh tỉnh, cây cỏ cứu mạng. Võ Hoài Yên hỏi thăm, giống một cây châm đâm rách mảnh này ngưng kết tĩnh mịch. Tô Nguyệt Kiến thân thể nhỏ bé không thể nhận ra, rung động run một cái. Mắt của nàng lông mi nhẹ nhàng vỗ. Cặp kia mất tiêu cự kim sắc đồng mâu bên trong, rốt cục một lần nữa hội tụ lên một tia thuộc về nhân loại thần thái. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, một cái là chữ đã đến bên miệng. Nhưng khi ánh mắt của nàng lại một lần nữa đảo qua vậy được sáng thế cấp đánh giá phụ tố lúc, khi cảm giác của nàng lại một lần nữa chạm đến tòa kia linh bia tản mắt ra, loại kia hòa hợp tự nhất quán, hoàn mỹ không một tì vết pháp tắc khí tức lúc, cái kia là chữ, tựa như là bị đá lớn vạn cân ngăn chặn, gắt gao kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng nhả không ra. Thừa nhận máy móc hỏng rồi. Thừa nhận đài này từ Long Quốc cao cấp nhất luyện kim tông sư cùng thánh giai tố năng sư liên thủ chế tạo, khắc rõ đế quốc tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh tinh hà ma trận hình máy kiểm tra là một món sẽ trong vòng 10 phút liên tục trục chặt 2 lần tàn thứ phẩm. Cái này không chỉ là đối nàng người trí thông minh vũ đục, càng là đối với toàn bộ Long Quốc chức nghiệp giả hệ thống, đối với những cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh thánh giai cường giả nhóm. Công nhiên phủ định. Nàng, Tô Nguyệt Kiến, làm không được. Nàng kiêu ngạo, không cho phép nàng làm như vậy. Nhưng nếu như không thừa nhận, kia lại nên giải thích như thế nào trước mắt cái này không thể tưởng tượng hết thảy. Tô Nguyệt Kiến sắc mặt, một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng quay phát lại, đưa lưng về phía đám người, phản phất không muốn lại nhiều nhìn kia phiến trướng mắt bình xét cấp bậc một chút. Nàng giơ tay lên, từ trong chữ vật không gian, xuất ra một viên tạo hình tinh xảo, phản phất từ ánh trăng thủy tinh điêu khắc thành máy truyền tin. Đầu ngón tay của nàng mang theo một tia không dễ xem xét ngậm run rẩy, đè xuống cái kia đại biểu cho tối cao khẩn cấp quyền hạn nút nói chuyện. Giật, giật, giật. Kết nối thanh âm nhắc nhở, tại yên tĩnh đại sảnh bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Nàng tại liên hệ ai? Là hiệp hội nghề nghiệp trụ sở chính kỹ thuật tổng quản. Vẫn là vị kia tọa trấn Nam Dương, Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ hội trưởng. Thậm chí là xa ở kinh đô nghị hội trực thuộc đặc biệt giám sát bộ môn. Võ Hoài Yên nín thở. Nàng biết, một khi điện thoại này kết nối, Tần Phong hôm nay ở đây tạo thành hết thảy, sẽ trong nháy mắt bằng cao mật cấp tình báo lên tới Long Quốc quyền lực tầng cao nhất. Đến lúc đó, sự tình hướng đi, đem triệt để thoát ly tất cả mọi người trưởng khống. Nhưng mà, giật, Tô Nguyệt Kiến ngón tay treo ở trò chuyện giao diện bên trên. Trong đầu của nàng, điên cuồng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Nàng nên nói như thế nào? Báo cáo, Nam Dương nhất chuyển khảo hạch xuất hiện trọng đại dị thường. Thí sinh Tần Phong, hư hư thực thực có được thần cấp thiên phú, kỳ kỹ có thể đánh giá vượt qua hệ thống hạn mức cao nhất, xuất hiện sáng thế cấp phụ tố. Báo cáo, tinh hà ma trận hình hư hư thực thực bị không biết lực lượng ô nhiễm, hoặc đã làm phản. Nó phán định thí sinh trị liệu hành vi là cấp cao nhất cấp kỹ năng trưởng khống. Báo cáo, ta cần chi viện, ta cần một vị tinh thần hệ thánh giả đến giám định tinh thần của ta trạng thái. Ta khả năng điên rồi. Mỗi một cái báo cáo phương án đều lộ ra như vậy hoang đường, như vậy không hợp thói thường. Vô luận cái kia, chỉ cần nói lối ra, nàng Tô Nguyệt Kiến danh tự, chỉ sợ ngày mai liền sẽ cùng tên điên loẹ người những này từ ngữ cùng một chỗ leo lên các thành phố lớn tin tức lá cải. Không, không thể nói. Chỉ tại không có làm rõ ràng đây hết thảy chân tướng trước đó, tuyệt đối không thể. Trên người thiếu niên này ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Bí mật này đã vượt qua nàng có thể xử lý phạm chủ. Cũng vượt qua nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Kết. Một tiếng vang nhỏ tại thông tin kết nối trước một giây sau cùng, Tô Nguyệt Kiến chủ động treo cắt đứt liên lạc. Nàng chậm rãi thả tay xuống, máy truyền tin hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Nàng thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra chiếc kia cho khí phản phất mang đi trên người nàng tất cả khí lực cùng tất cả kiêu ngạo. Nàng lắc đầu, cuối cùng vẫn là không có giải thích cái gì. cặp kia con mắt màu vàng nóng, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy mỏi mệt. Trước tiến hành hạng thứ 3 khảo thí đi. Thanh âm của nàng bình thản, khàn khàn, không còn có trước đó loại kia trưởng khống hết thảy thông dòng cùng uy nghiêm. Nói xong câu đó, Tô Nguyệt Kiến liền bước chân, trực tiếp hướng phía khảo thí đại sảnh lối ra đi đến. Bóng lưng của nàng không còn thẳng tắp, kia thân cắt xén hợp thể thánh khiết bạch bảo, giờ phút này nhìn qua, lại lộ ra có mấy phần vắng vẻ cùng tiêu điều. Võ Hoài Yên ánh mắt vô ý thức đi theo nàng, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng luôn cảm thấy, vị này năm gần 30 mấy tuổi, liền đã bước vào trăm cấp siêu phàm chi cảnh, được vinh dự nghị hội Long Quốc tương lai tân tinh thánh tài thẩm phán quan đi đường tốc độ, đều so bình thường chậm rất nhiều. Nàng mỗi một bước đều giống như dẫm nát trên đồng, phù phiếm, bất lử, lại giống là gánh vác lấy một tòa vô hình đại sơn, nặng nề, tập tễnh. Đó là một loại từ sâu trong linh hồn thẩm thấu ra, tên là thất bại khí tức. Một loại bị cao hơn chiều không gian tồn tại, vô tình nghiền ép lên sau, lưu lại hạ. Đạo tâm vỡ vụn vết tích. Nhìn xem cái kia đạo cô đơn bóng lưng biến mất ở sau cửa, Võ Hoài Yên thật lâu không nói gì. Nàng quay đầu, nhìn về phía đây hết thảy kẻ đầu đều. Thiếu niên kia vẫn đứng tại chỗ. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn một chút mình chiến tích, cũng không có để ý vị kia phó hội trưởng đại nhân thất hồn lạc phách. Hắn chỉ là có chút nghiêng đầu, hoạt động một chút cái cổ, phát ra rắc một tiếng vang dọn, trên mặt lộ ra một cái vô cùng buông lỏng cùng hài lòng biểu lộ. Phảng phất vừa mới hoàn thành, không phải cái gì kinh thế hãi tục thần tích, mà vẹn vẹn là một trận, để hắn gân cốt có thể giãn ra, vận động nóng người. Bức tranh này, cái này cực hạn tương phản. Để Võ Hoài Yên trong lòng cây kia căng cứng đến cực hạn dây cùng, phốc phốc một tiếng, triệt để đoạn mất. Nàng đương nhiên rất muốn cười. Cũng thật, cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi. Võ Hoài Yên lắc đầu, nện bước cặp kia kinh tâm động phách đôi chân dài, đi đến Tần Phong bên người. Nàng vươn ngọc thủ, tức giận vỗ một cái Tần Phong bả vai. Thật sự là không biết, mình rốt cuộc phạm kiện cỡ nào khoa trương sự tình a. Giọng điệu này bên trong, đành chịu, có rung động, có cương triều, càng nhiều, là một loại xuất phát từ nội tâm. Thán phục. Đứng tại Tần Phong khác một bên, từ đầu đến cuối đều như là băng điêu như vậy A Đồng, cũng ở giờ phút này, chậm rãi gật gật đầu. Trên mặt của nàng, vẫn như cũ không có biểu tình gì. Nhưng này đôi như lưu ly trong con ngươi, lại phản chiếu lấy Tần Phong bên mặt, lóe ra trước nay chưa từng có quang. Xác thực. Nàng phun ra hai chữ, thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Rất khoa trương. Có thể để cho vị này 18 cấp cấp S thủ hộ giả, nói ra rất khoa trương ba chữ. Bản thân cái này, chính là một món cực kỳ khoa trương sự tình. Tần Phong nghe vậy, rốt cục xoay đầu lại. Hắn nhìn xem Võ Hoài Yên tấm kia phong tình vạn trùng, nhưng lại mang theo một tia nghĩ mà sợ gương mặt xinh đẹp, lại liếc qua bên cạnh một mặt nghiêm túc ga đồng. Hắn trừng mắt nhìn, lộ ra một cái sạch sẽ lại vô tội tiểu dung. Tạm được. Hắn sờ sờ cái mũi, trong giọng nói mang theo một tia ra vẻ khiêm tốn. Bình thường, thế giới thứ ba. Võ Hoài Yên bị hắn cái bộ dáng này cho tức giận cười. Nàng chưa kịp mở miệng nhà rãnh, Thần Phong lại nghiêm trang bổ sung một câu. Các ngươi cũng đừng như thế khen ta. Lại khen, ta sẽ tiêu ngạo.